Chương 257, khéo lạ, ta lại như thế yêu thương ngươi. Chương 257, khéo lạ, ta lại như thế yêu thương ngươi. Loki một mặt đàng hoàng trả lời, kim bảng lần thứ nhất lúc đi ra, ta liền tỉnh, không chỉ ta, chắc hẳn tất cả ngủ say thần linh đều tỉnh dậy, ta mặc dù chưa từng đi ra ngoài, nhưng mà thông qua mưa đạn, cũng đại khái biết tình huống bên ngoài, không nghĩ tới yêu tộc bị diệt, cuối cùng là nhân tộc thu được thắng lợi. Mộ Dung luôn cười khẽ một tiếng, nói dối, ngươi từng đi ra ngoài, hơn nữa từng đi ra ngoài không ít lần đến, nhưng ngươi lại cố ý để cho ta biết rõ ngươi đang nói láo, ta không hiểu rõ ngươi muốn biểu đạt cái gì. Biểu hiện ngươi thông minh, lại không thông minh như vậy. Tiểu tâm tư ngược lại là thật nhiều. Loki ngoài ý liệu thản nhiên, tùng phía dưới bay, không có cách nào, quen thuộc, hán hoàng thứ lỗi. Mộ Dung luôn thật đúng là có thể hiểu được, khi ngươi nắm giữ nói dối thần quyền, chính ngươi đều khống chế không nổi chính mình nói dối dục vọng. Loki hành động trước kia, nhìn xem liền cho người ta một loại mâu thuẫn cảm giác, giống như hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn, kỳ thực toàn bộ đều không phải là kế hoạch của hắn. Hắn trò đùa quái đản, càng giống là bị động phát động, thỉnh thoảng liền sẽ bị động trò đùa quái đản, chính hắn đều không khống chế được. Nói cho cùng, là sức mạnh vận mệnh. Mộ Dung Nôn nhìn hắn một cái, uống một hớp rượu, hỏi: "Các ngươi cùng yêu tộc lúc khai chiến, Đế Tuấn tu vi là mấy cấp?" Loki tốt ra, bát giai. Còn không đợi Mộ Dung Nôn nói chuyện, hắn lại không tốt ý tứ cúi đầu xuống, lục giai. Nhìn xem Mộ Dung Nôn ánh mắt, lại sửa lời nói: "Ngũ giai." Thật sự, lần này là thật sự. Mộ Dung Nôn không nhìn hắn nữa, nhìn xem Hẹo Lạ hỏi: "Hẹo Lạ, Hy Lạp thần hệ cùng các ngươi thần hệ, cái nào trước tiên diệt?" Hẹo Lạ thả xuống bụng chột uống rượu cái chén, trả lời: "Hy Lạp thần hệ, bọn hắn so với chúng ta sớm khoảng 100 năm bị diệt." Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn Loki, Đông Hoàng Thái Nhất tại diệt Hy Lạp thần hệ lúc đã đến lục giai, ngươi bây giờ nói với ta Đế Tuấn tài ngũ giai. Ngươi rất khiến ta thất vọng, ngươi thông minh tài trí, giống như một mực dùng nhầm chỗ, mà lại nói lời nói làm việc không có chút nào logic. Hẹo Lạ khẩn trương lên, nhưng cũng không phải đặc biệt khẩn trương. Từ trận chiến cuối cùng Hẹo Lạ không có tham dự liền biết, đôi cha con gái này cảm tình đồng thời không có thâm hậu như vậy. Cùng hai cái ca ca cảm tình càng nhạt, bởi vì nàng liền phẹn giờ thần cách đều không đi tìm qua. Tuy ý nó rơi vào đáy biển vô số năm. Lô Kỳ cúi đầu, vẻ mặt nói, ta có đôi khi khống chế không nổi đầu óc của mình cùng miệng, nó có khi rất mẹ quang, nhưng lại rất hỗn loạn, có lỗi với. Mộ Dung Nôn nhìn xem hắn chân tình biểu lộ, trong lòng linh quang lóe lên, nhìn một chút bảng điều khiển riêng, nơi đó có một thần kỳ thần quyền, thương nghiệp pháp tắc, thần quyền, giới hạn 30, ba thương nghiệp pháp tắc, thương nghiệp bản chất là giao dịch, vạn vật đều có thể giao dịch, bao quát linh hồn cũng phát tác. Hắn có muốn thử một chút hay không cái này thần quyền? Cùng giai thần quyền chỉ có thể trao đổi đồng cấp bậc. Hắn thương nghiệp pháp tắc nhất giai cũng chưa tới, cho nên chỉ có thể giao dịch nhất giai cũng chưa tới thần quyền pháp tắc. Loki mặc dù đỉnh phong là địa tiên tam giai, thần quyền cũng là tam giai, nhưng hắn bây giờ chỉ là tàn hồn, nhất giai cũng chưa tới. Cái này không kéo sao, vừa vặn có thể giao dịch. Lại từ chính mình thần quyền pháp tắc bên trong tìm tìm, ngẩng đầu đối với hắn hỏi, muốn hay không thay cái thần quyền? Kỳ thực vốn là không cần giao dịch nếu như Loki gia nhập vào chính hắn thần hệ. Hắn xem như thần vương, là có thể trực tiếp lấy đi hắn thần quyền, hoặc ban cho hắn thần quyền. Nhưng thế nhưng chính hắn chỉ có địa tiên nhất giai, lộ kỳ nếu là gia nhập vào, lập tức khôi phục lại tam giai. Khi đó nhất giai cũng không có năng lực trực tiếp trao đổi hắn thần quyền. Lộ kỳ sửng sốt một chút, như thế nào đổi? Mộ Dung Nôn nhìn một chút chính mình thần quyền, có mấy cái không thích hợp lắm chính mình, nhìn xem hỏi, khí kịch pháp tắc cùng cuồng hoàn pháp tắc, ngươi ưa thích cái nào? Lộ kỳ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức trả lời, khí kịch pháp tắc. Mộ Dung Nôn cũng cảm thấy cái này rất xứng đôi hắn, nâng tay trái, phát ra một mảnh bạch quang, bỏ vào đỉnh đầu của hắn. Ở trong lòng cùng ta ký tên giao dịch hợp đồng, đừng mù làm. Loki gắt gao đè nén xuống tại trong hợp đồng vẽ một mặt quỷ đồ án dục vọng, run rẩy viết lên tên của mình. Giao dịch trong nháy mắt đã tới, hai người pháp tắc trao đổi một chút. Mộ Dung Nôn hy kịch pháp tắc cho Loki, Loki hỗn loạn pháp tắc đi tới chính mình mặt ngoài. Mộ Dung Nôn trong lòng nhìn xuống. Hỗn loạn pháp tắc, thần quyền, giới hạn 30, ba hỗn loạn pháp tắc, thế giới cơ sở pháp tắc một trong, hết thể trật tự mặt đối lập, bản chất cao nhất pháp tắc một trong. Cực đại trình độ tăng thêm vô tự pháp tắc độ ưu tiên. Độ ưu tiên chính là hai loại cùng cấp bậc pháp tắc lẫn nhau tác dụng thời điểm, độ ưu tiên cao áp chế độ ưu tiên thấp. Cái này giống như pháp tắc đối hoành, đối phương là ngũ giai vô tự pháp tắc, chính mình cũng là ngũ giai vô tự pháp tắc, giai tầng giống nhau, nhưng là mình có thể áp chế hắn, bởi vì chính mình độ ưu tiên cao hơn hắn. Cùng cấp bậc tất cả pháp tắc, độ ưu tiên cao giành thắng lợi, đạo lý giống vậy. Loki có 3 cái pháp tắc, nhưng mà 2 cái khác chính là bị hỗn loạn pháp tắc áp chế, cũng là bởi vì hỗn loạn pháp tắc bản chất quá cao. Bên kia Loki cũng là gương mặt kinh hỉ, khí kịch pháp tắc này đơn giản quá thích hợp bản thân. Đơn giản chính là vì chính mình lượng thân chế tác riêng. Trình đốn xuống tâm tình, đầu óc không còn hỗn loạn sau đó, làm việc cũng có trật tự, vội vàng nói cảm tạ, đa tạ Hán Hoàng. Hán Hoàng tri ân, Loki ghi nhớ trong lòng. Mộ Dung Nôn nhìn hắn vẻ nho nhã dáng vẻ, có chút không thói quen, khoát khoát tay hỏi, muốn hay không gia nhập vào ta thân hệ. Loki do dự một giây chính là có lỗi với mình trí tuệ, một cái kéo qua đang tại miệng nhỏ trộn uống rượu Hẹo Lạ, vì một chân trên đất, Loki cùng Hẹo Lạ nguyện ý. Hẹo Lạ ngơ ngác nhìn rửa qua rượu, gương mặt đáng tiếc. Mộ Dung Nôn cùng Loki đều không để ý cái này khờ phê. Hai người ký kết khế ước. Loki trong nháy mắt khôi phục được địa tiên tam giai đỉnh phòng, vội vàng ngồi xuống cho Mộ Dung Nôn rót rượu. Mộ Dung Nôn nhìn xem ngẩn người Hẹo Lạ, kéo xuống nàng mũ trùm. Hẹo Lạ một tiếng thấp giọng hô, sợ đến vội vàng muốn mang trở về. Mộ Dung Nôn bắt được tay của nàng, nhìn xem nàng phân nửa bên trái gương mặt xinh đẹp nói, ngươi cũng không xấu, ta cảm thấy rất xinh đẹp. Hẹo Lạ che lấy nửa bên phải khuôn mặt, ngơ ngác nhìn hắn, thật có thật không? Nhưng ta rất xấu. Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng, chân thành nói, thật sự, tới khế ước. Mộ Dung Nôn thật cũng không nói dối, hắn thấy được Hẹo Lạ linh hồn của nàng kỳ thực không xấu, nàng nửa bên mặt xấu là bởi vì cự nhân huyết mạch mình rửa. Hẹo Lạ trong mắt hàm chứa nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu, hai người cái chán va nhau. Khế ước hoàn thành, Bạch Quang Điểm một cái cô gái xinh đẹp mới tinh sinh ra. Hẹo Lạ gia nhập Mộ Dung Nôn thần hệ, tự nhiên là không còn cự nhân mình rửa, bởi vì nàng không còn là Asgard tử vong nữ thần, mà là Mộ Dung Nôn thần hệ nữ thần. Asgard cùng cự nhân kỳ thực một mực là có thủ, có nguyền rủa cũng rất bình thường. Có chút nguyền rủa là biến dạng, có chút nguyền rủa là tử vong. Khéo lạ lúc này còn không biết chính mình biến đẹp, có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, nàng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một cái nam thần. Vẫn là cái chán chạm nhau, chóp mũi đều đụng nhau, nàng cũng cảm thấy hô hấp của hắn, trên người hắn có loại dễ người hương vị. Thật làm cho người thẹn thùng, tim đập thật là nhanh. Khéo lạ che khuôn mặt, kết quả tay đụng một cái, mới phát hiện da của mình thay đổi. Lại sờ lên, bóng loang có giãn, không còn giống như kiểu trước đây băng lãnh cứng ngắc mà bặm mẻo. Mộ Dung Nôn biến ra một chiếc gương, ngươi nhìn, không đẹp. Khéo Lạ nhìn xem mình trong gương, sững sờ gật đầu, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Mộ Dung Nôn cầm ra khăn, giúp nàng lau lau nước mắt. Khéo Lạ thẳng tắp theo dõi hắn, trong mắt xuất hiện ngưỡng mộ cùng tình cảm. Loki một người ngồi ở bên cạnh bàn, hai tay nâng gương mặt, khỏe miệng hơi bệnh, giống như là tại nhìn một chút tình yêu hí kịch, thật là khiến người ta xúc động. Nhìn xem hai người càng ngày càng gần, Loki im lặng rót cho mình chén rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm. Hắn cũng sẽ không bây giờ ho khan lên tiếng, nếu là trước kia, hắn dám cam đoan, hắn bây giờ nhất định là đủ loại khiêu vũ quấy rầy hai người, dù cho biết rõ mình đi qua sẽ bị đánh thành chó. Nhưng bây giờ, hắn không còn loại kia không hiểu thấu hỗn loạn cảm giác, ngược lại rất thích xem loại này tình yêu hài kịch. Đương nhiên, hắn cũng ưa thích bi kịch, bất quá hắn không dám đùa bỡn hắn hoàng nhân sinh kịch, hắn cũng không chơi được. Cho nên, thưởng thức liền tốt. Chờ Hẹo Lạ lấy lại tinh thần, nàng đã bất chi bất giác ôm lấy hắn, thậm chí hôn lên hắn. Đây chính là tình yêu sao? Thật là đẹp cảm giác. Hai người tách ra, Mộ Dung luôn không có một điểm ngượng ngùng, lôi kéo nàng ngồi xuống, đối với nhìn nguyên một màn diễn, cười tủm tỉm uống rượu Loki nói, mảnh này á không gian lịch sử, nói cho ta một chút. Loki gật gật đầu, nói, thời kỳ thượng cổ, địa cầu có rất nhiều thần minh, bạo phát một hồi lại một trận thần chiến, đánh hôn tiên ám địa, có chút thần chết, có chút thần chạy, nhưng một chút đẳng cấp cao pháp tắc va chạm, tổng hội sinh ra kỳ tích, khi đó sinh ra không thiếu á không gian, cổ điển cướp được mấy cái, Zeus bọn hắn cũng cướp được mấy cái, rất nhiều thần hệ đều có chiếm giữ, cuối cùng cải tạo thành thần vực, cái này chính là trong đó một cái. Mộ Dung luôn dưới đáy bàn chơi lấy Hẹo Lạ tay nhỏ, trên bàn bất động thanh sắc gật gật đầu, sau đó thì sao? Loki uống một hớp rượu, tiếp tục nói, tiếp đó lại bắt đầu bộc phát xung đột, có chút á không gian đi theo một chút thần hệ cùng một chỗ biến mất, không biết đi đâu, không có người biết, ở đây trước đó bị dùng làm Asgard binh giới, dùng để cất giữ một chút linh hồn, theo Odin chờ chúng thần tử vong, cũng liền bỏ phế, nhưng không gian bản thân là không có vấn đề, cải tạo phía dưới liền có thể tiếp lấy dùng, mỗi cái á không gian thuộc tính khác biệt, cái không gian này cũng rất thích hợp dưỡng hồn, cho nên một mực bị xem như minh giới sử dụng, chỉ có điều trước đó Asgard thần tộc không chút nào để ý ở đây. Không cầu hoa tươi Mộ Dung luôn cảm giác một chút, đích xác, cái này á không gian có cố âm khí, quay đầu nhìn về nhìn chằm chằm vào hắn Hẹo Lạ hỏi, Hẹo Lạ, cái không gian này bây giờ là thuộc về ngươi sao? Hẹo Lạ gật gật đầu, ta dung hợp ở đây, đây là nhà của ta. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung luôn nghĩ thầm, về sau có thể làm một cái địa phủ đi ra, dùng làm luân hồi chuyển thế, bất quá hắn bây giờ không có cái này phát tác, chỉ có thể tạm thời để. Quay đầu Loki nói, Loki, cho ngươi cái nhiệm vụ, đem hai ngươi nhi tử kéo vào chúng ta thần hệ, tiếp đó tận lực đi lôi kéo một chút thần linh, minh ngoan bất linh phong ấn, đem thần cách thu thập lại. Không có vấn đề, giao cho ta. Loki một bộ bộ dáng lòng tin rất đủ. Hai người lại hàn huyên một hồi, Loki liền thật nhanh chạy, chỉ sợ chậm trễ hai người yêu đương. Hắn vừa đi, cái này minh giới cũng chỉ còn lại có Mộ Dung Nôn cùng Hẹo Lạ. Mộ Dung Nôn dắt Hẹo Lạ đi ra khỏi phòng, tiếp đó bắt đầu lớn cải tạo. Mộ Dung Nôn mắt phải ngũ sắc thần quang lấp lóe, một tòa chân chính cung điện bắt đầu từ số không tạo thành. Lần này không phải tạm thời, mà là từ ngũ hành chi nhãn từ hư hóa thực sáng tạo mãi mãi cung điện. Hẹo Lạ nhìn xem trước mắt hoa lệ lại dẫn kinh khủng phong cách lâu đài, yêu thích không được. Cái này thành bảo chính là phong cách gỗ thịt, vô cùng thích hợp minh giới bầu không khí. Mộ Dung Nôn thuận tiện sáng tạo ra một đống lớn rừng cây, chọn lựa một chút thích hợp ở đây trồng trọt cây cối. Quay đầu nhìn Hẹo Lạ, mỉm cười hỏi, thích không? Ưa thích. Ngươi thật sự là lợi hại. Hẹo Lạ mặt mũi tràn đầy sùng bái. Mộ Dung Nôn dắt nàng đi vào lâu đài, ta mang ngươi xem bên trong, ngươi sẽ càng ưa thích. Bên trong trang trí cùng cái bàn toàn bộ đều là dài nhỏ hình gỗ thiết quý tộc gió, trong lò lửa đốt tuổi lửa, treo trên tường từ đại tần cái kia lộng tới doanh chính phái ấn tượng tranh sân dầu, ở giữa là một chiếc cực lớn thủy tinh đèn treo. Hai người ngồi ở trên ghế salon, cùng nhìn nhau lấy nói chuyện phiếm, cũng là càng xem càng ưa thích. Cho chuyện một chút liền ôm đến cùng một chỗ, tiếp đó liền lăn tiến vào phòng ngủ. Nữ thần chính là điểm này hảo, không cần quan tâm có phải hay không đến đại tông sư coi trọng trực tiếp khai kiến. Hai người cũng là thần, trận này thần chiến từ ban ngày cán bản vãn. Hai người là mặc đồ ngủ đi ra ngoài. Đại tần đặc sắc áo ngủ. Mộ Dung luôn cầm đũa làm ma trượng, thay đổi ngừng lại kiểu tây bò bít tết tiệc, luôn cảm thấy cái này tương đối phù hợp hoàn cảnh. Ôm Hẹo Lạ, cắt khối thịt bò nhét trong miệng nàng, hỏi, ăn ngon không? Ăn ngon. Hẹo Lạ ánh mắt đều nhanh hóa, tràn ngập tình cảm nhìn xem hắn, ta chưa từng có hạnh phúc như thế qua. Cũng chưa từng nghĩ qua lại có một ngày sẽ trở thành thế tử. Mộ Dung luôn hôn bờ môi của nàng, yêu ta sao? Yêu. Ta là yêu thương ngươi như thế.
Hẹo Lạ nhịn không được liền hôn tới.
Mộ Dung Nôn thầm nghĩ, đánh dấu. Đánh dấu Hẹo Lạ thành công, thu được linh hồn người sở hữu, linh hồn người sở hữu, đối với mục tiêu làm đến linh hồn tiêu ký, đối phương sau khi chết sẽ không tự động đầu thai, mà là trở lại tốc chủ bên cạnh. Cơ mờ nở. Cái này dòng có thể. Vậy đại khái chính là Hẹo Lạ năng lực đặc biệt. Trở về đem tất cả mọi tử đều tiêu ký một lần. Kết hợp chính mình quay lại phục sinh, quả thực là gian lận một dạng không chết. Mộ Dung Nôn không đem Hẹo Lạ mang về hậu cung, bởi vì nàng không thích hợp ngốc ở đó, nàng vẫn là thích hợp đơn độc ở tại trong mình giới, nàng cũng ưa thích một người ở chỗ này. Hẹo Lạ cho hắn cái này mình giới là quyền, vô luận là ở đâu cũng có thể tiến vào ở đây. Giống như chính mình hư vô không gian, tương đương mang theo trong người một cái tình vụ không gian, cũng không tệ. Chính là Hẹo Lạ gần nhất có chút nghiêm nhân, không có cách nào, mấy bạn năm chưa từng yêu đương lão baby, thi vòng đầu tình yêu, nghiêm nhân một chút cũng bình thường. Mộ Dung Nôn dẫn theo đi tìm thần cách. Hai người dắt tay ghé vào trên chiếc nước, bắt đầu tìm kiếm Odin cùng Phật thần cách. Bọn hắn thần cách tại Bắc Tần Đại Lục, hơn nữa ngay từ đầu ngay tại di động, lời thuyết minh bọn hắn chính đang chạy trốn tránh né. Bây giờ người phía dưới rất nhiều, cũng tại tìm kiếm bọn hắn. Bắc băng dương đáy biển thực sự quá lớn, giống như hắn ý nghĩ, dự định trước tiên tìm gần người. Chương 258, đáy biển cổ thành, lời. Chương 258, đáy biển cổ thành, lời. Khéo lạ là cái đối với hết thảy đều không có hứng thú nữ nhân. Bây giờ vẫn là, chỉ bất quá bây giờ muốn bài trừ đi trợ phu. Mộ Dung Nôn đang xem kịch, Khéo lạ tại nhìn hắn, phảng phất vĩnh viễn không nhìn xong. Lúc này Bắc Tần đang tại tuyết rơi, đây là đời sau Nam Uy, thời tiết cực kỳ rét lạnh. Tuyết rơi so dĩ vãng đều lớn, Mộ Dung Nôn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, liền biết lại là thương thiên làm chuyện tốt. Phía dưới giang hồ khách kém chút bị tuyết chôn, tuyết lớn đều không nhìn thấy ngoài hai thước bóng người. Bất quá rất nhiều người cũng là võ nghệ cao cường, điểm ấy tuyết không tính là gì, chính là thần cách khó tìm. Bởi vì Odin cùng Phật đã rời đi thần điện, ai cũng không biết bọn hắn hiện tại ở đâu. Nếu là biến thành người ngược lại là dễ tìm một chút, bởi vì hai cái điển hình người da trắng người ngoại quốc bề ngoài vẫn là rất dễ nhận. Mộ Dung Nôn bây giờ có thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ, cảm giác siêu cường, nhưng mà thần quyền đẳng cấp không cao, hai cái này thần cách thật đúng là khó tìm. Nhìn hồi lâu, thế mà không tìm được. Lúc này Hẹo Lạ nằm tới, ghé vào lỗ tai hắn nói, "Phu quân, phụ thân ta trở về mình giới, mang theo đại ca trở về." "A, vậy chúng ta trở về xem." Mộ Dung Nôn thầm nghĩ ra hỏa này tốc độ thật nhanh. Giác Hẹo Lạ, hai người tại chỗ biến mất. Chim nước hóa thành phong tuyết tiêu thất. Minh giới Lỗ Kỳ đang đứng tại mới lâu đài trước cửa, ngẩng đầu thưởng thức, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bên cạnh hắn nằm sấp một cái bạch lang, lúc này là bình thường lang lớn nhỏ. Bạch lang đột nhiên cảnh giác đứng lên quay đầu, nhìn về phía sau lưng, hai thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Mộ Dung Nôn nhãn tỉnh sáng lên, thật là nhạy cảm lang. Lỗ Kỳ xoay người, đặt bạch lang một cước, thi lễ một cái, gặp qua hắn hoàng. Bạch lang nhân tính hóa khúc phía dưới chân trước, cúi đầu. Mộ Dung Nôn cười một chút gật đầu, tốc độ ngươi thật đúng là 573 nhanh. Vào trong nói, Lỗ Kỳ cười giải thích nói, chúng ta có huyết mạch liên hệ, rất dễ tìm. Tòa lâu đài này xây thật là xinh đẹp, phong cách đặc biệt. Khéo là hiếm thấy lộ ra một điểm khuôn mặt tươi cười, mở cửa chính ra, đám người nhao nhao vào nhà. A, bên trong bố trí có phẩm bị, xem xét cũng không phải là Hẹo Lạ làm. Lô Kỳ một mặt khen ngợi dạo qua một vòng đại sảnh, xem ở tranh sơn dầu to lớn phía trước thưởng thức. Khéo là cũng không để ý, bắt đầu nấu nước pha trà. Mộ Dung Nôn ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem vẫn như cũ rất cảnh giác Bạch Lang Phèn Giờ, với tay. Phèn Giờ cảnh giác là thiên tính, cũng là luyện ra được, trước đó thường xuyên bị ô đỉnh bọn hắn hãm hại lừa gạt, không cảnh giác không được. Nhưng nó đối với Mộ Dung Nôn là không có ác ý gì, thậm chí còn có điểm sợ hãi. Lô Kỳ cùng nó nói qua Mộ Dung Nôn chuyện, nó đối với Mộ Dung Nôn cũng là rất quen thuộc, dù sao cũng là kim bảng khách quen cũ. Chỉ là hôm nay lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi, mới biết được phụ thân Lô Kỳ nói ngươi xem liền biết là có ý gì. Mộ Dung Nôn trong mắt hắn so ổ điển bản chất cao hơn, không phải một điểm nửa điểm. Cái gọi là bản chất, kỳ thực cũng là một loại thần tính, nhưng cái này không quan hệ thần quyền, mà là tại trong thế giới quan trọng. Cái đồ chơi này không được xem, nhưng có chút thần linh có thể ẩn ẩn cảm thấy. Phèn Giờ ngoan ngoãn đi đến Mộ Dung Nôn trước người, cúi đầu xuống. Mộ Dung Nôn sờ sờ bộ lông của nó, đối với nó nói, trước tiên cùng ta khế ước a. Phèn Giờ gật gật đầu. Hai người cái chán tương giao, khế ước hoàn thành. Phèn Giờ khí thế tăng mạnh, đang muốn ngửa đầu thét dài một tiếng, bị đi tới Lỗ Kỳ vô xuống đầu, nén trở về. Lúc này Phèn Giờ lông tóc xinh đẹp hơn, trở thành màu tuyết trắng, lóe lóe phát ra bạch quang, rất có thần tính đẹp. Mộ Dung Nôn càng thích, ôm tới bắt đầu vén lên cậu. Phèn Giờ khôn khéo ghé vào trên đùi hắn, cảm thấy một cỗ thế giới đối với nó yêu thích, bị lột meo lại mắt. Lô Kỳ ngồi ở đối diện trên ghế salon, cả người đều lâm vào trên ghế salon, nhịn không được phát ra tiếng than thở, cái này ghế sofa thật là thoải mái. Asgard đám người man dợ kia ghế đã sớm nên ném đi. Khéo là bưng tới mấy chén trà nóng, đặt ở trên bàn trà, bưng lên một ly, nghiêng chân ngồi một bên, mỉm cười nhìn lộ ra cậu cùng nhau Phèn Giờ. Nhìn ra được, trông mình thật sự rất ưa thích cậu. Cũng không phải sao, Phèn Giờ sắp bị lột tê liệt, đã từ vừa mới uy vũ lang vương lột trở thành hợp kỳ. Mộ Dung luôn cảm thấy cái này đại lang lột đứng lên quả nhiên so mèo đen sảng khoái nhiều. Lô Kỳ bưng lên một ly hồng trà, yêu nhã bên cái chân, uống một ngụm, trong lòng một hồi sảng khoái. Hắn luôn cảm thấy trước đó tại Asgard không hợp nhau, nguyên lai không phải hắn có vấn đề, mà là Asgard có vấn đề. Hắn như thế yêu nhã một cái trí tuệ chi thần, xen lẫn trong một đám đại lao thô đương nhiên không hợp nhau. Mộ Dung luôn ôm nhanh ngủ Phèn Giờ, hướng Lô Kỳ hỏi, con rắn kia có phải hay không già không được? Lô Kỳ gật gật đầu, đặt chén trà xuống, hai tay đặt ở bệnh lên trên đầu gối, giải thích nói, nó nói nó bị một cái nhân tộc đại thần cố định dưới mặt đất, không ngừng vờn quanh địa cầu du động, xem như địa cầu bảo hộ đại trận một bộ phận, ổn định lại địa cầu nội hạch, chính nó cũng bởi vậy được phúc, lấy được một chút thần trước. Mộ Dung Nôn hiểu rõ, tám thành là Phục Hy làm, nghĩ như vậy ngược lại là rất hợp lý, vô hạn chi hoàn. Quên đi, ngươi biết làm sao tìm được Odin bọn hắn sao? Mộ Dung Nôn nhấp một ngụm trà, hỏi. Loki lắc đầu, Odin nếu là muốn tránh, rất khó tìm, hắn sẽ rất nhiều ma pháp, làm xáo trộn loại biến thân loại, trí tuệ của hắn cũng không thấp hơn ta. Mộ Dung Nôn đồng ý điểm ấy, cùng rẻ ở khác biệt, áo đinh bất mãn phu, tương phản, trí tuệ rất cao. Này đối thần vương thiên hậu, tất cả đều là ma pháp đại sư. Lúc này Loki chỉ một mặt Husky dạng Fenrir nói, bất quá sở cùng bạn đủ, Fenrir hẳn phải biết ở đâu, nó một mực tại đáy biển thần điện, đã từng ngửi được bọn hắn hương vị. A. Mộ Dung Nôn ôm lấy Fenrir đầu, xoa nhẹ mấy lần, ngươi có thể tìm tới bọn hắn sao? Fenrir cái đuôi lắc lắc, gật gật đầu. Mộ Dung Nôn tò mò nhìn nó, ngươi thật giống như không thích nói chuyện. Fenrir quay đầu nhìn về phía Loki, Loki bất đắc dĩ nở nụ cười, nó trước đó thường xuyên bị lừa, cho nên quyết định về sau không nói thêm gì nữa. Mộ Dung Nôn nhíu nhíu chân mày, chỉ sợ Loki chính mình liền lừa không ít lần. Giữa trưa tại trong thành bảo ăn một bữa cơm trưa, Loki rời đi, hắn người này dừng lại không được, muốn đi ra ngoài xem kịch, thuận tiện tìm xem khác thần cách. Thế giới này thần cách còn nhiều, rất nhiều, không chỉ Bắc Tần nơi này, toàn thế giới đều có. Mộ Dung Nôn ném đi khối cực lớn bò bít tết, phèn giờ một cái cắn, ăn cái đuôi chuyển trở thành vòng. Khéo lạ tựa ở trên vai hắn, bị nhãn như tơ. Mộ Dung Nôn nhìn một chút trống rỗng lâu đài, quay đầu hỏi, muốn hay không lộng mấy cái nữ bục? Ta xem ở đây quá lớn, một mình ngươi có chút xử lý không qua tới. Đúng, ngươi cái kia hai cái người hầu đâu? Khéo lạ lạnh nhạt nói, chết, chết bởi chạy chậm. Mộ Dung Nôn nhịn không được cười ra tiếng, các nàng đích xác quá lười. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Nôn đột nhiên nghĩ tới hai người. Hai cái trước đây thật lâu người, nhưng kỳ thật cũng không có rất lâu, cũng liền hai, ba năm trước. Ôn Hẹo là ngồi vào trên ghế salon, từ không biết cái góc nào lật ra một khối nho nhỏ ra người, mặt trên còn có vết máu màu đen. Mộ Dung Nôn giấy lên màu vàng phượng diễm, rất nhanh, hai cái lao đầu lao thái xuất hiện ở trước mắt. Bọn hắn không phải phục sinh, mà là quay lại đến trước khi chết. Bởi vì hai người này cũng không có một lần nữa đầu thai, cho nên rất đơn giản. Ngụy Phượng cùng Thi Xuyên ngơ ngác đứng trên mặt đất, liếc nhau sau, gắt gao ôm nhau. Sư phụ, bảo ta Tiểu Phượng, ngươi đã nói ta là thê tử ngươi. Ta nghe được. Tiểu Phượng, kỳ hỉ, ngươi quả nhiên là yêu ta. Hai người ôm một lát, song song quỳ rạp xuống đất, đa tạ chủ nhân cứu rút. Đại ân đại đức binh sinh khó khăn báo. Ngụy Phượng, Thi Xuyên, nguyện vì chủ nhân nô tỳ phụng dưỡng trung thân. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, đây là thê tử của ta tử vong nữ thần Hẹo Lạ, các ngươi liền ở tại cái này, làm quản gia cùng nữ bộ trưởng a. Là, đa tạ chủ nhân, đa tạ phu nhân. Hai người rất là cung kính dập đầu phía dưới. Mộ Dung Nôn đem hai cái hạt sen phân cho bọn hắn, còn lại cũng không cần. Ở đây bị Hẹo Lạ linh hồn tiêu ký sau đó, cũng sẽ không chết, chết vẫn là tại cái này. Hẹo Lạ nói lấy trước kia hai cái người hầu, hẳn là làm chuyện gì, đã dẫn phát Hẹo Lạ bất mãn, bị Hẹo Lạ giết chết. Lúc này hai người đã khôi phục được trung niên, 3, 40 tuổi. Trải qua thay đổi rất nhanh, hai người đối với lẫn nhau phá lệ chân quý, thần công gì, cái gì vu giáo, sớm bị bọn hắn ném ra náo hải. Bọn hắn bây giờ chỉ có hai cái ý nghĩ, chân quý lẫn nhau mỗi một phút mỗi một giây, lại có là báo ân, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái kia dinh kỉnh, so Mộ Dung Nôn cùng Hẹo Lạ đều dính. Hai người bắt đầu nghiêm túc quen thuộc lên tòa này cực lớn lâu đài, một bên quét dọn đứng lên. Mộ Dung Nôn cùng Hẹo Lạ ngồi ở trong viện, nhìn xem hai người cần cù làm việc, đều rất hài lòng. Phén giờ ghé vào Mộ Dung Nôn bên chân, trải bớt lông tóc. Tại thế giới võ hiệp qua như cái phương Tây quý tộc, cũng là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm. Buổi chiều, Mộ Dung Nôn mang theo Phèn Giờ ra biên giới, xuống biển thám hiểm. Khéo Lạ thì mang theo hai vị mới người hầu bắt đầu trang phục lên lâu đài. Cái này thành bảo rất nhiều trang phục kỳ thực còn chưa hoàn thành, xem như nó chủ nhân chân chính, tự nhiên cần lại làm một chút. Tỷ như nơi nào lại khiến cho kinh cùng điểm, như thế nào cũng phải có chúa tể minh giới nên có phong phạm. Bác Băng Dương đáy biển Phèn Giờ ở phía trước dẫn đường, Mộ Dung Nôn theo sau lưng. Trên đường hắn còn gặp không thiếu cũng tại thăm dò võ giả. Có thể tại như thế sâu đáy biển tự do hành động, ít nhất quyết định, bằng không thì cái này thủy áp đều gánh không được không. Bọn hắn không nhìn thấy Mộ Dung Nôn cùng Phèn Giờ, dù cho gặp thoáng qua, cũng không phát hiện được. Mộ Dung Nôn cũng lười quản bọn họ, tự mình đi con đường của mình. Mộ Dung Nôn cùng nhau đi tới, phát hiện ở đây thần điện thế mà khác thường nhiều. Bắc Băng Dương đáy biển lại có rất nhiều thần điện. Nhìn kiến trúc phong cách, đại bộ phận cũng không phải Bắc Âu thần hệ. Mộ Dung Nôn nhận không lớn hơn có chút liền tiếp trước cũng chưa từng thấy. Bất quá những thứ này thần điện rất nhiều cũng là không trọn vẹn, cũng không có thần cách ở bên trong. Hắn thậm chí còn tìm được một tòa hoàn chỉnh thành thị. Mộ Dung Nôn vô vô bạch làng, một người một sói hướng dưới nước thành thị đi đến. Thành phố này cả tòa đều chìm ở trong nước, không có người nào giấu vết hoạt động, âm u đầy tử khí. Mộ Dung Nôn dọc theo đại lộ đi bộ, đông nhìn xem tây nhìn một chút. Nhìn ra được, thành thị trước đó rất phồn vinh rất khổng lồ, tất cả kiến trúc cũng là bằng đá, rất cổ lao rất nguyên thủy. Thậm chí có chút nguyên thủy quá mức, phòng ở đặc biệt cao lớn, nhìn xem không giống như là cho người ta ở bởi vì môn quá lớn, khung cửa khoảng chừng cao hơn 5m, giống như là cự nhân phòng ở đi đến trung tâm nhất cung điện, căn nhà này là lớn nhất, bên trong bay đầy đáy biển thực vật. Đồ vật gì cũng không có. Đi đến ở giữa lớn nhất đại sảnh, dùng dòng nước thanh lý mất trong phòng tất cả rác rưởi cùng thực vật. Lúc này liền có thể nhìn thấy mặt tường, trên mặt tường có một chút điêu khắc, có chút đã tiêu thất tổn hại, có chút ngược lại là còn có thể thấy rõ. Mộ Dung Nôn đại khái nhìn một chút, trên cơ bản chính là một đám người sinh hoạt ghi chép, trong đó ở giữa lớn nhất một bộ điêu khắc tràng cảnh là tại tế bái thần minh. Cái này thần minh thấy không rõ, bởi vì điêu khắc hắn vị trí đã hư hại. Phía dưới quỳ lạy rất nhiều người, có cao có thấp, có nam có nữ, thậm chí trong góc còn đứng một đứa bé, bên cạnh ngồi xổm một con chó. Hắn là duy nhất không có quỳ xuống. Mộ Dung Nôn tò mò nhìn đứa trẻ này điêu khắc, nhẹ nhàng sờ một cái. Tinh thần hơi rung động hoảng hốt, phản phất nghe được xa xôi kêu gọi. Lời, nghi thức sắp bắt đầu. Ngươi tại sao còn ở chơi a? Mau cùng ta vừa đi thôi. Một cái tiểu cô nương âm thanh đem hắn đánh thức. Mộ Dung Nôn xoay người nhìn, lúc này gian phòng tia sáng trở nên rất sáng, không có nước biển, cửa ra vào một cái cao hơn 2m tiểu cô nương mặc da thú, tóc dài xõa bay, trên đầu mang theo màu vàng đầu sức, trên mặt vẽ lấy loạn thất bát tao thuốc màu, con mắt ngược lại là rất sáng, đang nhìn chính mình. Mộ Dung Nôn túi đầu mắt nhìn, Bạch Lang như cũ tại bên cạnh mình, nhưng lúc này tựa hồ hoàn toàn biến bất đồng rồi, không còn nắm giữ thần tính uy nghiêm, lúc này đang cắn cái đuôi của mình xoay quanh. Tiểu cô nương đi tới nhìn một chút sói con, đừng quản tiểu Bạch, mau cùng ta đi thôi. Nói xong kéo lại mẩn người Mộ Dung Nôn tay, chạy ra ngoài. Mộ Dung Nôn quay đầu liếc mắt nhìn, trên tường không có điêu khắc, vàng phẳng rất, Bạch Lang thả ra cái đuôi, lập tức đuổi kịp hai người. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, vô số người hội tụ trên quảng trường, làm chuẩn bị. Đài cao 4.6 bên trên tế tự đang ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, bên cạnh một cái cao 7 mét cường tráng cự nhân đang tại mài đao. Mộ Dung Nôn nhìn một chút chính mình, lúc này chính mình cùng tiểu cô nương cao không sai biệt cho lắm, hơn 2 mét, trên thân bôi thuốc màu, chỉ mặc một kiện da thú váy. Người trung quanh cũng là cao 5-6 mét, giống như là một đám dã cự nhân. Mộ Dung Nôn biết, hắn hẳn là kích phát cái gì, ý thức trở về quá khứ. Hắn nghe lão Lận nói qua, loại tình huống này sẽ không kéo dài rất lâu, chẳng mấy chốc sẽ thanh tỉnh. Có thể phụ thân đến động vật thậm chí thực vật trên thân, cũng có phụ thân đến trên thân người, đến nội phụ thân xong, những người kia thế nào, ai đây cũng không biết. Nhưng mà vì cái gì chính mình cái này phụ thân người cũng gọi lời? Trùng hợp như vậy sao? Hơn nữa bên cạnh còn có chỉ Bạch Lang, thậm chí còn bị điêu khắc ở trên tường. Mộ Dung luôn cảm giác đây hết thảy cũng quá đúng dịp. Nhìn một chút dắt mình nữ hải, hắn biết bây giờ ít nói chuyện thì tốt hơn, nhìn xem là được, miễn cho phụ thân người gây phiền toái. Thừa dịp tất cả mọi người đều đang chuẩn bị, hắn nhìn một chút mặt ngoài, hệ thống lại còn tại, mặt ngoài cũng tại. Chỉ có điều hết thảy đều là màu xám, hắn bây giờ thuộc về một điểm ý thức ở đây, giống như nằm mơ giữa ban ngày. Phụ thân người cũng không phải thân thể của hắn, tự nhiên là không có năng lực. Hắn chỉ là một cái người đứng xem, chỉ là không biết tại sao, thân thể này cũng gọi lời. Rất nhanh, tất cả mọi người đều thần tình kích động, mấy cái cự nhân đi lên này, chính mình nằm ở trên tế đài. Cầm đao cự nhân sống sờ sờ mổ ra lồng ngực của bọn hắn, trích ra trái tim. Tất cả mọi người bắt đầu thét lên, tiếp đó nói lẩm bẩm, bên người nữ hải cũng bắt đầu nói thầm. Hắn nghe hiểu được, nhưng sẽ không nghiệm, không thể làm gì khác hơn là thật giả lẫn lộn làm bộ há há mồm, giống như lúc đi học âm nhạc khóa đi theo đồng học giả hát. Mộ Dung mới biết, thần muốn phủ xuống. Chương 259, bạn cùng lời chương 259, bạn cùng lời thần phủ xuống. Không phải rẻ ở đẹp như vậy nam, không phải ổ đỉnh mạnh như vậy nam. Hắn thậm chí đều không phải là người, mà là một đoàn sáng lên không biết tên sinh vật. Nhìn không ra dáng dấp ra sao, quan quá chói mắt. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên bắt đầu lên cao, rất nhiều người cũng bắt đầu chảy mồ hôi. Tất cả mọi người đều bị xuống. Chỉ có Mộ Dung Nôn cùng Bạch Lang còn đứng. Hắn tựa hồ chú ý tới Mộ Dung Nôn, Mộ Dung Nôn cảm thấy hai người liếc nhau một cái. Hắn tựa hồ rất tức giận có người không đối với chính mình quỳ xuống. Hắn nổi giận, trong bạch quang đột nhiên đưa ra mấy cây ánh sáng màu trắng mang, cuốn lấy đến gần mấy người, cũng bao quát cái kia tế tự. Mấy cái cự nhân bị kéo gần bạch quang, tiếng kêu thảm thiết từng trận vang lên. Hiện trường hoàn toàn đại loạn. Mộ Dung Nôn mặt không thay đổi nhìn xem, trong lòng nhẹ nói, có lỗi với, ta khả có thể liên lụy ngươi. Tiểu cô nương không biết ở đâu ra dũng khí, đột nhiên đứng dậy lôi kéo Mộ Dung Nôn liền chạy. Hai người chạy tới đại điện hậu phương hoa viên xó xỉnh, tiểu cô nương thật sự rất sợ, trong lòng cũng là sợ hãi. Mộ Dung Nôn mang theo ấy náy nhìn xem nàng. Kỳ thực hắn có chút không hiểu rõ một sự kiện, hắn nghe lão Lận nói qua, trở lại quá khứ ý thức là rất mơ hồ, cũng không bao nhiêu lực khống chế, nhiều lắm là dùng ý thức của mình nói mấy câu, hơi động một chút đều rất miễn cưỡng. Nhưng bây giờ chính mình lại có thể rất tùy ý khống chế cỗ thân thể này. Lời, thần giống như rất tức giận, chúng ta có thể hay không bị thần giết chết? Hai người trốn ở hoa viên trong bụi cỏ, tiểu cô nương mang theo lo lắng ngữ khí hỏi. Mộ Dung Nôn đối với cái này bất lực, hai người cách nhau không biết bao nhiêu và năm, hắn không giúp được nàng. Chỉ có thể sờ sờ đầu của nàng, nhìn một chút trên cổ nàng xương cốt dây chuyền, phía trên có cái chữ. Mộ Dung Nôn nhìn xem chữ, con người co rụt lại, không xác định thử đọc nói, bạn. Nữ hải giơ lên lẻ một bảy ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, ánh mắt hỏi thăm gọi nàng làm gì. Mộ Dung Nôn lau sạch sẽ trên mặt nàng thuốc màu, nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Tiểu nữ hải mặt đỏ dần, mang một ít không hiểu đấu, một cái vuốt ve tay của hắn, ngươi làm gì à? Mộ Dung Nôn đột nhiên nghĩ biết mình dáng dấp ra sao, quay đầu tìm tìm, trong hoa viên thật là có cái bãi nước nhỏ, liền vội vàng đi tới chiếu chiếu. Nhìn xem cùng chính mình mặt giống nhau như lúc, Mộ Dung Nôn càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tiểu nữ hải thò đầu ra vụng trộm nhìn một chút, phía ngoài tiếng ồn ào hơi nhỏ chút, nhẹ giọng chạy đến bên cạnh hắn, nhìn một chút bằng nước, đánh hắn một chút, ngươi vẫn là như vậy ưa thích mặt mình, chúng ta mau chạy đi. Mộ Dung Nôn nghĩ đến cái kia phát sáng nóng lên thần, suy nghĩ lại một chút tiểu nữ hải tên, cảm thụ được càng ngày càng mãnh liệt mơ hồ cảm giác, quay người ôm lấy nữ hải, tại bên thai nàng nói, bạn, ngươi sẽ sống sót. Bạn bị hắn nuốt ve có chút thẹn thùng, nam hải đột nhiên cơ thể mềm nhũn, bạn ôm chặt lấy nam hải, đem hắn phóng tới trên đồng cỏ. Lời, ngươi thế nào? Lúc này Nam Hải giống như đã mất đi linh hồn, cả người không còn khí tức. Bạn sững sờ nhìn hắn thi thể thế mà chậm rãi biến thành thải sắc dây lụa. Đầu của nàng trống rỗng, không biết làm sao. Lúc này, một mực tản ra tia sáng thần bay đến hoa viên bầu trời. Nhiệt độ không khí tăng lên điên cuồng, đốt lên mặt tóc, sáng lạng dây lụa đột nhiên bay lên không trung, trực tiếp đem thần kéo xuống, thần kêu thảm chuyển khắp nơi. Bắc băng dương đáy biển không biết thành thị mộ dung luôn tỉnh lại, ngón tay lúc này mới vừa rời đi vết đá, nhìn một chút không có chút dị trạng nào bạch lang, quay đầu nhìn về phía bên phải. Nơi đó chắc có chuyện xưa sau này. Mộ Dung Nôn đi hai bước, nhìn xem hình vẽ điêu khắc. Nữ hải trở thành tân thần, tên bạn. Trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết quá trình, nhưng kết cục đại khái là tốt. Phía sau cố sự chính là cái bộ lạc này tại bạt dẫn dắt phía dưới, phát triển mở rộng. Lại đằng sau liền không có. Bởi vì điêu khắc im bặt mà dừng, có một mặt tường là trống không. Không biết chuyện gì xảy ra. Đi đến trong ấn tượng hậu hoa viên, tìm được trước kia chính mình rời đi chỗ. Nơi này có cục đá to lớn. Thanh lý mất trên tảng đá tạp vật, trên tảng đá chỉ khắc một chữ, lời. Mộ Dung Nôn sững sờ nhìn một hồi, dùng ngón tay tại bên cạnh viết một bản. Đứng dậy nhìn một chút, không còn lưu luyến, quay người rời đi. Lôi thần sổ thần điện khoảng cách tòa này cổ thành thế mà chỉ có 2 km. Mộ Dung Nôn đứng tại cửa thần điện, quay đầu nhìn một chút, lấy hắn bây giờ thị lực, có thể rất thoải mái nhìn thấy xa xa cổ thành di tích. Là ngươi? Thối cậu. Cút sang một bên. Chớ bảo. Ngươi cho ta há mồm. Há mồm a. Mộ Dung Nôn nghe bên trong tiếng gào thét, chậm rãi đi vào. Trong thần điện, một cái cơ bắp đại hán gắt gao bóp lấy lang cổ, lăn lộn trên mặt đất. Bạch Lang cắn hắn một cái tay khác, cũng vô dụng toàn lực, chính là gắt gao cắn không thả. Bây giờ Lôi Thần Sổ chỉ có điệu tiên nhất giai cũng chưa tới thực lực, Phục Hy đại trận áp chế xuống, chỉ có nhân tiên. Bạch Lang phèn giờ mặc dù đã khôi phục điệu tiên tam giai đỉnh phòng, nhưng trên thực tế có thể phát huy sức mạnh cũng liền nhân tiên. Hai người xem như 8 lạng nửa cân. Hai người cũng đều có một dạng sức mạnh phát tác, chỉ có thể nói, trong thời gian ngắn chia 5 năm. Mộ Dung luôn đối với sổ thần cách kỳ thực hứng thú không lớn, bởi vì hắn thần cách ẩn chứa pháp tắc là Lôi đỉnh, sức mạnh, chiến tranh. Cái này ba loại Mộ Dung luôn đều có, hoàn toàn lập lại. Với lại đẳng cấp cũng là tam giai. Đúng, tôi chỉ có 2 cái xử trí biện pháp, nhận lấy làm cậu, nghiền nát thần cách. Nói thật, tôi thiên phú chiến đấu còn là rất cao, làm thủ hạ là không sai, nghiền nát thần cách có chút lãng phí. Một người một chó đánh nửa ngày, cuối cùng lấy phèn giờ thắng lợi kết thúc chiến đấu. Dù sao sổ không thể tồn tại thời gian quá dài. Tiếp nhận Dương Dương đắc ý điêu tới thần cách, Mộ Dung luôn sờ sờ đầu của nó, "Tiểu Bạch, làm tốt lắm." "Tiểu Bạch, đây là tên mới của ngươi sao?" "Cáp cáp 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 ha ha." Asgard chúng thần đều biết cười ngạo. "Cáp cáp 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 cáp." Thần cách bên trong truyền ra điên cuồng cười to. Phèn giờ mặc kệ hắn, ghé vào Mộ Dung Nôn bên chân, cắn nát một cái con hào làm đồ ăn vặt. Mộ Dung Nôn nhìn xem làm cản cười to sủa, bình tĩnh nói, "Tử vong hoặc gia nhập vào ta thần hệ, chính ngươi tuyển." Tô tiếng cười im bặt mà dừng, thần cách lâm vào trầm mặc. Mộ Dung Nôn đợi 10 giây, mắt phải bắt đầu xuất hiện ngũ sắc thần quang. "Ta gia nhập vào." Thần cách lập tức hô. Mộ Dung Nôn thu hồi thần quang, đem thần cách đặt ở trên trán. Chỉ chốc lát sau, một cái so vừa mới khí thế sâu hơn tóc đỏ mãnh nam xuất hiện, vuốt vuốt cơ thể của mình. Tô rất là sảng khoái quỳ một chân trên đất, "Tô Kiến." Mộ Dung Nôn gật gật đầu, "Về sau ngươi vẫn như cũ ti trước chiến thần, đi ta tiên cung chính mình xây dựng chiến thần điện a." "Là thần vương." Tô ứng thanh trả lời. Mộ Dung Nôn đem hắn đưa vào hư vô không gian, cho hắn chọn một địa, ngay tại Thiên Đình nội bộ. Thiên Đình bây giờ cũng coi như là tượng mô tượng dạng, thần linh cũng là càng ngày càng nhiều. Hắn tính toán đem thần cùng tiên tách ra, thần quyền loại liền tiêu thần, bản thân tu hành loại liền tiêu tiên. Thần cũng là có thể tăng cường, nhưng chỉ có 3 con đường, dựa vào một chút tín ngưỡng, hai dựa vào thôn phệ đẳng cấp cao hơn thần cách. Tam kháo ban cho thần quyền. Thứ 2 con đường cơ bản không có khả năng, có rất ít thành công, con đường thứ nhất có hiệu quả vô cùng chậm, hơn nữa không ổn định. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào hắn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đến nỗi một vị điệu tiên khác tam giai thần bản đủ, Mộ Dung Nôn liền không có ý định thu phục. Cái kia cái gọi là quang minh thần, món ăn móc chân, tính cách lại tự đại, không một là chỗ. Còn không bằng bổ khuyết hắn thần quyền kho. Không lại trì hoãn, Mộ Dung Nôn mang theo Bạch Lang liền hướng đáy biển chỗ sâu bay đi. Bay qua dọc đường, còn gặp mấy cái cơ duyên xảo hợp tìm tới nơi này giang hồ khách. Đáng tiếc bọn hắn chậm một bước, bất quá chính bọn hắn cũng không biết. Mộ Dung Nôn nhìn một chút dưới biển sinh vật, phát hiện sinh vật trong biển quả nhiên bắt đầu khôi phục. Tự nhiên sẽ tự mình điều tiết khống chế, cũng không cần người đi lo lắng quá mức. Người có đôi khi nghĩ quá nhiều, có đôi khi lại nghĩ tới quá ít. Tự nhiên sẽ làm đến vừa vặn, bởi vì nó tự nhiên. Giống như Mộ Dung Nôn thuộc tính ngũ hành, chỉ cần ngũ hành đều có, chính nó sẽ san bằng các biệt. Trước kia Mộ Dung Nôn thủy hệ nhất chi độc tú, bây giờ liền bị san bằng. Dù là trên người hắn có rất nhiều thủy hệ tăng thêm dòng, vẫn như cũng sẽ bị san bằng. Bây giờ Mộ Dung Nôn ngũ hành pháp tắc là Thủy chi pháp tắc, tự ngộ, 18 hỏa chi pháp tắc, tự ngộ, 16 kim chi pháp tắc, tự ngộ, 14 mộc chi pháp tắc, tự ngộ, 14 thổ chi pháp tắc, tự ngộ, 14 đã vô cùng bình quân. Hơn nữa cách nhị giai không xa. Tìm được. Ở bên trong. Ta trước tiên tìm được. Bảo vật người có đức có được. Ta đẹp bị ngươi lớn. Về ta. Lan. Ngươi là nho ra đi ra ngoài a. So đức. Ai lớn. Mộ Dung Nôn cùng Bạch Lang đứng ở đằng xa, mặt không thay đổi nhìn xem tại cửa thần điện liền đánh nhau 2 cái võ giả. Sau đó xuyên qua chiến trường của bọn họ, đi vào thần điện. Chỉ chốc lát sau, một người một sói liền đi ra, hướng nơi xa bay đi. Từ đầu đến cuối, 2 cái còn tại cửa ra vào đánh nhau người đều chưa từng phát hiện. Đêm khuya một thất bạch lang thật nhanh bay qua bầu trời, hướng đại hán mà đi. Mộ Dung Nôn ngồi ở bạch lang trên thân, nhìn xem đang tại ngũ thải liên hoa trong đài mô phỏng chuyển thế 6 cái thần cách, hài lòng gật đầu. Zeus muốn không chịu nổi. Hắn là bây giờ chống lâu nhất thần cách, luân hồi hơn ngàn lần, mỗi lần cũng là bi kịch. Chủ yếu là thần này thật sự là quá tùy tiện không. Tầm thường bi kịch thì như nở tờ giờ, bị giang, bị đội nón xanh, cha chết mẹ chết cái gì căn bản khó mà đánh vỡ buồng tim của hắn. Cái này thần có chút không tim không phổi, không thèm để ý chút nào. Ngược lại là vương vị bị cướp, còn có thể để cho hắn phá phía dưới phòng. Đây cũng là một trong lòng chỉ có quyền lực người. Odin cùng thật hai cái này thông minh đại ma pháp sư, xem ra trong thời gian ngắn là bắt không được. Trong biển thần điện cũng không phải ít, hẳn là có thể để cho những người kia tìm được một chút thần cách. Mộ Dung Nôn dự định để cho bọn hắn thăng cấp, lại thu hoạch một nhóm người thăng dòng. Tiểu thần cách hắn thật đúng là trước mắt, thuộc tính lại cực phẩm, đẳng cấp đều quá thấp. Muốn thăng lời nói còn phải lại thôn vệ cùng thuộc tính cao cấp hơn thần cách, cái kia tội gì nuốt đâu? Không bằng để cho thần cách trợ giúp giang hồ khách thăng cấp, giúp hắn thăng dòng càng thích hợp. Đến lúc đó lại nhận lấy những thứ này thần cách, thuộc tính không tệ đến lúc đó đơn độc lấy ra ban cho thủ hạ. Cũng không cần quá cao, nhất giai chẳng khác nào mấy vạn năm tuổi thọ. Tuổi thọ đến, nhìn một chút đối phương tình huống, không có xảy ra sự cố, không có dưỡng mắc lỗi lại ban thưởng nhị giai thần quyền. Người không thể lập tức cho quá nhiều, bằng không thì không động lực. Bạch Lang tốc độ cực nhanh, mặc dù không bằng hắn lôi đỉnh tốc độ ánh sáng, nhưng cũng coi như nhanh, mười mấy phút liền từ Bắc Cực chạy tới Lạc Dương. Nhìn xem đèn đuốc sáng choang văn phòng, Mộ Dung Nôn liền biết Trương Lương bọn hắn hôm nay lại tại suốt đêm việc làm. Tâm tình rất tốt đi vào văn phòng, quả nhiên, ngoại trừ Địch Nhân Kiệt, Hoàng Dược Sư đi công tác, những người khác đều tại. Trương Lương bọn người liền đội vàng đứng lên hành lễ. Mộ Dung Nôn khoát khoát tay, nhìn thấy ra các chính ngã khẽ ổ lên một tiếng, "Tiểu Hoa, ngươi thăng điệu tiên đi. Bầu nhụy ngươi cũng thăng nhân tiền, tốc độ có thể nha." Gia Cát Chính Ngã cùng Trương Lương đều là khiêm tốn nói, cũng là có bệ hạ phúc khí. Bọn hắn lời này thật đúng là không có nói sai. Mộ Dung Nôn ngồi vào chính mình bên bàn làm việc, Bạch Lang theo tới cái ghế bên cạnh ngoan ngoãn nằm xuống. Trương Lương nhìn thấy Bạch Lang nhãn tình sáng lên, "Bệ hạ, đây là phèn giờ a?" Mộ Dung Nôn sờ sờ Bạch Lang đầu, "Ân, rất xoái khí a." "Đích sát xoái. Cần phân phó hạ nhân chuẩn bị điểm xương sơn sao?" Trương Lương quan sát một chút rồi nói ra. Phèn giờ cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng. Mộ Dung Nôn vừa lật xem trên bàn sổ con, thuận miệng nói, "Ân, tiên tạc bỏ bít tết à, kiếm một ít." Không muốn thả tay. Phèn giờ cái đuôi dao động thấy không rõ cái bóng, nước bọt đều nhanh chảy ra. Lúc này Adena đi đến, nhìn thấy Bạch Lang ánh mắt ngưng lại, "Phèn giờ." Sau đó nhìn thấy ngồi ở sau bàn công tác Mộ Dung Nôn mới thở phào nhẹ nhõm. Phèn giờ liếc mắt nhìn nàng, không phản ứng chút nào. Mộ Dung Nôn ngẩng đầu nhìn Adena, hỏi, "Các ngươi trước đó thường xuyên đụng tới sao?" Adena thi lễ một cái, đi đến trước bàn làm việc của mình ngồi xuống, trả lời, "Chúng ta bởi vì tới gần, hai cái thần hệ thường xuyên phát sinh tần chiến." Mộ Dung Nôn thả xuống sổ con, tò mò hỏi, "Các ngươi thời đại kia còn có cái nào thần hệ tương đối nổi danh?" Adena nghĩ nghĩ, nơi này bản thổ tự nhiên thần hệ rất mạnh, đại tùy bên kia trước đó có cái bờ dạ mà môn thần hệ Lý Đường, nơi đó có một Phật Đà thần hệ, đông doanh nơi đó có 0.0 cái tiểu thần hệ trước đó rất phách lối, bị đánh mấy trận sau đó liền tự mình chơi chính mình, cũng không ra ngoài, Cửu Thanh nơi đó có mấy cái ngoại lai thần hệ, bất quá bọn hắn thường xuyên cùng phía Nam Phong Vân đại lục thần hệ đánh nhau, cùng chúng ta không quen. Trương Lương cầm một trống không sổ con, từng cái ghi chép lại, ngẩng đầu hỏi, "Những thứ này thần hệ cũng là ở đâu ra?" Adena chỉ nằm rạp trên mặt đất đằng xương sườn giờ, nói, "Bọn hắn cùng chúng ta cũng là ngoại lai, đản sinh tại vũ trụ, Phật Đà thần hệ, Đại Hán tự nhiên thần hệ, Đông Doanh thần hệ cũng là bản thổ đản sinh, xem như tương đối chậm sinh thần hệ, chúng ta kỳ thực đều xem như chờ mưa ải, phía trước có hơn mấy chục sóng thần hệ, đánh thần cách đều bể nát, địa cầu kém chút diệt rất nhiều lần, hậu kỳ bản thổ đản sinh thần đều là tại bọn hắn trên cơ sở đản sinh." Mộ Dung Nôn tương đối với địa ngục cảm thấy hứng thú, hướng Adena hỏi, "Có phải hay không mỗi cái thần hệ đều có chính mình mình giới?" Adena gật đầu, bởi vì linh hồn cũng là tái sinh tài nguyên, cho nên giành giật rất dữ dội, yêu tộc đều cần linh hồn mới có thể sinh ra, cho nên mới đã dẫn phát yêu tộc cùng thần linh chiến tranh. Trương Lương kinh ngạc nói, "Yêu tộc không phải vạn vật hóa hình sao?" Adena lắc đầu, "Không, bọn hắn cần linh hồn mới có thể sinh ra, linh hồn là thiên phú cái chìa khóa này chịu tài vận." Mộ Dung Nôn gật đầu, "Thần linh có thể đầu thai sao?" Adena lắc đầu, "Vô dụng, chúng ta không có cách nào đầu thai, chết liền biến thành thần cách chính là chúng ta linh hồn, thần cách lại nát bấy, đó chính là chết thần." Mộ Dung Nôn nhìn xem thiên đạo nguyên anh trong thân thể thần cách, cũng không có cảm giác nó cùng linh hồn của mình dính dáng. Nó giống như là dây chuyền của mình, đeo tại chính mình nguyên anh trên thân, hủy đi đơn giản là không có cách nào dùng, chính mình cũng sẽ không thụ thương. Duy chỉ có một cái vô tự phát tắc, nó có vẻ như cùng linh hồn của mình quan hệ càng chặt chẽ hơn điểm. Chương 260, không biết phu nhân nguyện cùng ta cùng giường chung gối không? Chương 260, không biết phu nhân nguyện cùng ta cùng giường chung gối không? Xử lý một chút tích lũy việc làm, chậm bên trên tầm 10 giờ, trở về thư phòng. Ở đây còn có một nhóm muội tử đang làm việc. Hoàng Dung chờ Lý Dung Dung đem nước trà đưa cho Mộ Dung Nôn sau, lập tức đưa qua một phần tình báo, nói: "Phu quân, vệ trang tiểu đội phát tới tình báo, Ai Cập đại lục trung tâm phòng thí nghiệm dưới đất bọn hắn tìm được, nhưng không dám xâm nhập, bởi vì bên trong lại có không ít người tiền đóng giữ, còn có không ít có trí tuệ quái vật phòng ngự." A. Mộ Dung Nôn tiếp nhận tình báo cẩn thận nhìn lại. Nội dung tình báo rất đơn giản, còn bổ sung thêm một tấm dưới mặt đất hang động địa đồ con đường. Mộ Dung Nôn nhớ lại một chút, cùng hắn lần trước đi qua con đường không tại một cái phương hướng, hoàn toàn trái ngược. Lúc đó thần nông cổ không có tìm được vị trí này, hẳn là có phòng hộ đại môn. chặn. Nhìn xem tình báo suy tư một hồi, ngẩng đầu nói, để cho bọn hắn rút lui trước đi ra, kế tiếp nơi đó sẽ có đại chiến, đến lúc đó cùng ta đi vào chung. Triệu Mẫn hiếu kỳ nói, ngươi muốn đích thân ra tay? Mộ Dung Nôn cầm tình báo, vỗ vỗ cái cằm, ta nghĩ, có người lại so với ta càng đánh chết bọn hắn, trước hết để cho đi thôi, xem như vì cái kia sư tử cái báo thủ. Sư tử cái? Chúng nữ hiếu kỳ. Mộ Dung Nôn đơn giản đem đại thú thần cố sự nói một lần, dẫn tới chúng nữ thổn thức không thôi. Mộ Dung Nôn đem tin tức nói cho đại thú thần, để cho hắn đi. Hắn theo ở phía sau kiềm chế đầu người liền tốt. Hắn cũng có thể giết, nhưng ở giữa qua một tay, cũng coi như là đem lúc đó một có thể bàn trợ sư tử cái tiếp nối bổ túc. Hắn đích thật là cùng sư tử cái không có quan hệ gì, nhưng người nào gọi hắn mềm lòng đâu. Lúc đó sư tử cái cầu cứu cùng ánh mắt tuyệt vọng, để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Trong lòng không khoái, rất là không thoải mái. Nhìn một chút tình báo, Mộ Dung Nôn một người trở về hậu cung. Hoàng Dung các nàng còn phải làm việc một lát. Các nàng bây giờ tinh lực vô hạn, bình thường đều làm đến rạng sáng 1-2 điểm, lại trở về suốt đêm chơi mặt trược. Đúng, các nàng không ngủ. Trừ phi là nghĩ đến chàng vận động, bằng không thì đồng dạng chậm bên trên chính là chơi mặt trược suốt đêm. Nữ nhân cũng không phải là ngày ngày đều muốn vận động, đó dù sao cũng là số ít người, tỉ như Lâm Tiên Nhi. Trên cơ bản 1 tuần 2-3 lần, các nàng đã cảm thấy vừa vặn. Nhưng Mộ Dung luôn không có cách nào nghỉ ngơi, hắn cần mỗi ngày giải quyết đi ít nhất 10 cái, bằng không thì sau không bảy cùng một chén nước bưng bất bình. Nhìn Mộ Dung luôn thần quyền tình huống liền biết. Nguyên bản thần quyền tiến độ cao nhất là vô tự thần quyền, 19 bây giờ mới tính dục pháp tắc đã đến 19. Cùng vô tự pháp tắc sánh vai cùng. Sinh sản pháp tắc lên tới 18. Tình yêu pháp tắc lên tới 13. Hồn hoan pháp tắc lên tới 7. Liền biết hắn có nhiều cố gắng. Còn có 3 cái không tưởng tượng được pháp tắc cũng tại lao nhanh tăng gọn. Chiến tranh pháp tắc lên tới 9, chấn động pháp tắc lên tới 8, hắn đều không nghĩ tới, vẹn vẹn làm chút thái tố sự, lại còn có thể thăng cấp chiến tranh, chấn động 2 cái pháp tắc. Mặc dù quay đầu suy nghĩ một chút tựa như là có chút quan hệ, nhưng chính là cảm giác là lạ. Đặc biệt là tính dục pháp tắc, sinh con pháp tắc, tình yêu pháp tắc đột phá nhất giai sau đó đạn sinh 3 cái thần thông, đơn giản khiến người ta khó mà mở miệng. Tính dục pháp tắc lấy được thần thông là mẫn cảm bạo kích. Sinh sản pháp tắc lấy được thần thông là vô hạn rót thêm. Tình yêu pháp tắc lấy được thần thông là ái dục dây dưa. Tóm lại đều không thể nào đứng đắn, nghe tên liền biết thần thông này tác dụng là cái gì. Mộ Dung luôn hoài nghi pháp tắc thần thông lĩnh ngộ có thể cùng đột phá lúc đang làm ra sự tình có liên quan. Hắn thật sự lo lắng, thật tốt chiến tranh pháp tắc cùng chấn động pháp tắc đừng đưa hết cho hắn mang lệnh. Đến lúc đó chiến tranh pháp tắc ra trên một chiếc giường chiến tranh, chấn động pháp tắc ra một cái điện mông bạo kịch quả gì, vậy thì khôi hài. Mặc dù hắn cũng không nghĩ tới dùng thần quyền pháp tắc đi chiến đấu, nhưng kỹ năng này cũng đừng quá lệnh. Hắn bây giờ đã đều nhanh đem mọi tử toàn bộ đánh thành á hệ ga ảo. Đặc biệt là yêu nguyệt, người đều sắp bị đánh thành ngu. Bây giờ thấy hắn liền rung động một chút, đều nhanh biến Azmi. Cho nên vẫn là đổi một nhóm A, để cho nghỉ ngơi một chút. Mộ Dung luôn trở lại hậu cung, xử lý Lâm Đại Ngọc lãnh đạo Hồng Lâu thập liên sát bay đi Đại Tần. Nơi đó còn có 3 cái mọi tử không có giải quyết. Đại Tần Pha Di Hàm Dương cung thích khách. Ngâm miệng. Đây chẳng qua là một cái chim nhỏ. A. Là chim nhỏ. 2 cái bảo vệ hộ vệ riêng phần mình quay đầu đi thật xa. Mộ Dung luôn hướng bọn họ dựng thẳng lên một cái ngón cái, nhảy vào thắng âm mạn cửa sổ của căn phòng. Hắn là cố ý lộ thân hình ra, bằng không thì đối với thắng âm mạn không được tốt. Thắng âm mạn đã ngủ, nghe được động tĩnh ôm chăn mền ngồi dậy xem xét, chỉ thấy một cái soái ca tiêu sái đứng tại bên cửa sổ, đóng lại cửa sổ, cười hì hì nhìn xem nàng nói, đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ, không biết phu nhân nguyện cùng ta cùng giường chung gối không. Thắng âm mạn cười khúc khích, thả xuống trong tay chùy thủ, quần áo cũng không mặc, liền mở ra chăn mền với tay, mau vào. Chăn mền đều cho người che ấm. Tới. Mộ Dung luôn quần áo trong nháy mắt tiêu thất, chui vào chăn, ôm thân thể mềm mại của nàng. Nha, ngươi thật mát. Vậy ngươi nhanh cho ta che nóng. Vậy ngươi lại ôm chặt một điểm. Hàm Dương cung thư phòng doanh chính mới nhất làm việc điểm, hắn vẫn cảm thấy tiền điện không thể nào hài lòng, lại cải tạo một cái. Doanh chính nằm nghiêng tại trên ghế nằm, thoải mái dễ chịu nhìn xem quốc phổ, cầm bút sửa lại mấy cái âm phủ. Một cái bóng đen xuất hiện ở phía xa, thấp giọng nói, "Bệ hạ, hắn hoàng chậm lên rồi công chúa gian phòng." Doanh chính cũng không ngẩng đầu lên nói, "Về sau loại tin tình báo này không cần lại báo." Là bóng đen lặng yên không tiếng động tiêu thất. Lý Tư nằm ở nơi xa, đã ghé vào trên mặt bàn ngủ thiết đi. Doanh chính liếc mắt Lý Tư một mắt, hắn cảm thấy hắn phải tranh thủ ban thưởng cho Lý Tư một cái thân cách, gia hỏa này cơ thể quá kém, suốt đêm đều gánh không được, khi hắn tệ tương a. Lý Tư nếu là lại như thế lời biếng, hắn còn thế nào có thời gian nghiên cứu nghệ thuật a. Doanh chính đã bắt đầu dần dần bỏ quyền, bởi vì hắn phát hiện nhàm chán việc nhỏ nhiều lắm, nghiêm trọng chiếm dụng chính mình nghiên cứu nghệ thuật thời gian. Viết xong quốc phổ, Doanh chính nhẹ nhàng ngâm gạ gì một lần, cảm thấy vẫn được, nhưng có 2 nơi chỗ có chút không hài hòa. Cầm bút lên bắt đầu nghiên cứu. Ngày kế tiếp hắn hoàng điểm tâm là tại Tần cung ăn, cơm nước xong xuôi liền đi Âm Dương gia. Hắn không có ý định đem thắng âm mạn bây giờ liền mang về Lạc Dương, bởi vì nàng mang thai, hắn quyết định ở chỗ này lưu đứa bé. Doanh chính cũng có quyết định này, 2 người ăn nhịp với nhau. Đứa bé này vô cùng trọng yếu, là 2 nước liên minh cầu đối. Mộ Dung luôn bây giờ đã có ý định bỏ mặc thần cách giải rác đến giang hồ, đương nhiên sẽ không vội vã đi tìm. Chỉ cần chiếm thần vương cùng trọng yếu chủ thần thần cách, khác thần cách không ảnh hưởng toàn cục, tán lạc tốt hơn. Vừa vào Âm Dương gia, bắt được đang tại đám người đứng ngoài xem chạy loạn tiểu thập, một cái ôm vào trong ngực, trêu chọc nói, nhìn ta bắt được cái gì, một cái hoang dại tiểu kim ô. Tiểu thập bắp chân mẹ tương, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ngươi mau buông ta ra, ngươi mới là hoang dại. Đại lưu manh. Mộ Dung Nôn cười hì hì nói, ngươi hôn ta phía dưới, ta liền phóng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiểu Thập dùng tay nhỏ đẩy mặt của hắn, không cần. Ngươi mỗi lần đều gạt ta. Mộ Dung Nôn cười lấy đem nàng thả xuống, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Ngạo Kiều lui hoàn cảnh. Cái gì a? Cái gì ngạo kiều a? Nghe không hiểu ngươi lời nói. Tiểu Thập đá hắn bắp chân một cước, chạy đến cây cột đằng sau trốn đi, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ. Mộ Dung Nôn thả ra Bạch Lang, để cho chính mình đi theo. Là ngươi, Đại Bạch Lang. Tiểu Thập trợn to hai mắt, hướng về phía Bạch Lang liền muốn biến thân tiến lên, mới vừa bị đi ra Đông Hoàng Thái Nhất một cái chân áp. Bây giờ nó là Hán Hoàng Trúc Thần, đừng xung động. Đông Hoàng Thái Nhất xoa xoa đầu của nàng nói. Tiểu Thập quay đầu khẽ hừ một tiếng. Mộ Dung Nôn bên cạnh ngồi ở Bạch Lang trên thân, hướng Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, bọn hắn có mâu thuẫn. Bị con trai của nó đuổi cái kia tiểu kim ố không phải là nàng a? Đông Hoàng Thái Nhất khẽ cười một tiếng, không chỉ nàng, bọn hắn sĩ huynh muội đều bị đuổi theo. Mộ Dung Nôn cười ha ha một tiếng, dẫn tới Tiểu Thập trợn mắt nhìn. Không nhìn nàng nhìn hằm hằm, hướng nàng hỏi, ta muốn tới Cửu Thành, tiếp đó đi Ai Cập xem kịch, ngươi có đi hay không? Đi. Loại chuyện tốt này sao có thể không mang theo ta? Tiểu Thập lập tức nhảy tới, ngồi vào phía sau hắn, cố ý tại Bạch Lang trên lưng dạo dựng. Bạch Lang không thèm để ý nàng, thu đến tín hiệu sau bay lên không trung, hướng Cửu Thành bay đi. Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay sau lưng đứng ở cửa, nhìn lên trên trời hi hi nhốn nháo Tiểu Thập, hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn đi đi. Đằng sau hành lang lộ ra một cái đầu nhỏ, khẩn trương nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn thấy Hán Hoàng không tại sau đó, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Tinh hồn thằng người lại khôi phục trở thành bình thường lạnh lùng dáng vẻ. Một bên Âm Dương gia nữ đệ tử liếc nhau, khóe miệng có quắp rút mỉm cười. Chớ nhìn hắn bây giờ rất khôi hài, nhưng chờ thật bật cười, liền biết hắn có nhiều tàn khốc. Trên bầu trời, Tiểu Thập đã đổi vị trí, ngồi xuống Mộ Dung Nôn trước người, đỏ mặt một cử động nhỏ cũng không dám. Sau một lát, không thể nhịn được nữa, ngửa ra sau dùng cái đầu nhỏ đỉnh hắn một chút, ngươi cho ta có chừng có mực a. Mộ Dung Nôn đem cái cằm khoác lên nàng trên vai, tại bên thai nàng nhẹ nói, chớ lộn xộn. Tiểu Thập run một cái. Cửu Thanh Bắc Bộ một chỗ sơn cốc ở đây vừa mới bắt đầu ngày mới khí không tệ, nhưng bây giờ đột nhiên rơi ra tuyết. Trong tay nắm lấy giã thú đại thú thần đột nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm. Một người mặc giày áo đông, mang theo giã thú mũ thiếu nữ cầm trường thương từ trong nhà chạy ra. Khẩn Trương đứng ở một bên, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, những tên bại hoại kia có phải hay không lại tới? Đại thú thần nắm lên thiếu nữ đặt ở trên bờ bay, buông xuống giã thú thi thể. Một cái cực lớn bạch lang từ không trung rơi xuống, trôi dạt đến cùng đại thú thần cách đó không xa bầu trời. Mộ Dung Nôn ôm Tiểu Thập nhảy xuống tới, nhìn hắn một cái trên bả vai thiếu nữ, quay đầu đối với đại thú thần nói, cho ngươi thú thần dược cái đám kia người, đại bản doanh tìm được, cho ngươi. Mộ Dung Nôn đem địa đồ ném tới. Đại thú thần tiếp lấy địa đồ, đặt ở trước mắt nhìn một chút, nhìn hắn hỏi, mượn đao giết người? Mộ Dung Nôn buồn cười nhìn xem nó, hỏi ngược lại, ta cần làm như vậy sao? Đại thú thần nhìn hắn mấy giây, hồi đáp, không cần, ngươi đến cùng vì cái gì? Mộ Dung Nôn mắt nhìn vẫn như cũ cảnh giác ra thú thiếu nữ, ta thấy được muội muội của ngươi, nàng hướng ta cầu cứu, cách lâu đợi thời gian trường hạ, ta không cứu được nàng, lòng có thua thiệt, cho nên dự định để cho tự mình báo thù. Đại thú thần trầm mặc, nó có thể cảm giác được đối phương nói rất chân thành, khó trách hắn biết chuyện của nó, nguyên lai hắn gặp được đi qua. Quay đầu mắt nhìn trên bả vai ra thú thiếu nữ. Thiếu nữ cũng tại trầm mặc, đột nhiên ngẩng đầu cười nói, ngươi vẫn là đi thôi. Hán Hoàng là người tốt, sẽ không lừa gạt ngươi. Ta một người không có chuyện gì. Thật sự. Nói, con mắt của nàng liền có chút hồng, hơi hơi cúi đầu, kéo lại ra thú mũ. Mộ Dung Nôn nhìn xem nó nói, nàng trước tiên có thể đi ta tiên cùng, chờ báo xong thủ, dứt khoát dọn đi Ai Cập đại lục, bên kia thảo nguyên đủ lớn, khí hậu cũng so ở đây càng thích hợp cư trú. Đại thú thần đột nhiên hỏi, vì cái gì không giết ta? Mộ Dung 853 lời lắc đầu, không có trả lời, ta trước tiên mang vào tiên cùng, chớ phản kháng. Nói xong, mắt trái thoáng qua một vệt kim quang, tất cả mọi người tại chỗ biến mất. Hư vô không gian Mộ Dung Nôn cố ý cách xa khu kiến trúc chủ thể, tại một chỗ trên đất trống, trực tiếp đem thiếu nữ cả tòa nhà gỗ đều rời đi vào. Thiếu nữ khiếp sợ nhìn mình ra phòng, nhìn chung quanh một chút, ở đây kim quang một mảnh, cái gì khác cũng không có. Đại thú thần thiếu nữ đặt ở trước nhà gỗ, nói khẽ, chờ ta trở lại. Thiếu nữ ôm trường thương, gật đầu, ngươi cẩn thận, nhất định muốn an toàn trở về. Đại thú thần gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Nôn, cảm tạ, để cho ta đi ra ngoài đi. Mộ Dung Nôn cười phía dưới, trong mắt kim quang lóe lên, đem nó đưa ra ngoài sau, ném đi cái hạt sen cho già thú thiếu nữ, tặng cho ngươi, thứ có thể để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Nói xong, không đợi thiếu nữ nói chuyện, mang theo một hổ một nữ tại chỗ biến mất. Gia thú thiếu nữ tiếp nhận hạt sen, cầm ở trong tay nhìn một chút, do dự một chút, một cái nuốt vào. Hiện thế chờ Mộ Dung Nôn ra tới, đại thần đã bay ra ngoài thật xa. Mộ Dung Nôn ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, thương thiên lại bắt đầu cùng bầu trời nơi này đánh nhau. Lưới nhác của nó, cưới lên Bạch Lang, hướng Ai Cập đại lục bay đi. Lúc này đại hán dân chúng đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên trời có cái cự đại quái vật từ trên cao bay đi. Nhìn thấy không phải nhằm vào bọn họ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lý Đường điện hạ, có quái vật bay trên trời. Lý Thế Dân vừa mới ngẩng đầu, một đống phân chim không nghiêng lệnh đệm ở trên trán. Lý Thế Dân bình tĩnh dùng tay áo lau, nhìn xem quái vật lướt qua không trung, hướng Ai Cập đại lục bay đi. Điện hạ, vừa mới đó là đại thú thần. Nó đây là trở về Ai Cập đại lục. Lý Thế Dân lắc đầu, không cần quản nó, không liên quan gì đến chúng ta, mau đem đại tùy sau cùng địa bàn cầm xuống mới là trọng điểm. Là. Điện hạ, cái này bên cạnh Dương Quảng có không ít cao thủ bảo hộ, còn có Thiên Trúc Dương Nghiệt, chúng ta cần cao thủ trợ giúp. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, cưỡi ngựa hướng phía trước đi đến. Ai Cập đại lục đang tại cửa hang nơi xa ẩn nút vệ trang cùng kiếm thần nhìn lên trên trời đại thú thần bay vào vực sâu. Đó là đại thú thần. Nó đây là? Kiếm thần quay đầu hỏi. Vệ trang đang muốn nói chuyện, đột nhiên rút kiếm, tiếp đó liền thấy hán hoàng xuất hiện ở trước người cách đó không xa, một tay dắt một thiếu nữ, bên cạnh đi theo một đầu bạch lang, vội vàng thu kiếm hành lễ. Gặp qua bệ hạ. Mộ Dung luôn cười lấy khoát khoát tay, không tệ, đều lên tới nhân tiền, đi thôi, đại thú thần đi báo thủ, chúng ta đi cùng xem. Là. Hai người vội vàng thu thập hành lý, đi theo Mộ Dung luôn bay xuống. Dưới mặt đất 2 vạn mét. Mộ Dung luôn lần nữa đến nơi này, theo thường lệ, ném ra xích tiêu kiếm làm đèn pha, dắt tiểu thập đi vào phía trong. Chương 261, giết không hết bao tay trắng. Chương 261, giết không hết bao tay trắng. Bốn người một lang lẳng lặng trong chiều đi tới, vệ trang dẫn đường, Mộ Dung luôn dắt tiểu thập đi ở chính giữa, kiếm thần đi ở cuối cùng bảo hộ. Mặc dù Mộ Dung luôn không cần bảo hộ, nhưng đây là thái độ cùng chức trách. Mộ Dung luôn gắn chút thần nông cổ, một bên thưởng thức động rộng rãi, một bên hỏi, cái kia ba thanh kiếm biến thành quái vật, tra được chưa? Tra được. Kiếm thần lập tức trả lời, một cái bị thiên hạ sẽ đánh bại mang đi, bây giờ tại Hùng Bá trong tay, một cái bị Đại Tần mang đi, cuối cùng một cái, bị một cái độc hành đao khách đánh bại mang đi, đến từ Cửu Thanh, gọi Đại Đao Vương Ngũ. Đại Đao Vương Ngũ cái kia Cửu Thanh Vương gia muốn thảm rồi. Thật thú vị. Mộ Dung Nôn cười một tiếng. Kiếm thần hiếu kỳ nói, Đại Đao Vương Ngũ cùng Cửu Thanh triều đình có thù. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, bạn tốt của hắn bị Cửu Thanh quan phủ giết không thiếu, đúng, kiếm thần, sư phụ ngươi cùng sư thúc đều lên tới địa tiên. Nhanh như vậy? Vậy thì thật là quá tốt. Kiếm thần một mặt kinh hỉ, cũng không có mảy may ghen ghét cảm xúc. Không còn ma tính, kiếm thần chính là hoàn toàn ngay mặt hiệp khách, các phương diện đều rất chính phái ưu tú. Kỳ thực không chỉ vô danh cùng luyện bay khói thăng cấp, Mộ Dung Nôn rất nhiều người tiên thủ phía dưới đều đang nhanh chóng thăng cấp. Bọn hắn mặc dù không có cái kia 120 tăng thêm SS diễm hậu dòng tăng thêm, nhưng mà bọn hắn có Mộ Dung Nôn khổng lồ khí vận trợ giúp, còn có Mộ Dung Nôn 20 thiên phú tăng thêm, một dạng thăng cực nhanh. Đệ nhất Tà Hoàng, Đao thứ hai Hoàng, Đệ tam Heo Hoàng, Đại Ma Thần, Gia Cắt Thần Hầu, Ba Mao, Trương Đạo Lăng, Ninh Ngạo Kỳ, Tống Khuyết mấy người toàn bộ đều lên tới địa tiên. Liên Lao Hứa, Lao Hoàng, Lao Lận, Lao Trang đám người kia tu vi đều tại báo táp đột tiến. Thú vị nhất là Hoàng Dược Sư cùng Lỗ Diệu Tử, hai người này còn ở bên ngoài thiết kế đường sắt đường đi thì sao, đi tới thế mà đột phá nhân tiên, chính bọn hắn đều cảm giác thần kỳ. Hoàng Dược Sư, Lão Hoàng bọn hắn ngờ tới đây là hán hoàng khí vận quan hệ, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có cái suy đoán này. Cái này một nhóm lớn chiến lược cao thủ hạ, đối với quốc gia khác tới nói, thăng hay không đều không ảnh hưởng gì. Bởi vì nhân tiên vốn là không có cách nào nhúng tay thế tục chiến tranh. Lên tới địa tiên thì càng không có cách nào nhúng tay. Còn không bằng Lương Sơn đám người này cùng nhau thăng tuyệt đỉnh mang tới ảnh hưởng lớn. Đại Hán quân đội đang tại phủ cập Mộ Dung Nôn sửa chữa xong long tượng bản ngược công, quân đội bản. Mỗi cái binh sĩ cũng có thể học tập. Bây giờ binh sĩ chỉ học 3 bộ võ công, Mộ Dung quyền pháp long tượng bản ngược công, quân đội bản, thiết bố sam, quân đội bản. Một cái thêm công kích, một cái tăng lực lượng, một cái thêm phòng ngự, hoàn toàn đủ. Tất cả binh sĩ đều có Mộ Dung Nôn 20 thiên phú tăng thêm, bây giờ hiệu quả còn không rõ ràng, nhưng mà chỉ cần 1 năm, những binh lính này người người cũng là tông sư. Hơn 100 vạn tông sư tạo thành quân đội. Suy nghĩ một chút cũng rất đáng sợ. Đây quả thực là tương lai thiên binh. Kỳ thực hiện tại, Trung Á địa khu Lương Sơn quân cùng Đại Tùy địa khu quân Viễn Trinh đã lộ ra rất đáng sợ. Đại Hán binh sĩ người người đánh mười, đơn giản biến thái. Hơn nữa người người vượt nóc băng tường, mấy trăm ngàn người hành quân gấp có thể làm được chân chính tiến triển cực nhanh. Đại Hán quân đội bây giờ tại Lý Đường, Đại Minh đám người trong mắt đơn giản người người cũng là bay quân, mã đều không bọn hắn chạy nhanh. Trường thương binh chạy ra tốc độ của kỵ binh. Lòng đất sơn động nơi xa ẩn ẩn truyền đến đánh nhau tiếng ầm ĩ, vệ trang dừng bước lại, quay đầu ánh mắt hỏi thăm. Mộ Dung luôn đem tất cả mọi người bỏ vào hư vô không gian, dẫn người đi tới. Chuyển qua một cái chỗ ngặt, đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Đại thú thần đã cùng đám kia người áo đen đánh nhau. Chiến cuộc thiên về một bên nghiền ép. Mặc dù đại thú thần chiến lực bị áp chế tại nhân tiên, nhưng pháp tắc của hắn một mực rất quỷ dị. Tất cả công kích đều sẽ bị hai tay của hắn hấp thu, ngoại trừ bao hàm tình cảm công kích. Mộ Dung luôn một đám nhìn say sương ngon lành. Thần nông cổ còn tại vừa rút một tay lần này không cần làm bộ, tiến vào cơ thể liền bắt đầu trực tiếp công kích trái tim. Không ít người không hiểu ngã xuống, cũng đưa tới không ít người chú ý, nhưng bọn hắn cho rằng là đại thú thần trên người có độc, nó phóng độc. Không tốt, có độc. Xuất sinh này thế mà phóng độc, đều do cái kia con mụ điên. Chúng ta là làm ăn, tên kia thế mà đem quái vật đều thả ra, làm hại chúng ta nhanh như vậy liền bị phát hiện, còn đưa tới đại thú thần. Đỡ ít mở nó chứ. Nữ nhân kia nuốt thần cách, trở nên điên điên khủng khủng, mặc kệ hắn, cầm lên tài liệu và thuốc, rút lui trước. Đại thú thần giống như nổi giận sư tử, trong huyệt động mạnh mẽ đâm tới. Hang động rất lớn, nhưng cũng ngăn không được hơn 300 mét cự thú điên cuồng va chạm. Trên hang động không ngừng có hòn đá rơi xuống. Mộ Dung luôn quay đầu nói, đừng quản những thứ này lâu la, chúng ta đi vào trong xem. Nói xong cũng mang theo mấy người không coi ai ra gì đi vào phía trong, ngược lại bọn hắn không nhìn thấy, cũng không đụng tới. Bên ngoài đang phát sinh đại chiến, người ở bên trong ngược lại là rất tỉnh táo, không chút hoang mang chỉnh lý dọn dẹp đủ loại tài liệu và văn kiện, chai chai chứa đủ loại đan dược. Mộ Dung luôn thấy được mấy cái đứng tại chỗ cao trên bình đài áo đen người đeo mặt nạ, xem xét chính là nhân viên quản lý. Cũng là một số người tiên cùng tuyệt đỉnh cấp độ cao thủ. Mộ Dung luôn nhìn bọn họ một chút phía sau thông đạo, mang theo ác ý nụ cười, trong mắt kim quang lóe lên, sau đó lôi kéo tiểu thập ngồi vào một bên, đối với không nghĩ ra mấy người nói, bọn hắn chạy không thoát, tới, ngồi vào một bên chuẩn bị xem kịch. Vệ Trang cùng Kiếm Thần đối với Mộ Dung Nôn cực độ tín nhiệm, cũng sẽ không nghi vấn, ngoan ngoãn ngồi vào một bên. Mộ Dung Nôn làm ra cái bàn đá, để lên một chút đồ ăn vặt và rượu ngon. Tiểu Thập nhãn tỉnh sáng lên, cầm lấy bắp rang bắt đầu ăn, nàng thích nhất bắp rang. Kiếm Thần cho mấy người rót chén rượu, rượu này lại là màu tím, uống một ngụm, sắc mặt chính là biến đổi, rượu này. Vệ Trang nhẹ nhàng nhấp một miếng, cũng là thần sắc chấn động, rượu ngon. Hắn làm nhiệm vụ thì sẽ không uống rượu, nhưng lão đại ở đây, không uống không thích hợp. Không nghĩ tới rượu này thế mà tuyệt vời như vậy, thực sự là thở bình sinh ý thấy. Mộ Dung Nôn cắn hạt dưa, ưa thích liền uống nhiều, rượu này đối với tu vi có chỗ tốt. Cái kia nhiều lắm uống vài chén. Kiếm Thần cười hắc hắc lại rót. Ầm ầm. Tường đá pha toái, đại thú thần cả người là huyết vào, vừa thấy được trên đài áo đen người đeo mặt nạ, liền giống giận một tiếng. Đen chân đạp trên mặt đất thế mà giấy lên ngọn lửa màu đen, lao nhanh hướng đài cao vào tới. Làm. Đại thú thần giống như là đụng phải một tầng kết giới bên trên, trực tiếp rơi xuống. Ở một bên xem trò vui Mộ Dung Nôn nhãn tỉnh sáng lên, kết giới. Vệ Trang khẽ gật đầu, là kết giới, mà lại là nhằm vào cao cấp chiến lược kết giới. Vậy hạ ngươi nhìn, thủ hạ của bọn hắn có thể xuyên qua, nhưng đại thú thần gây khó dễ. Đích xác, phía dưới có không ít đóng gói tài liệu và thuốc người thuận lợi đi tới, chính là đại thú thần không được. Mộ Dung Nôn con mắt càng xem càng sáng, kết giới này dùng rất tốt đi. Đại thú thần nổi giận, song quyền điên cuồng đánh kết giới, nhưng có thể đem một ngọn núi đánh thành mảnh vụn nằm đấm, thế mà không động được kết giới một chút, thậm chí chấn thương chính mình. Kết giới cũng chỉ là xuất hiện một chút gợn sóng, khoảng cách bị đánh nát còn kém xa lắm. Trên đài cao mấy người rất là bình tĩnh, một bên chờ lấy thủ hạ rút lui, còn vừa cười lạnh chào phúng, giá thú trung quy là giá thú, ngươi căn bản vốn không hiểu cái gì là sức mạnh của kiến thức. Mộ Dung Nôn vỗ tay lên, mặc dù bọn hắn nghe không được. Tiểu Thập nhìn thấy hắn vỗ tay, cũng đi theo phình lên trưởng. Lời nói này còn rất đúng. Đại thú thần nổi điên, gào thét hai tay hóa thành hắc động nện ở trên kết giới, lại như cũng không dùng, bởi vì kết giới không phải vật thật, đây là hư ảo sức mạnh. Trên đài cao mấy người cười ha ha lên tiếng, một bên không ngừng chào phúng, ngươi là chúng ta chế tạo, người khác gọi ngươi đại thú thần, ngươi lại còn coi mình là thần. Ngươi chỉ là một con chó. Chúng ta chế tạo ra cậu. Ngươi dạng này cậu, chúng ta muốn chế tạo bao nhiêu liền có thể chế tạo bao nhiêu. Nhìn thấy thủ hạ đã leo lên đài cao, còn ra vẻ ưu nhã sửa sang lại quần áo, khoát khoát tay, gặp lại, rắc rưởi. Nói xong, cũng không quay đầu lại mang người đi vào phía sau thông đạo. Đại thú thần nổi điên nện gõ cái giới, nhưng vẫn như cũ không cần, chỉ có thể hướng về bóng lưng của bọn hắn giống giận gào thét. Vệ Trang quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Nôn, Mộ Dung Nôn mỉm cười lắc đầu, tiếp tục xem kịch. Một màn quỷ dị xuất hiện. Mới vừa tiến vào lối đi phía sau mười mấy người không hiểu từ đại thú thần hậu phương xuất hiện. Tất cả mọi người trông thấy đại thú thần bóng lưng, cũng là sức sở, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đại thú thần vừa quay đầu, cũng phát hiện đám này vừa mới vô cùng phách lối ra hỏa. Hiện trường có trong nháy mắt yên tĩnh. Người áo đen đột nhiên xoay người chạy, tiếp đó liền phát hiện phía sau thông đạo đã không còn. Đằng sau thế mà vô thanh vô tức ở giữa đã biến thành bức tường. Không tốt, cháy mau. Cái này người áo đen cũng không thể trang tiếp, ưu nhã rất không còn một mảnh, thất kinh hô hào. Đại thú thần mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng đây là hán hoàng thủ bút. Cực lớn sư tử miệng kéo ra một vòng khát máu mỉm cười, hung mạnh hướng người áo đen vào tới. Lúc này nhóm này người áo đen cũng không đoái hoài tới dưới tay, điên cuồng hướng bốn phía tránh né chạy trốn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, mười mấy cái người áo đen cũng chỉ còn lại có 5 người. Còn lại đều bị đại thú thần ép thành thịt nát, tài liệu và thú thần đan vãi đầy mặt đất. 5 tên người áo đen bên trong có 3 cái nhân tiên, 2 cái tuyệt đỉnh, lao nhanh hướng đối diện bay vụt, muốn thử xem kết giới còn ở đó hay không. Làm. 5 người giống như là đập vào vô hình trên tường, phía dưới như sủi cảo rơi xuống đất. Kết giới còn tại. Xong, đại thú thần trên chân đốt hắc diễm, từng bước một hướng bọn họ đi tới, khí thế mãnh liệt hung tàn. Trong mắt Mộ Dung Nôn kim quang lóe lên, 5 cái mặt nạ hóa thành một phấn. Lúc này 5 người mới phát hiện bên cạnh đang ngồi Mộ Dung Nôn mấy người, một mặt chấn kinh. Hán Hoàng, Phèn Giờ, nguyên lai là ngươi. Mộ Dung Nôn, ngươi thế mà cùng đại thú thần là cùng một bọn. Ngươi phản bội nhân tộc. Mộ Dung Nôn mấy người cũng gương mặt chấn kinh nhìn xem 5 người, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. 5 người này bên trong, Mộ Dung Nôn một cái cũng chưa từng thấy. Vệ Trang thấp giọng nói, "Bệ hạ, cái kia trẻ tuổi tuyệt đỉnh là Dương Hương Ngạn, một cái khác tuổi khá lớn tuyệt đỉnh là Hạc Bất Ông, còn lại 3 cái thuộc hạ không biết." Mộ Dung Nôn gật gật đầu, đứng đối nhau lấy không động đại thú thần nói, "Không cần để ý, tùy tiện giết." Đại thú thần vèo một tiếng tại chỗ biến mất. Trong 5 người có 3 người hướng Mộ Dung Nôn phương hướng bắn tới, tốc độ cực nhanh. Dương Hương Ngạn cùng Hạc Bút Ông 2 người bị đột nhiên xuất hiện đại thú thần một trường vỗ thành bùn não, dán ở trên tường. 3 người cùng nhau hướng Tiểu Thập chụp tới, muốn trong hiểm cầu sinh. Theo bọn hắn nghĩ, bên cạnh 2 cái kiếm khách rõ ràng có nhân tiên trình độ, Hán Hoàng không cần nói, bọn hắn không cảm ứng được. Cái này mới 12-13 tuổi tiểu cô nương hẳn là yếu nhất, bọn hắn xem như nhân tiên cũng không cảm ứng được khí tức, hẳn là không võ công gì. Tiểu Thập cũng đích xác là không có gì võ công, bởi vì nàng chỉ có thần thông. Chỉ thấy nàng chu cái miệng nhỏ, ngọn lửa màu vàng nóng giống như là biển gầm phô thiên cái địa ập đến. 3 cái nhân tiên thắng gấp, hướng hai bên chạy trốn. Vừa mới màu vàng kia liệt diễm cũng quá dọa người, còn không có tới gần, để cho bọn hắn cảm thấy chí mạng nhiệt độ cao, bị đốt tới tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Vệ Trang cùng Kiếm Thần cũng sợ hết hồn, bọn hắn cũng dựa vào là rất gần, tóc đều căng xoắn. Mộ Dung Nôn bung tay lên, xích tiêu bay đến phía trước, hấp thu tất cả nhiệt độ. Vỗ nhẹ nhẹ phía dưới Tiểu Thập đầu, nàng phun lửa nhà tặc vui vẻ, còn tại nhà. Bất đắc dĩ nói, ngươi đem chúng ta ánh mắt đều chặn, còn thế nào xem kìa? A. Tiểu Thập lúc này mới lộ vẻ tức giận thu hồi kim diễm. Chờ hỏa tiêu thất, vệ trang cùng kiếm thần mới nhìn đến chiến trường, có người tiên nằm trên mặt đất không rõ sống chết, còn lại hai cái đang cùng đại thú thần tử đấu. Mộ Dung Nôn kiếm chỉ khẽ động, xích tiêu hóa thành lưu quang, tức mất trên mặt đất nhân tiên đấu. Một cái màu vàng thần cách rơi ra. Mộ Dung Nôn mắt phải ngũ sắc thần quang lóe lên, thu vào phong thần điện. Hai cái nhân tiên toàn diện bị nghiền ép, một bên tránh né một bên hô, hán hoàng. Ta là đại thanh ung thần, ừm sao hảo, vương đa đạc. Thì một đạo xích sắc lưu quang xẹt qua, đã mất đi đầu thi thể rơi xuống đất, hóa thành bụi phấn. Có một cái thần cách rơi ra, thải quang lóe lên, tại chỗ biến mất. Mộ Dung Nôn cười nhạo một tiếng, tự tìm đường chết. Kiếm thần ngồi một bên nhìn xem chiến trường, cảm thán nói, bọn hắn thần cách cũng thật nhiều a. Vệ trang nhìn chằm chằm còn lại một người, khẽ nhíu mày, quay đầu đối với Mộ Dung Nôn nói, vậy hạ, cái này một số người, chỉ sợ còn không phải hấp thụ sau màn. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, uống một hớp rượu, bọn hắn toàn bộ đều quá trẻ tuổi, tổ chức này còn núp trong bóng tối, những thứ này cũng chỉ là thủ sáo thôi. Người cuối cùng cũng không cho bọn hắn kinh hỉ gì, rất nhanh bị gạt bỏ. Đại thú thần ngồi dưới đất mà người. Mộ Dung Nôn một cước đá bay trên đất đầu, hướng đại thú thần hỏi, ngươi là lúc nào bị cho ăn thú thần đan? Đại thú thần thanh âm ông truyền đến, 2000 năm trước. Mộ Dung Nôn lại hỏi, ngay lúc đó những người kia, ngươi còn nhớ rõ không? Đại thú thần chỉ vào cuối cùng người kia đầu, cái này chính là một cái trong số đó, lúc đó còn có không ít người, đại khái mười mấy cái, có chút ta không có thấy, núp ở phía sau. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, 2000 năm trước, chư tử bách ra sau đại chiến 1000 năm, thời gian dài như vậy, thế lực rắc rối khó gỡ, những thứ này chỉ là chút trên mặt nổi lâu la, chân chính tổ chức còn tại dưới đáy nước. Đại thú thần gật đầu đồng ý, ta nhớ được khí tức của bọn hắn, rất nhiều không tại địa cầu, có chút thì còn trong lòng đất bằng. Còn trong lòng đất? Kiếm thần trợn to hai mắt, cái này địa cầu thật đúng là một tàng bảo khố a. Phía dưới còn có a. Mộ Dung Nôn ngẩng đầu nói, ta cho ngươi lưu cái không gian ấn ký, bọn hắn tám thành sẽ tìm nếu là người đang ở hiện cảnh, trước tiên có thể trốn đến ta trong tiên cung, dù sao ngươi còn có cái muội muội phải chiếu cố. Cảm tạ. Đại thú thần nhìn xem trên tay con mắt ấn ký, cảm kích nói. Chương 262, người sống chính là vì sinh sôi. Chương 262, người sống chính là vì sinh sôi. Đám người bắt đầu tìm kiếm kết giới kia. Trên không trung sờ lên, có tầng không nhìn thấy vách tường ngăn cản. Mấy người bọn họ đều gây khó dễ. Đám người lại tại phụ cận tìm. Vệ trang từng cái xó xỉnh bắt đầu quan sát, thẳng đến nhìn thấy một cái khả nghi ký hiệu, ngồi xổm người xuống sờ lên, quay đầu nhìn về Mộ Dung Nôn hô, vậy hạ ngươi đến xem cái này. Đám người vội vàng đi qua đi cùng một chỗ xem xét. Kiếm thần nhìn một chút, Chu Văn. Đây là một cái thoạt nhìn như là chữ, nhưng lại không giống lắm ký hiệu. Mộ Dung Nôn túi đầu nhìn xem càng nhìn quen mắt, đây không phải là Hà Đồ Lạc Thư bên trong chú văn sao? Đem chú văn ghi chép lại, phụ cận tìm xem, hẳn còn có, tại phụ cận kết giới tìm. Có phương hướng, kế tiếp dễ tìm. Không đến nửa giờ, tính cả thứ nhất, hết thảy tại phụ cận kết giới tìm được 28 cái chú văn. Ở trong đó có 12 cái là giống nhau, mặt khác 12 cái cũng là giống nhau, là một cái khác chú văn, chỉ có 4 cái chú văn là hoàn toàn khác biệt. Mộ Dung Nôn nhìn xem trong nổ tệ phục 28 cái chú văn, đầu góc bóng đèn sáng lên, đây không phải là trận pháp sao? Nguyên lai cái gọi là kết giới chính là trận pháp. Bất quá ở đây không phải nghiên cứu chỗ, hắn tính toán trở về nghiên cứu thật kỹ một chút. Đem thu thần đan cùng tư liệu bỏ bao mang đi, toàn bộ phòng nghiên cứu bị tiểu thập nhất cây đốt phá hủy. Đám người quan sát một chút, kết giới này là phong hỏa, nhưng khi trên đất chú văn bị thiêu hủy sau, kết giới liền không có. Đám người không còn ở lâu, nhao nhao bay ra hang động. Trong một mảnh rừng rậm, Mộ Dung Nôn đem nhà gỗ rời ra, đồng thời đi ra ngoài còn có gia thú thiếu nữ. Thiếu nữ vừa ra tới tìm kiếm đại thú thần, nhìn thấy đại thú thần bình yên vô sự sau, mới lộ ra nụ cười. Khu rừng này là đại thú thần khi còn bé lao ra, hắn chỗ đàn sư tử lãnh địa. Mộ Dung Nôn nhìn xem cực lớn đại thú thần, quay đầu nhìn về tiểu thập hỏi, các ngươi tộc có hay không biến hóa thuật, có thể để cho nó biến hóa cái chủng loại kia? Tiểu thập sau khi nghe xong không nói một lời, đi lên trước đá đại thú thần chân một chút. Đại thú thần cảm giác truyền cho biến hóa thuật của nó, cảm kích hướng tiểu sĩ gật gật đầu. Một hồi kim quang thiểm một cái hùng tráng hắc sư xuất hiện tại chỗ, mặc dù vẫn như cũ rất lớn, chừng dài hơn 5 mét, nhưng thật sự thân 300 mét có thể nhỏ hơn nhiều, sinh hoạt liền dễ dàng hơn. Mộ Dung Nôn méo mó đầu, hắn có thể nhìn ra, đại thú thần chỉ dung hợp si vu tay cùng chân, thân thể cùng đầu không có dung hợp. Nó cũng dung hợp không được, đầu tại Phong Vân Đại Lục bị Hiên Viên kiếm chấn áp đầu, thân thể ném vào mê vụ đảo, nó cũng tìm không thấy. A, đại sư tử, ngươi trở nên thật đáng yêu a. Gia thú thiếu nữ con mắt sáng lên, ôm lấy sư tử đầu, nàng thẩm mỹ cùng nữ hài bình thường tử có chút khác biệt. Đại thú thần lộ ra nhân tính hóa cương triều chi sắc, hướng Mộ Dung Nôn gật gật đầu. Mộ Dung Nôn nghĩ, lại lưu lại Thiên Phi thần công, tại trong một người một sư tử cảm tạ, rời khỏi nơi này. Nhìn xem đi xa đám người, gia thú thiếu nữ thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn là người tốt. Đại thú thần khẽ gật đầu, phủ phục ở một bên, nghe cỏ xanh hương thơm, nó phảng phất trở về quá khứ. Giống. Nơi xa một tiếng sư hống truyền đến, đại thú thần cùng thiếu nữ quay đầu nhìn lại, một đầu màu vàng hùng sư đi ra bụi tây, cảnh giác nhìn xem màu đen hùng sư, phát ra cảnh cáo khu ra âm thanh. Đại thú thần khỏe miệng hơi bệnh, đứng lên, so với bình thường hùng sư lớn dòng giá gấp 2 hình thể, trực tiếp đem đối diện hùng sư sợ hết hồn, cơ thể run một cái. Còn không đợi đại thú thần gầm rú, cục đôi liền chạy. Gia thú thiếu nữ ở một bên vỗ tay cười ha ha, đại sư tử ngươi thật lợi hại a. Đại thú thần phát ra chấn thiên giống to, đem phụ cận động vật bị hù nhấc chân chạy. A, con mồi của ta. Thằng ngốc, ngươi đem chúng ta cơm tối hù chạy. ngồi ở Bạch Lang trên thân, bay ở giữa không trung Mộ Dung Nôn quay đầu mắt nhìn, không còn quan tâm, bắt đầu cẩn thận lựa chọn thăng cấp dòng. Lần này giết 3 cái nhân tiên, 4 cái tuyệt đỉnh, có thể thăng cấp 3 cái S cấp, 4 cái A cấp. Trước tiên đem A thăng xong, lần này thăng cấp, A kết giới A mị hoặc A đa tỉnh lãng tử A cấp khí chất nổi bật. S cấp kết giới, để thăng 60 kết giới lực phòng ngự, 60 kết giới sức hồi phục. S cấp mị hoặc, khắc phái lực hấp dẫn 60 vừa thấy đã yêu sát suất tăng thêm 60. S cấp đa tình lãng tử, thân có lãng tử mệnh cách, giảm xuống 60 tình nhân ở giữa sát ý. S cấp khí chất nổi bật, khắc phái lực hấp dẫn 60. Đối với tài nữ là công. Cuối cùng lại tăng cấp 3 cái S cấp dòng, lựa chọn thăng cấp, S cấp thế lực chủ, S cấp sinh mệnh, S cấp cân bằng chi thần. S cấp thế lực chủ, thủ hạ thu được tốc chủ thiên phú tăng thêm, 130 khu gian, căn cứ vào trung thành trình độ tăng thêm, càng trung thành tăng thêm càng cao. Tốc chủ thu được thủ hạ khí vận tăng thêm, không phản vệ, 180 khu gian, căn cứ vào trung thành trình độ tăng thêm. SS cấp sinh mệnh, dưới trướng sinh mệnh lực để thăng 120. SS cấp cân bằng chi thần, giảm mất 120 thuộc tính khác nhau ở giữa xung đột, tăng thêm 120 thuộc tính khác nhau dung hợp. Cái này ba cái xem như bây giờ chi phí hiệu quả cao nhất S cấp dòng, thăng lên tuyệt đối không lỗ. Có thể tưởng tượng, đại hán lại đem nên đón một đợt nhân tài đại bạo phát. Hơn nữa sinh mệnh lực tăng lên 120 không chỉ có thể để cho thuộc hạ không còn dễ chết cũng dẫn đến tuổi thọ đều tăng lên gấp đôi. Có hắn bộ dạng này quân chủ, thủ hạ hẳn là cảm giác rất hạnh phúc mới đúng. Bọn hắn về hưu thời gian có thể lại chỉ hoãn vô số năm. 80 tuổi. 80 tuổi chính là gây sự nghiệp thời điểm, lui cái gì thôi a, tiếp tục làm. Làm đến 160 tuổi suy nghĩ thêm về hưu chuyện. Vệ Trang cùng Kiếm Thần không có trở về, bọn hắn đã thành thói quen tung bay ở phía ngoài sinh hoạt, hơn nữa bọn hắn còn có chuyện làm. Đó chính là tiếp tục đuổi tra hắc thủ sau màn. Lần này chết mất mấy cái bao tay trắng, trong đó có mấy cái manh mối có thể tiếp tục đuổi tra. Tỷ như Cửu Thanh Hương Đạc, Đại Nguyên Hạc Bút Ông, Đại Tùy Dương Hương Ngạ. Đại Tùy cách gần nhất, chỗ bọn hắn bây giờ đang theo Đại Tùy chạy tới. Mộ Dung Nôn thì mang theo Tiểu Thập đi Âm Dương ra. Hắn cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất nhất định biết một chút trận pháp chuyện, có không cái sống không biết bao nhiêu năm vạn sự thông tại, không hỏi chính là lãng phí. Hơn nữa lần trước hắn còn quên hỏi, đến cùng là ai giết hắn? Âm Dương gia đang tại cửa mắng đệ tử tinh hồn bị từ trên trời giáng xuống Mộ Dung Nôn chào bao hết. Tinh tiểu đệ, ngươi ở nơi này. Tinh hồn phản xạ có điều kiện cơ thể lắc một cái, đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vàng hướng phía cửa chạy tới. Tiếp đó liền thẳng tác đụng vào Mộ Dung Nôn trên ngực, bị một trận trà đập óc, cuối cùng cuộc đời không còn gì đáng tiếc ôm đầu phát chạy. Tiểu Thập ở một bên nhìn khanh khách cười không ngừng. Mộ Dung Nôn mang theo Tiểu Thập đi Đông Hoàng Thái Nhất cung điện. Đông Hoàng Thái Nhất không biết ở bên trong nghiên cứu cái gì, qua một hồi lâu mới ra ngoài. Trong đại sảnh, Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm túc nghe xong Mộ Dung Nôn hỏi thăm, ngẩng đầu nói, cái này đích xác là trận pháp, nhưng chỉ là rất rất nhỏ trận pháp, xem như một cái giản lược bản trận pháp nhỏ. Mộ Dung Nôn sờ sờ Bạch Lang, rất có hứng thú nói, ngươi giảng giải cho ta một chút trận pháp lịch sử, đơn giản nói một chút. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu, trận pháp ban đầu là trời sinh, cơ duyên xảo hợp tình huống phía dưới, một chút tự nhiên chú văn tổ hợp thành tự nhiên trận, đại bộ phận cũng là mê vụ, thủ hộ loại, tự nhiên bảo hộ lấy một ít sơn mạch cùng á không gian. Về sau cũng có chút người phát hiện chú văn diệu dụng, nhưng cũng là lướt qua liền thôi, dù sao cũng là tiên thiên thần linh, dựa vào thần quyền liền có thể làm đến hết thảy, cũng không người để ý cái này, trận pháp chân chính bắt đầu đột phát. Uy lực là bởi vì phục hy. Mộ Dung Nôn cũng đoán được điểm ấy, uống một hớp rượu, không có chen vào nói. Đông Hoàng Thái Nhất uống một hớp rượu, tiếp tục nói, phục hy là nửa người nửa yêu, không có thần quyền, dựa vào là tu luyện, một lần tỉnh cờ nhặt được một cái nhớ đầy tiên thiên chú văn chí bảo Hà Đồ Lạc Thư, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, sau đó trận pháp liền bắt đầu đại bạo phát, không chỉ có nghiên cứu ra rất nhiều phòng thủ trận, còn căn cứ vào hắn nhìn thấy thần linh thần quyền, nghiên cứu ra rất nhiều kỳ diệu công dụng, công kích, gạt bỏ, ẩn thân, tụ linh, đoạt phách, tụ lực, vân 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 vân, thậm chí còn có rất nhiều khái niệm loại trận pháp, yêu tộc tinh thần đại trận chính là hắn sáng tạo ra, rất mạnh. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, những thứ này đều tại dự liệu của hắn bên trong, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi cái này có trận pháp sao? Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, không có, có cũng vô dụng, thời đại thay đổi. Mộ Dung Nôn sững sờ, không nghĩ tới còn có thể Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng nghe được thời đại thay đổi loại lời này, hắn bước kế tiếp có phải hay không muốn xuất ra thương? Đông Hoàng Thái Nhất sau đó nói, trận pháp không phải đã hình thành thì không thay đổi, nó căn bản cùng cơ sở là những cái kia tự nhiên chú văn, vũ trụ một mực tại biến, có chút chú văn ẩn chứa nội dung cùng pháp tắc cũng tại biến, cổ đại trận pháp phóng tới bây giờ chưa hẳn có thể sử dụng, nó có thời hạn tính chất, cần trận pháp đại sư không ngừng làm điều chỉnh, bằng không thì có thể sẽ hố chết chính mình. Mộ Dung Nôn đã hiểu, cái này rất dễ lý giải, vũ trụ hệ thống tại đổi mới, có chút cũ kỹ chương trình không mở được, cần một lần nữa sửa chữa dấu hiệu, hoặc cần phải mua điện thoại di động mới. Phục Hy đỉnh cấp lập trình viên, trận pháp chính là một bộ hoàn chỉnh dấu hiệu. Mộ Dung Nôn không nghĩ tới trở lại cổ đại, thế mà vẫn như cũ cần học tập đánh dấu hiệu. Đem cái này ý tưởng lung ta lung tung ném một bên, nhìn một chút phụ cận, Tiểu Thập đi ra ngoài chơi, Mộ Dung Nôn hỏi hắn một mực tò mò hỏi đề, quá một, trước kia là ai giết ngươi? Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc phút chốc, uống một hớp rượu, nói khẽ, cùng bản địa thần linh tử đấu thời điểm, tự bạo. Không cầu hoa tươi không Mộ Dung Nôn nghĩ tới kiếp trước một ít nhịn không được hỏi, Tổ Bu. Tổ Bu. Đông Hoàng Thái Nhất sững sờ, lập tức cười một cái, bọn hắn là bản thổ đản sinh thần linh, hấp thu vô số thần linh tinh hoa cùng hoàn khí, cùng một cái cự nhân huyết đủ. Tự xưng là Bu, gọi Tổ Bu ngược lại là chuẩn xác. Mộ Dung Nôn không thật Tổ Bu, liền đội bằng hỏi, bọn hắn về sau thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất cười nhìn hắn một cái, đương nhiên là chết, ai có thể đỡ được Phục Hy tính toán đâu? Bất quá bọn hắn không thiếu huyết mạch cùng nhân tộc dung hợp, kỳ thực hiện tại nhân tộc cơ thể rất phức tạp, có vu tộc huyết mạch, cũng có yêu tộc huyết mạch, thậm chí còn có thần linh huyết mạch, cái gì cũng có. Mộ Dung luôn lúng túng cười cười, nghe được, Đông Hoàng Thái Nhất đối với Phục Hy oán niệm tràn đầy. Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ không có lấy trước kia loại tinh khí, loại này năm xưa thủ cũ, chết qua sau một lần, cũng không để ý như vậy. Uống rượu, thậm chí còn cùng Mộ Dung luôn đàm luận chút bắt quái. Mộ Dung luôn nghe một mặt chấn kinh, ngươi nói là, nhân tộc khi đó thường xuyên cố ý đi quyến rũ vu tộc cùng yêu tộc giống cái. Đông Hoàng Thái Nhất cười híp mắt nhìn xem hắn, đúng, nhân tộc khi đó thế nhưng là địa cầu nổi danh sinh sôi cấp tốc, nhanh chóng sinh, nhanh chóng chết, phản phất sống sót chính là vì sinh sôi, chúng ta thường xuyên một cái ngủ gật công phu, các ngươi nhân tộc liền đã đổi mới mấy chục lần, nhân số cấp tốc bạo tăng, rất nhiều tộc đàn đều bị các ngươi sinh sôi tốc độ khiếp sợ đến, thậm chí dù là hình thể kém rất nhiều, nhân tộc nam tính cũng dám đào núi động đi vào thám hiểm, đồng thời lưu lại huyết mạch. Mộ Dung ngôn ngơ ngác nhìn hắn, cái chén giơ lên trời nửa ngày không nhúc nhích. Đông Hoàng Thái Nhất hiếm thấy tìm được có thể chửi bậy nhân tộc chỗ, cười ha ha tiếp tục nói, hơn nữa các ngươi nhân tộc nữ nhân cũng không kém bao nhiêu, chủng tộc gì cũng dám thử xem, chúng ta tầng dưới chót yêu tộc là có phát tình kỳ mấy chục năm một lần, nhưng các ngươi nhân tộc ngày ngày đều ở tại phát tình kỳ. Mộ Dung luôn tằng hắng một cái, đặt chén rượu xuống, cho Đông Hoàng Thái Nhất rót chén, tới, uống rượu uống rượu. Đông Hoàng Thái Nhất cười híp mắt uống một ly, cũng sẽ không chửi bậy nhân tộc, coi như là cho Mộ Dung luôn mặt mũi. Mộ Dung luôn nhìn xem trên tường địa đồ, nhìn thấy Mê Vụ Đảo, tò mò hỏi, quá một, Mê Vụ Đảo là lúc nào xuất hiện loại hiện tượng kỳ quái này? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía địa đồ, nhíu mày, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Mộ Dung luôn sững sờ, lập tức sắc mặt biến đổi theo, nhưng không nói chuyện, chỉ là nghiêm túc quan sát đến Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt từ ngưng trọng, đến suy tư, đến nghi hoặc, đến mờ mịt, cuối cùng đến bình tĩnh, quay đầu nhìn về Mộ Dung luôn hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Mộ Dung luôn há to miệng, cuối cùng lựa chọn nói sang chuyện khác, Sibiu chính là vu tộc cùng nhân tộc hôn huyết à? Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu, đúng, vu giáo cái kia đại bộ phận nhân tộc cũng là. Mộ Dung luôn lại hàn huyên một hồi, cáo từ rời đi. Trên đường trở về, Mộ Dung luôn cẩn thận nhớ lại một chút, lúc đó hắn hai mắt thấy có chút không giống nhau lắm. Mắt phải Đông Hoàng Thái Nhất rất bình thường, nhưng mắt trái nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất lại có trong nháy mắt lịch. Sờ lên mắt trái của mình, Mộ Dung luôn có mình ngờ tới. Mê Vụ Đảo tám thành cùng tiên nữ hệ có liên quan, hơn nữa cấp bậc sức mạnh rất cao, cao tới địa tiên thất giai Đông Hoàng Thái Nhất đều có thể bị trong vô ý thức khống chế. Hắn có thể không bị ảnh hưởng, hẳn là bởi vì hắn có tiên nữ hệ tặng hư vô chi nhãn. Rõ ràng Mê Vụ Đảo có cái cao cấp vô cùng làm xáo trộn pháp tắc, ẩn giấu một cái rất xa xưa bí mật. Người bình thường có thể tùy tiện đàm luận, nhưng thấy qua nó đạn sinh cổ đại cường giả, lại toàn bộ đều không nhớ rõ, thậm chí tận lực tiêu trừ cảm giác về sự tồn tại của nó. Không biết Phục Hy cùng nữ hoa không phải cũng giống vậy. Nếu là bọn hắn cũng như vậy, vậy thì phiền toái. Tính toán, về sau gặp được rồi nói sau. Đi ra Đông Hoàng Thái Nhất cung điện, nhìn một chút sát vách, một cái rẽ ngoặt liền hướng Nguyệt Thần cung điện đi đến. Hắn sao có thể ném đi tổ tông khuôn mặt đâu, hắn muốn chơi càng hoa mới được. Nguyệt Thần vẫn là một nữ nhân thần bí, luôn dùng dây lụa cản trở mắt, ngăn cản, lại hình như không có cản. Một trận gió là có thể đem dây lụa thổi bay. Nhìn xem một tay chống tại cửa ra vào tư thế đứng chủ hắn hoàng, Nguyệt Thần tâm bên trong thở dài, thả xuống trong tay đồ vật, thi lễ một cái, bệ hạ bát phúc. Mộ Dung luôn một mặt mỉm cười nhìn nàng, bên ngoài dương quang vừa vặn. Có muốn cùng ta ra ngoài hái siêu tầm dân ca? Nguyệt Thần năng nói không sao. Đương nhiên không thể. Hai người thậm chí còn gặp đang tại giã ngoại vẽ vật thực Doanh Chính. Lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, các việc có liên quan. Doanh Chính nhìn xem ngồi ở nơi xa trên đồng cỏ ôm vào cùng một chỗ anh em hai người, sờ lên cằm nghĩ, vẫn là quyết định vẽ đi vào. Để cho cái này tranh phong cảnh nhiều chút sinh động năm. Chương 263, vệ trang có con trai. Chương 263, vệ trang có con trai. Đại tùy Tây Bộ một lần nữa an diện một chút, hóa thành phổ thông giang hồ đao khách vệ trang cùng kiếm thần, bắt đầu ở đại tùy trên đường đi lung tung điều nghiên địa hình. Bây giờ đại tùy mấy năm liên tục chiến tranh, liên chiến liên bại, đại tùy Tây Bộ thành thị bên trong điều kiện sinh hoạt có thể tưởng tượng được. Kỳ thực đại tùy Dương Quảng trong bóng tối tiếp xúc quái vật tổ chức tình báo cũng không tính mới mẻ. Bởi vì trong quân đội của hắn liền có không ít quái vật qua lại. Lớn lên giống voi, hợp thành mới tự binh. Trí tuệ hình quái vật mới xuất hiện, đại tùy trong quân đội liền có, rất khó không khiến người ta hoài nghi. Vệ Trang cùng Kiếm Thần hai người đã tách ra hành động. Kiếm Thần tùy ý đi ở trên đường, nhìn xem hơi có vẻ hỗn loạn cũ kỹ đường đi, rất nhiều nằm ở đường phố tên ăn mày, chờ mặc không nói. Đi tới, liền đi tới một gian cửa hàng bánh bao cửa ra vào. Các ngươi cầm, đi nhanh một chút, đừng bị phát hiện. Một cái dung mạo tịnh lệ lại mặc một mạc mỹ nữ chiếu vào tầm mắt của hắn. Hai cái thiếu niên khất cái mặc dù rất bẩn rất cũ nát, trên quần áo va chẳng bá đủ, nhưng hai cặp con mắt rất sáng, đem màn thầu nhét vào trong quần áo, nhỏ giọng nói, cảm tạ chính đầu. Danh con. Lại trộm ta bánh bao. Nha. Lão bà nửa ải. Cháy mau. Đừng hòng chạy. Thối tên ăn mày. Để xuống cho ta. Còn có ngươi. Ta đánh chết ngươi cái ngu xuẩn vụ. Nhìn thấy một cái dáng lùn lão đầu cầm lấy chảy cán bột liền muốn hướng trên đầu nữ nhân rơi đập, Kiếm Thần do dự một chút, vẫn là quyết định hỗ trợ. Dừng tay. Kiếm Thần giơ lên không ra khỏi vỏ trường kiếm cản lại chảy cán bột. Tiểu lão đầu đối với tiểu ăn mày cùng mình lao bà dám tùy ý phát tiết bạo lực, nhưng đối với cầm kiếm giang hồ khách, chính là một cái khác phó thái độ. Vị đại hiệp này, ta quan tâm chính mình nhà lão bà, không phạm pháp a. Tiểu lão đầu nhịn được nộ khí, cầm chảy cán bột, đứng ở cửa nói. Kiếm Thần khẽ nhíu mày, hắn không có cách nào phản bác lời này, kỳ thực hắn cũng chỉ là nhất thời xúc động, đồng thời chưa nghĩ ra kết thúc như thế nào. 1032 cái tiểu ăn mày lướt nhau, trong đó một cái nhãn châu xoay động, lập tức chạy tới hồ, lao giả này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga. Làm chút buôn bán nhỏ còn lên sát tâm, trinh cầu tốt số khổ. Bị lao cha bán, còn muốn bị lao đầu ghen phụ nhằm vào. Đại hiệp, giúp đỡ nàng a. Danh con. Nói cái gì đó. Nói ai ghen phụ đâu. Ta đánh chết các ngươi. Sau phòng chạy ra một cái hung hãn bác gái, đoạt lấy bạn già chảy cán bột, hướng về phía tiểu ăn mày húc đầu chính là một côn. Kiếm quang lóe lên, bác gái trong tay chảy cán bột liền cắt thành hai tiết, bác gái một cái không có đứng vững, dùng sức quá độ, cước bộ một cái không có đội kịp, lập tức lăn trở thành một cái viên thịt, thẳng tắp đụng vào hai cái tiểu ăn mày trên thân. Bác gái cũng không có đứng lên, mà là nằm trên mặt đất giả chết. Thế giới này, giang hồ khách động bất động chính là máu tươi bên đường. Nhìn thấy đối phương kiếm pháp sắc bén như thế, tự nhiên không còn dám kinh suất, không thể làm gì khác hơn là đè lên hai cái tiểu ăn mày giả bộ hôn mê. Tiểu thị dân cũng có tiểu thị dân sinh tồn trí tuệ. Lão bà ngươi không sao chứ? Giết người rồi. Bên đường giết người rồi. Người tới a. Tiểu lão đầu còn tưởng rằng lão bà bị giết, một mặt mừng rỡ kêu lên. Cách đó không xa, nhìn nguyên một chàng vệ trang cao mày, nhưng không có cái gì cử động, chỉ là nhìn xem bốn phía, muốn nhìn một chút quan phủ phản ứng. Cái này có thể tối trực quan nhìn thấy đại tùy quan phủ vận hành tình trạng. Kết quả không có để cho hắn thất vọng, quan phủ căn bản không có người tới, không có bộ khoái, không có binh lính tuần tra, liền chung quanh người qua đường đều chẳng muốn xem náo nhiệt, từng cái làm việc vội vàng, một mắt đều chẳng muốn nhìn. Vệ trang đợi rất lâu cũng không thấy quan phủ người, liền tuần tra cũng không có. Nhưng bây giờ đại tùy tạm thời đô thành. Cái này đại tùy, xem bộ dáng là sắp xong rồi. Chờ trong chốc lát, nhìn xem kiếm thần một mặt lênh khốc, kỳ thực không biết làm sao ngốc dạng, vệ trang khẽ thở dài một cái, đi tới. Kiếm thần vừa thấy được vệ trang, phản phất tìm được người lãnh đạo, còn kém mây bôi. Lao đầu tử nhìn thấy lại tới một cái đồng bọn, vị này trên thân sát khí càng nặng, nặng hắn đều không dám nói lời nào, chỉ có thể ngồi dưới đất phát run. Vệ trang mặc kệ hắn, nhìn mấy người một mắt, nhìn thấy vệ trinh trinh hình dạng, không có gì phản ứng, nhưng nhìn thấy hai cái tiểu ăn mày sau đó ngược lại là nhãn tình sáng lên, hảo tư chất. Sau khi suy tính quan hệ của ba người, vệ trang đi đến không biết làm sao vệ trinh trinh trước mặt, thấp giọng hỏi, nhưng xử nữ. Vệ trinh trinh sắc mặt lớn xấu hổ, là gật gật đầu. Lao đầu tử bạn giả nhìn quá nghiêm, căn bản không có cơ hội ngủ nàng. Vệ trang gật gật đầu, quay người hướng lao đầu tử nói, đi đem nàng văn tự bán mình lấy ra. Lao đầu tử phảng phất như gặp phải mãnh thú, run run trở về phòng, lấy ra văn tự bán mình. Vệ trang liếc mắt nhìn, lấy ra một chút bạc ném cho hắn, xé nát văn tự bán mình, quay đầu đối với vệ trinh trinh nói, đi theo ta. Tiếp đó chỉ còn tại lão bản nương dưới thân thể hai cái tên ăn mày, hướng kiếm thần nói, đem hai đứa bé này cùng một chỗ mang đi. Được rồi. Kiếm thần một cái nhấc lên lão bản nương ném qua một bên, cười đối bọn hắn nói, theo chúng ta đi à, sẽ không hại các ngươi. Khấu trọng cùng từ từ lăng liếc nhau, liền vội vàng đứng lên đuổi kịp, lúc gần đi còn thuận tay cầm đi bốn cái bánh bao. Vệ trinh trinh y theo dập khuôn đi theo phía sau hai người, có chút mê mang. Đại tùy hữu gian khách sạn vệ trang hướng lao bản khẽ gật đầu, dẫn người đi lên lầu 2. Lao bản hướng tiểu nhị ra giấu một cái, tiểu nhị khẽ gật đầu, đi theo. Trong gian phòng vệ trang đối với tiểu nhị nói, cho bọn hắn mua 4 bộ quần áo, mua cho nàng 2 bộ. Là. Tiểu nhị quan sát một chút ba người dáng người, lanh lẹ đi ra. Cái này ba người có chút khẩn trương, cái này rõ ràng không phải người bình thường a. Kiếm thần hướng bọn họ thân mật cười một cái, xem như để cho bọn hắn hơi an tâm. Vệ trang ngồi ở bên cạnh bàn, sắc mặt bình tĩnh đối bọn hắn nói, các ngươi tư chất không tệ, không học vũ lãng phí hết, ta sẽ đem các ngươi đưa đến đại hán, bên kia sẽ có người dạy các ngươi võ nghệ, nhưng sau này các ngươi chính là đại hán người, có bằng lòng hay không? Khấu trọng cùng từ từ lăng một mặt kinh hỉ, đại hán ai? Đây chính là thiên đường. Nội vàng quỳ xuống hô, chúng ta nguyện ý. Sư phụ. Kiếm thần phốc phốc cười ra tiếng, bị vệ trang lạnh lùng liếc mắt nhìn, nội vàng ngậm miệng. Mặc dù cũng là nhân tiên, nhưng mà kiếm thần tại trước mặt vệ trang hoàn toàn chính là tiểu đệ đệ. Mặc kệ là tính cách vẫn là cách đối nhân xử thế, bị đệ không chỉ một đầu. Vệ trang phất tay dùng nội lực đem hai người đẩy lên, đi tìm trưởng quỹ muốn nước tắm, đi sắt vách tắm rửa. Là sư phụ. Hai cái nhân tiểu quỷ đại gia hỏa cười hì hì đáp, vui chơi chạy. Chờ sau khi rời khỏi đây, vệ trang mới đúng khẩn trương vệ trinh trinh nói, ta mua ngươi, về sau ngươi chính là đại hán người, ngươi dáng điệu không tệ, tư chất cũng chịu đựng, ta sẽ để cử ngươi đi trong cung làm thị nữ, như thế nào? Vệ trinh trinh là cái mềm tính tình, gặp sao yên vậy, cái này so với nàng cuộc sống bây giờ thật tốt hơn nhiều. Khôn khéo gật gật đầu, bái, đa tạ ân công. Trinh trinh nguyện ý. Vệ trang cũng làm cho nàng đi sát vách tắm rửa. Chờ sau khi rời khỏi đây, vệ trang bình tĩnh nhìn kiếm thần, không nói lời nào. Kiếm thần áp lực núi đè, chột dạ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vệ trang lười nói hắn, cho hắn một cái nhiệm vụ, đi điều tra vệ trinh trinh cùng cái kia hai thiếu niên lịch xem phải trăng trong sạch. Được rồi, giao cho ta. Kiếm thần ba không thể lập tức liền chạy, liền vội vàng cười vỗ ngực một cái, đạp cửa sổ cấp tốc tiêu thất. Vệ trang nhìn xem cửa sổ bên trên dấu chân to, khoe mặt giật một cái, từ trên bàn cầm lấy một khối khăn lau, xoa xoa. Sát vách lang thiếu, xong chưa? Đừng đem thủy dùng hết. Không có. Đợi một chút. Chờ nha, đừng để sư phụ nóng lòng chờ, ta cũng tới cùng nhau tắm. Đừng. Ngươi thẹn thùng cái gì? Cũng không phải chưa thấy qua. Nho nhỏ cũng rất khả ái. Lan. Ngươi cũng không lớn đến đi đâu. Đó là không tới dùng thời điểm. Ai? Ngươi tại sao biến thành lớn hơn? Ngươi sẽ lớn lên đi. Ngươi đội lên ta. Lan A. Đó là đầu gối A. Khấu trọng cùng từ từ lăng ngồi ở trong một cái thùng nước, đem nước rửa bẩn thỉu. Hai người cười hì hì trời sinh phe lạc quan, Nam Mộng cũng muốn học võ công, có thể xuất thân thấp hèn, một mực không có cơ hội này. Không nghĩ tới thời cơ đến vận chuyển, hôm nay cuối cùng gặp. Khấu Trọng cầm khăn mặt giúp Từ Tử Lăng lau rửa phía sau lưng, thuận miệng nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp lưu lại bên người sư phụ, ta cảm thấy hắn so ta trước đó nhìn thấy tất cả người giang hồ đều mạnh. Mạnh thật nhiều. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Từ Tử Lăng cẩn thận lau rửa thân thể, cũng không quay đầu lại nói, biện pháp gì? Khấu Trọng đột nhiên tới gần, đem cái cầm đè đến trên vai hắn, cười hì hì nói, chúng ta nhận hắn làm trai như thế nào? Từ Tử Lăng một cái giật mình, liền vội vàng xoay người mắng, áp quá gần. Cái này không phải đầu gối. Khấu Trọng ngượng ngùng bên cạnh hạ thân, ngươi nói thế nào? Từ Tử Lăng thuận tay giúp hắn trả lưng một chút, thử xem a, vạn nhất thành công đâu. Cứ quyết định như vậy đi. Sắp Bách, một mực tại nghe lén vệ trang cười không ra tiếng phía dưới. Hắn nhớ tới trước đây thật lâu sư minh cái nhiếp, bọn hắn nhưng không có tốt như vậy cảm tình. Bọn hắn trời sinh không hợp nhau, tính cách không hợp. Cũng không biết hắn bây giờ thế nào, rất lâu không nghe thấy tin tức của hắn. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền đem quần áo mua được, cho bọn hắn đưa qua, vệ Trinh Trinh quần áo thì đặt ở cửa ra vào, sau đó bắt đầu mang thức ăn lên. Chờ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tắm rửa xong trở về, không có đi trước nhìn đồ ăn, mà là trực tiếp hướng về phía vệ trang liền quỳ xuống, "Trang ơi." Vệ trang đều bị bọn hắn hô sử sốt, hai gia hỏa này cũng quá mẹ nó trực tiếp. Hắn còn tưởng rằng bọn hắn sẽ quanh co lòng vòng thăm dò phía dưới, là hắn nghĩ phức tạp, cái này hai chính là không muốn thể diện tiểu lưu manh vệ trang chỉ cái bản, ngậm miệng. "Ăn cơm." "Là." "Trang ơi." Hai người trăm miệng một lời, đội vàng cấp hắn rót chén trà. Vệ trang khẽ nhếch miệng, không biết nên nói cái gì. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải loại người kiểu này, có chút không có ứng phó kinh nghiệm. Khoái kiếm thần trở về, lại tại bệ cửa sổ đạp một cước không. Vệ trang nhìn xem trên cửa sổ dấu giày, giật giật khóe miệng. Khấu Trọng lập tức cầm lấy khăn lau lau. Vệ trang tâm tình tốt không thiếu, quay đầu nhìn về phía kiếm thần. Kiếm thần hướng hắn làm một cái không có vấn đề thủ thế, ngồi xuống bên cạnh bàn. Vệ trang khẽ gật đầu. Chỉ chốc lát sau vệ Trinh Trinh liền tiến vào, bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm trên đường, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng một tiếng kia âm thanh trà, kém chút không có để cho kiếm thần phun ra nước trà, nhìn xem vệ trang, ánh mắt hỏi thăm, ý gì? Nhận con trai. Vệ trang mặt không thay đổi ăn cơm, hắn cũng tại suy xét. Cái này hai tiểu tử thân thế trong sạch, thiên tư xuất chúng, cũng là thiên tài, là một nhân tài. Hơn nữa tính cách lây vui, nhưng hắn bây giờ có nhiệm vụ trên người, làm sư phụ giống như không thuận tiện lắm. Gặp chuyện bất quyết, hỏi lão đại. Mặc dù là hai cái không quan trọng gì tiểu tử, nhưng cũng đích xác là nhân tài, hơn nữa hắn vốn là muốn liên lạc với lão đại, đem nữ nhân thông qua tiên giới mang về. Đại tùy đến đại hán quá xa, muốn dùng tiên giới, chỉ cần một giây không đến, người liền đưa đến. Chỉ cần từ bên này tiến vào tiên giới, lại để cho lão đại từ tiên giới chuyển rời đến đại hán ra ngoài, liền hoàn thành nhân khẩu thay đổi vị trí. Hơn nữa hắn muốn là gánh vác cho lão đại tìm mỹ nữ tự mình nhiệm vụ. Cơm nước xong xuôi, tại trong vệ Trinh Trinh ba người ánh mắt kinh ngạc, vệ trang đè xuống trên cánh tay ánh mắt hình xăm, tại chỗ biến mất. Chỉ chốc lát sau, hai người xuất hiện tại chỗ. Vệ Trinh Trinh ba người trợn to hai mắt, miệng há lão đại, đây là thao tác thần tiên gì? Hán, Hán hoàng. Ba người cả kinh nói, gặp qua bệ hạ. Kiếm thần lập tức hành lễ. Mộ Dung Nôn tiên triều kiếm thần gật gật đầu, cười nhìn một chút Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, ném ra hai cái hạt sen, các ngươi thiên tư chắc tuyệt, luyện thật giỏi võ, liền theo sư phụ ngươi cùng một chỗ làm nhiệm vụ a, xem như ô xảo tạm thời thành viên, liền kêu công nhân thời vụ a. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đại hỉ, đội vàng tiếp nhận hạt sen quỳ xuống, nhiều tạ bệ hạ. Mộ Dung Nôn nhìn xem hơi có vẻ thất lạc, nhưng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy chúc phúc vệ Trinh Trinh, hài lòng gật đầu, nắm tay đặt tại vệ Trinh Trinh trên bờ vai, hai người tại chỗ biến mất. Chờ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ngẩng đầu, phát hiện Trinh Nương cùng Hán Hoàng đều không thấy, đội vàng nhìn về phía Trang Uy. Vệ Trang thở dài, hắn kỳ thực chỉ là để phía dưới, cũng không có chính thức nhận đồ đệ, không nghĩ tới Hán Hoàng trực tiếp giúp hắn quyết định. Được chưa, đồ đệ liền đồ đệ á. Vệ Trang ngồi ở mép giường, ngựa khí vững vàng nói, bọn hắn đã trở về Đại Hán, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền theo chúng ta làm nhiệm vụ, thuận tiện bắt đầu học tập võ học cơ sở, trước tiên đem hạt sen. Là. Đà tạ Trang Uy. Hai người liếc nhau, ngạc nhiên nuốt vào hạt sen, lập tức tiến vào đốn ngộ. Gọi sư phụ. Là. Trang Uy sư phụ. Một bên khác. Hư vô không gian vệ Trinh Trinh một mặt khiếp sợ nhìn xem tiên cung, nói chuyện đều lắp bắp, bậy hạ. Cái này đây là. Mộ Dung Nôn cười mị mị ôm nàng tiến vào tiên cung, giải thích nói, ngươi coi như là tiên giới tốt, ngươi muốn ở chỗ này tu luyện cùng học tập một đoạn thời gian, ta sẽ an bài nhân giáo ngươi. Vệ Trinh Trinh ngượng ngùng túi lầu xuống, là, bậy hạ. Hôm nay tao ngộ giống như là 2.9 nằm mơ giữa ban ngày một dạng, từ một cái bán bánh bao thôn phụ, nhảy lên trở thành tiên cung thị nữ. Mộ Dung Nôn mang theo Trinh Trinh tìm được Mộ Diễm Cấu truyền nàng thiên phi thần công, cho ăn hạt sen, liền đem nàng giao cho Mộ Diễm Cấu. Mộ Diễm Cấu học đồ lại thêm một cái, vệ Trinh Trinh chính thức trở thành ngự nữ, kiêm chức thị nữ. Giống như nàng còn có đã từng siêu thần cung Tuyết Duyên. Tuyết Duyên tại trong mạng gạ là bộ kinh vân người vợ thứ nhất, duy nhất yêu nữ nhân. Thế giới này tự nhiên là không có quan hệ. Tuyết Duyên cùng sư phi Huyên tính tình rất giống, đều có đối với thế gian đại ái, quả thực là trong một cái mô hình in ra. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thì đi theo hai cái sư phụ, chính thức qua lên khẩn trương lại kích động giang hồ sinh hoạt. Ngoại trừ bệ trang, kiếm thần có đôi khi cũng biết dạy bọn họ một chút kiếm pháp, cho nên bọn hắn xưng hô kiếm thần vì nhị sư phụ. Thiên phú của bọn hắn cũng là thật sự không tệ, nguyên bản là thiên tài tư chất, tăng thêm hạt sen để thăng, lại thêm Mộ Dung Nôn thiên phú được ra. Quả thực là một ngày một cái bộ dáng. Vệ Trang cũng rất vui mừng, hai tiểu tử này quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. bốn người làm nhiệm vụ có thể so sánh hai người muốn thoải mái hơn. Bởi vì nhiều hai cái chịu mệt nhọc tiểu tùy tùng, rất nhiều chuyện dễ dàng không thiếu. Tỷ như giặt quần áo cũng không cần để cho Đường Đường nhân tiên kiếm thần đi tẩy, giao cho Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng liền có thể. Bọn hắn cái tiểu đội này bây giờ nhiệm vụ, vẹn vẹn chỉ là quan sát đại tùy, đây chỉ là tiểu nhiệm vụ, bởi vì đại tùy không cần thiết điều tra nữa, nó nhanh vòng. Dương Hương Ngạn thượng tuyến cũng cơ bản có thể xác định là Dương Quảng. Mặc dù là Dương Quảng giết Dương Hương Ngạn phụ thân Dương Dũng, nhưng đại tùy quân đội xuất hiện quái vật chính là sự thật, không cần biết vì cái gì Dương Hương Ngạn lại là Dương Quảng người. Mặt khác, cái tiếp theo kim bảng nhanh mở, nói không chừng đại tùy chính là cái tiếp theo kim bảng thần hệ địa điểm, cần quan sát. Chương 264, kim bảng xuất hiện. Ấn Độ thần hệ đăng tràng. Chương 264, kim bảng xuất hiện. Ấn Độ thần hệ đăng tràng. Đại Hán hoàng cung mật thất Mộ Dung Nôn nhìn xem trong tay rẻ ở thần cách, mỉm cười, lão tiểu tử này cuối cùng tự hủy. Một cái ném vào trong miệng, nhìn xem rẻ ở thần cách bị Nguyên Anh thôn phệ, sau đó nhìn về phía mặt ngoài, có hai cái thần quyền hạn mức cao nhất tăng lên. Cái này thần cách có ba cái tứ giai pháp tắc, Vương quyền, bầu trời, lôi đỉnh. Vương quyền pháp tắc, thần quyền, giới hạn 40, 13 bầu trời pháp tắc, thần quyền, giới hạn 40, 6 lôi đỉnh nguyên bản là tứ giai, không có thăng. Có thể bởi vì chính mình là hoàng đế, cho nên Vương quyền pháp tắc thăng thật nhanh. Hắn mặc dù tự xưng thần vương, nhưng trên thực tế còn không phải. Vương quyền pháp tắc ít nhất tam giai mới có thể trở thành thần vương. Trở thành thần vương sau sẽ có được một cái ban thưởng bổn hệ trúc thần thần quyền năng lực. Đến lúc đó Mộ Dung Nôn liền có thể ban thưởng đơn độc thần quyền cho dưới tay. Cũng có nắm giữ áp chế bổn hệ chư thần năng lực. Cái này Vương quyền pháp tắc nhất giai lấy được thần thông là Vương quyền phú quý. Một cái tăng thêm gia tộc mình thu vào bị động. Đối với hắn mà nói có chút ít còn hơn không a, hắn cũng không thèm để ý cái này, bởi vì hắn có rất nhiều. Có thể đối với tương lai thành viên gia tộc có chút tác dụng, ít nhất không nói, nghèo không được. Cùng vàng nóng ánh hoàng kim luật bị động không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn đây là bao trùm cả gia tộc. Không có đi ra khỏi mật thất, Mộ Dung Nôn trực tiếp tiến vào minh giới, nay chậm bồi bồi hẻo lạ. Tiến vào minh giới, Mộ Dung Nôn phát hiện minh giới biến hóa vẫn còn lớn, trở nên càng kinh khủng một chút, thậm chí còn xuất hiện số ít u linh. Mộ Dung Nôn đứng tại bên đường, nhìn xem bên cạnh chiêu bài hoàng tuyển lộ lâm vào trầm tư. Thân yêu, hẻo lạ xuất hiện ở phía sau hắn, một cái nhảy tới trên lưng hắn. Mộ Dung Nôn vừa vào minh giới, hẻo lạ liền cảm giác được, giống như Mộ Dung Nôn có thể cảm giác hư vô không gian bên trong hết thảy. Hẹo lạ cũng có thể cảm giác minh giới hết thảy. Mộ Dung Nôn một tay hướng về sau nâng lên một chút, một ngón tay lấy lệnh bài, ngươi làm sao còn sửa lại cái tên? Hẹo lạ cười hắc hắc, ngươi nói lần trước cái kia 18 tầng địa ngục cùng địa phủ, ta cảm thấy rất tuyệt, đang từ từ cải tạo đâu, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung Nôn cười cười, rất tốt à, bất quá vậy cần luân hồi các loại thần quyền, ngươi không tám trước tiên có thể dựng lên, đến lúc đó ta lại làm thần quyền cho ngươi. Ta cũng là muốn như vậy. Hẹo lạ cắn lỗ tai của hắn, lại động tình. Điểm này Mộ Dung Nôn sau lưng tay đã cảm giác được. Xui như vậy lấy nàng hướng xa xa lâu đài bước nhanh tới. Nô. Đi vào đại môn, hướng đang tại quét sân thi xuyên gật gật đầu, có hẻo lạ đi lên lầu. Chủ nhân. Phu nhân. Ngụy Phượng thi lễ một cái. Mộ Dung Nôn hướng nàng cười cười, tiến vào phòng ngủ. Ngụy Phượng nhìn xuống dưới nhìn, nhắm ngay một chút, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Thi xuyên vội vàng ném đi cây chổi một cái tiếp lấy. Ngụy Phượng như cái tiểu nữ hải, cười khanh khách hôn một cái. Thi xuyên mặt mũi tràn đầy cương triều vung nàng xuống, nhặt lên cây chổi tiếp tục quét rác. Ngụy Phượng đi vào phòng bếp bắt đầu làm cơm tối, nàng biết Hẹo Lạ chờ sau đó nhất định sẽ muốn ăn bữa ăn kia. Quả nhiên 2 giờ sau Tiểu Phượng, ta muốn ăn bữa ăn kia. Trên lầu truyền tới Hẹo Lạ hưu khí vô lực tiếng thê ở. Tới, phu nhân. Ngài chờ. Ngụy Phượng cho Thi Xuyên lưu lại một phần, vội vàng bưng lên hai đại chậu mì xào đi tới. Thi Xuyên ngồi ở trên ghế salon, nhạc ha ha ăn mặt. Cuộc sống ở nơi này rất bình thản, nhưng hắn rất ưa thích. Ngụy Phượng đi lên một hồi liền đi xuống, trong tay xách theo một lớn bầu rượu, ngồi vào bên cạnh hắn đưa cho Thi Xuyên, chủ nhân tặng cho ngươi. Thi Xuyên tiếp nhận rượu, để ở một bên, ép lên mì xào đút cho Ngụy Phượng. Ngụy Phượng cả mắt đều là tình cảm. Dưới lầu nhu tình mật ý, trên lầu cũng không kém bao nhiêu. Hai người nằm ở trên giường, Hẹo Lạ kẹp lên mì sợi đút cho Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn ăn một cái, biến ra một cây lão ma trượng điểm hạ phía trước, trên tường xuất hiện hư vô không gian hình ảnh. Như cái máy chiếu, trong tấm hình là hai cái cơ bắp đại hán đang tại đấu vật vật lộn. Là Lôi Thần Sở cùng Đại Ma Thần. Hai cái này cơ bắp manh nam gần nhất đụng một cái đến cùng một chỗ, sẽ tới mấy trận giữa nam nhân vật lộn. Không cách dùng thì, không dùng võ công thuần cơ thể đối kháng. Mộ Dung Nôn gần nhất thường xuyên đem cái này làm tiết mục nhìn. Hảo, chính là như vậy. Đại Ma Thần lại dùng đem lực, ngươi cũng nhanh thắng ta, vẫn luôn là người tại thua. Ngươi cái này không có chút nào kỹ xảo ma tử, ngươi mới là ma tử, để cho kiến thức một chút sổ sức mạnh. Sức mạnh không đủ a, có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi đấu vật kỹ xảo? Có thật không? Không, không cần. Kỹ xảo của ta cũng không yếu. Khéo là đối với cái này một chút hứng thú cũng không có, chui vào chăn mền. Mộ Dung Nôn hít vào một hơi, lập tức đổi một tên, hình ảnh biến đổi. Một cái cô gái xinh đẹp đang tắm, là Adena. Adena gần nhất đặc biệt yêu tắm rửa. Mộ Dung Nôn có chút hoài nghi nàng phát hiện chính mình nhìn trộm, nhưng không xác định. Một bên khác đang tắm Adena tóc gáy trên người dựng lên, nàng một mực có ngờ tới Hán Hoàng đang nhìn trộm nàng, nhưng nàng tìm không thấy tầm mắt nơi phát ra. Cảm giác này lại tới. Adena khoe miệng hơi bật lên, đem bàn tay xuống dưới. Quả nhiên, lông tơ lại dựng lên. Quả nhiên tại nhìn nàng. Adena đem bồn tắm lớn phóng đầy nước, nằm xuống, đem chân nô lên thật cao, bày ra tư thế mê người, động tác trở nên mờ mờ. hai bên đều cảm giác rất thú vị. Ngày kế tiếp Mộ Dung Nôn trở về hoàng cung xử lý chính vụ. Hôm nay là kim bảng yết bảng thời gian, ba ngày muốn sớm đem chậm bên trên việc làm xong. Chắc hẳn bây giờ toàn thế giới đều không khác mấy, hôm nay cũng là toàn thế giới ngưng chiến ngày, rất hòa bình. Rất nhiều người thậm chí mở đồ bàn, đánh cược lần này ở đâu. Bởi vì dựa theo kim bảng ba lần trước vết tích đi, lần này cần sao tại Lớn Tre, hoặc là tại Đại Tùy hoặc Lý Đường. Nơi đó trước đó cũng là có thần hệ vết tích tồn tại, trước kia thiên trúc khu vực có vô số Phật tháp, bây giờ bị Lý Đường chiếm lĩnh. Nhưng cái thần hệ này rất đặc thù, tín ngưỡng của nó thuộc tính quá cao, Lý Đường có chút không nắm chắc được. Vạn nhất nuốt liền trở nên hòa thượng, vạn sự không để trong lòng, còn đến mức nào, vậy còn không bằng không cần. Thế giới này thần cách cũng không phải hy hữu phẩm, không cần thiết vì thần cách thì trở thành hòa thượng. Cho nên những thứ này Phật tháp chỉ là bị bao vây, cũng không có đi khai quật hoặc phá hủy. Thứ hai cái đứng đầu đại khu là Đại Tùy. Bởi vì Đại Tùy trước đó có vẻ như cũng có rất nhiều giáo phái, chỉ có điều dân bản xứ bị giết thành nô lệ, cũng không có bao nhiêu người tin. Cái thứ ba là Đại Nguyên cùng Lớn Tre, bất quá ở đây tựa hồ không có nghe nói có cái gì thần hệ. Người nơi này trực tiếp liền tin Trường Sinh Tiên, cái kia còn có cái gì thần hệ. Thứ hai sao, đây là dân tộc du mục, không có cố định tính, nhân số cũng quá ít, phát triển không ra cái gì thần hệ. Nổi danh đại thần hệ bình thường đều tại nhân khẩu nhiều mà địa phương cố định. Mộ Dung Nôn cũng ngờ tới, không phải Phật hệ thần chính là Ấn Độ thần hệ. Nhưng hắn cảm thấy hẳn không phải là Phật hệ thần, bởi vì hắn nghe Đông Hoàng Thái Nhất nói qua, Phật hệ thần là tín ngưỡng sáng tạo ra, trong đó số ít mấy cái thần là trời sinh. Hắn nhóm là từ Ấn Độ giáo nơi đó chia ra, thế lực rất nhỏ, không đợi bọn hắn phát triển mở rộng, liền bị hoàng đế diệt. Thế giới này hoàng đế rất bá đạo, những thứ này chủng tộc khác tiểu thần hệ hắn thậm chí đều chẳng muốn nghe hắn nhóm nói cái gì, toàn bộ quét. Bởi vì thế giới này địa cầu là xây dựng ở vô số thần linh trên thi thể, nhân tộc là trải qua đầy trời thần Phật thời đại, có chút tở tở sợ. Vừa thấy được thần hệ liền nghĩ trước tiên làm thịt, tập bổ đại địa lại nói, cái này cũng là địa cầu nhân tộc cùng yêu tộc vì sao cường đại như thế nguyên nhân, hút sạch thần tộc tinh huyết, tại hắn nhóm trên thi thể lớn lên. Lạc Dương hoàng cung thư phòng Hoàng Dung đem sửa sang lại tình báo bỏ lên bàn, ngồi vào trên ghế salon uống trà nghỉ ngơi, phu quân, tuyệt không thần hẳn là thôn phệ cái nào đó thần cách. Hắn bây giờ trở nên cực kỳ ngang ngược, mỗi ngày cùng Cửu Thanh khai chiến, gặp người liền giết, chiếm rất lớn một mảnh đất. Mộ Dung Nôn nhìn xem tình báo, thuận miệng hỏi, hẳn là như thế, bất quá hắn xem như nhân tiên, hẳn là không đến mức tự mình động thủ, hắn hai đứa con trai giết à? Hoàng Dung gật gật đầu, hắn hai đứa con trai có thể cũng nuốt thần cách, võ công tinh tiến rất nhanh, còn cứ gọi mở miệng hảo, cắt phát liền cắt đầu. Mộ Dung Nôn cười một tiếng, Cửu Thanh loại kia chuột cái đuôi, thực sự để cho người ta ác tâm, giết nhiều điểm cũng tốt. A Chu nhấp một ngụm trà, xen vào nói, còn có nhan doanh, nàng cũng thay đổi. Vốn là nàng đã có chút hướng hiển thê lương mẫu su thế phát triển, không biết ăn cái gì thần cách, bây giờ lại bắt đầu lãng, trên tình báo nói cùng tuyệt không thần không thiếu thủ hạ đều mập mờ mơ hồ, thậm chí ngay cả hai đứa con trai cũng không bỏ qua. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn một miệng trà phun ra ngoài. Chúng nữ rất là chấn kinh, lập tức liền đến tinh thần. Loan Loan vội vàng dẫm ở trên ghế salon hỏi, tuyệt không thần biết không? A Chu lắc đầu, không rõ ràng, cũng không biết chưa, đây là khách sạn tới tin tức, bọn hắn phát hiện nhan doanh tự mình ngụ trộn cùng khác biệt nam nhân mướn phòng, trong đó có tuyệt tâm cùng tuyệt tiên. Mộ Dung Nôn thở dài nói, thần cách tác dụng phụ rất mạnh, doanh chính đều gánh không được, hắn muốn làm triển lãm tranh, còn mời ta đi, nhan doanh càng thêm gánh không được, cổ đại nữ thần cơ bản đều chơi rất hoa, các nàng ưa thích hưởng thụ, tận tình hoan hái, dễ dàng đem người biến thành đạo phụ. Chúng nữ dịu dít nhắc tới bắt quái. Quả nhiên vẫn là bắt quái giỏi nhất hấp dẫn người. Lý Dung Dung thừa dịp các nàng không có chú ý, vụ trộm từ đáy bàn chui ra, Vũ Mị nhìn hắn một cái, lau lau khỏe miệng. Mộ Dung Nôn cười mị mị hướng nàng nháy mắt mấy cái. Sau đó Mộ Dung Nôn vụ trộm đem thân thể thu vào hư vô không gian, trong tiên cung tuyết duyên bắt đầu đổi tiếp. Bất quá nàng bởi vì người khác không nhìn thấy, cho nên làm càn, trực tiếp ngồi xuống. Ngược lại trong thư phòng người là không nhìn thấy. Đây là Mộ Dung Nôn gần nhất khai thác cách chơi mới, giống người tàng hình cách chơi. Chẳng qua là đảo ngược người tàng hình, ai nói chỉ có thể nam nhân ẩn tính đâu, nữ nhân cũng có thể. Trong bên trên hoàng cung hậu hoa viên, tất cả mọi tử sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cơm nước xong xuôi liền tụ ở cái này tán gẫu. Lý Thanh Chiếu trực tiếp đánh lên mặt trược, nàng thật sự một khắc không ngừng. Mộ Dung Nôn nhìn xem đã mang thai vệ tử phu ba tỷ muội, đi qua hôn một cái. Ba tỷ muội si ngốc nhìn xem hắn, gương mặt hạnh phúc. Các nàng lão mụ đứng ở một bên chiếu cố, trở lại chính mình trên ghế nằm, tâm thần tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, bắt đầu từng cái một trong nhận thức tự nhiên chú văn. Trước tiên đem một cái chú văn công dụng cùng hiệu quả làm rõ ràng, mới có thể phỏng đoán tổ hợp hiệu quả, cuối cùng tiến hành thí nghiệm. Theo không ngừng nghiên cứu, bây giờ Mộ Dung Ngôn đã coi như là nhập môn giai cảnh. Hắn hiểu rồi một cái vẫn muốn biết đến vấn đề, đó chính là trận pháp năng lượng từ đâu tới đây. Đáp án dĩ nhiên là hai cái, một cái đến từ ngoại giới rút ra, một cái đến từ chú văn bản thân. Chú văn bản thân cũng là có năng lượng, hơn nữa so với rút ra tự nhiên nguyên khí tới lớn hơn nhiều. Mặc dù cái này rất làm trái tư duy theo quán tính, nhưng đây chính là thực tế. Cho nên pháp trận kỳ thực không cần đến nguồn năng lượng, pháp trận bản thân liền có thể một mực vận hành, thẳng đến tạo thành pháp trận chú văn đã mất đi vốn có hiệu quả. Cũng chính là vũ trụ nào đó đầu pháp tắc thay đổi, cũng dẫn đến chú văn đều đã mất đi hiệu quả. Dù sao pháp tắc không phải đã hình thành thì không thay đổi, thậm chí có chút pháp tắc tại khác biệt trong hoàn cảnh, bản thân liền sẽ có biến hóa. Mà Lạc Đồ Hà Sách như bức liền như bức tại, nó một mực tại đổi mới cơ sở dữ liệu. Có chút mới tự nhiên chú văn sinh ra, liền sẽ bị nó tự động ghi chép lại. Mộ Dung Nôn thậm chí cơ duyên xảo hợp gặp qua một cái tân sinh chú văn sinh ra. hắn có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Hắn cảm thấy, Lạc Đồ Hà sách có thể so với 293 hắn tưởng tượng trọng yếu hơn. Cái này CD, chẳng biết tại sao, để cho hắn đã nghĩ tới một kiện trong truyền thuyết đỉnh cấp chí bảo, Tạo Hóa Ngọc Điệp. Tạo Hóa Ngọc Điệp ẩn chứa thế gian tất cả đạo lý, Lạc Đồ Hà sách chẳng lẽ không phải? Chú văn chính là pháp tắc hoa văn, chỉ là quá mức huyền diệu, hắn bây giờ còn xem không lớn hiểu. Hắn quyết định xong tốt nghiên cứu bảo bối này. Đông, một tiếng chuông vang, kim bảng đúng giờ xuất hiện. Toàn thế giới tất cả mọi người đều mong mỏi cùng trông mong. Đi qua một hồi bản tin thời sự thức đầu phim, tờ thứ tư phong ấn bị kéo xuống. Lần này chủ đề xuất hiện, phệ đà thần hệ giới thiệu văn tắt, này thần hệ không phải bản thổ sinh ra, mà là ngoại lai thần linh, cuối cùng mấy đám đến địa cầu thần hệ một trong, bị yêu tộc hủy diệt, thần khu nát bấy hóa vào đại địa, vì đại tùy địa khu nhân tộc làm ra chắc tuyệt công hiến, bây giờ một bộ phận màu nâu làn da nhân tộc nắm giữ hắn nhóm một chút huyết mạch toàn bộ mưa đạn trong nháy mắt nổ tung. Yêu tộc như bức. Ta là loài người, nhưng không thể không nói, yêu tộc làm tốt lắm. Yêu tộc, thực sự là vì nhân tộc tranh giành khẩu khí a. Như thế nào cảm giác là lạ, yêu tộc vì nhân tộc tranh khẩu khí. Nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ vẫn là muốn so những thứ này dã thần gần đi. Này ngược lại là không tệ, ít nhất nhân tộc rất lớn một bộ phận liền có yêu tộc huyết mạch, tỉ như Phục Hy nữ hoa, tỉ như Hán Hoàng. Quan Hán Hoàng chuyện gì? Hán Hoàng là Phượng Hoàng a. Ngạch. Nhân gia thần công luyện ra được. Khá lắm. Cái này cái gọi là chắc tuyệt cống hiến, là hy sinh chính mình, cống hiến cho nhân tộc đúng không? Hào một cái chắc tuyệt cống hiến. Quá cảm động. Vì chúng ta cung cấp số lượng đông đảo Côn Luân Nô, đích sắc rất vĩ đại a. Côn Luân Nô vĩnh bất vi nô. Côn Luân Nô nhóm. Hành động. Chúng ta là thần hậu duệ a. Đúng. Phản loạn. Ta nhìn chúng lao bản lương thật lâu. Ngoại lai dã thần tạm chủng có gì đáng tự hào? Đây là nhà ai nô lệ muốn làm phản rồi? Chủ nông trường đâu? Địa chủ đâu? Chủ nhân hắn đâu? Quản quản a. Có lỗi với. Làm các ngươi cười cho rồi. Ta này liền trấn áp. Phản thiên. Nhìn ta đánh không chết bọn hắn. Kỳ thực nói như vậy, cái kia Ai Cập đại lục đi ra ngoài Côn Luân Nô, những cái kia làn da tối hắc, có phải hay không cũng có Ai Cập thần huyết mạch? Chắc có, bằng không thì làm sao hắc như vậy a? Thì ra là thế. Cái kia da trắng Côn Luân Nô hẳn là có Hy Lạp thần cùng cự nhân thần hệ huyết mạch. Hết thể đều giải thích thông được. Khó trách dáng dấp khác biệt, nguyên lai là bị ngoại lai dạ thần trò ô nhiễm huyết mạch. Đừng nói quá tuyệt, vạn nhất chúng ta da vàng cũng là ngoại lai dạ thần huyết mạch, há không đánh mặt. Bệnh tâm thần, chúng ta xem xét chính là bản địa thần hoặc yêu tộc hôn huyết. Chương 265, cất chó một dạng thần hệ chương 265, cất chó một dạng thần hệ đại tùy khu vực ngoại thành một nhà phổ thông nông gia tiểu viện. Vệ Trang cùng Kiếm Thần liếc nhau, trong lòng run lên. Trong lòng biết rõ, lần này trung tâm chiến trường tại Đại Tùy. Đại Hán Lạc Dương Hoàng cung Thẩm Lạc Nhạn lập tức lấy ra địa đồ, Hoàng Dung lấy ra bút, chuẩn bị ghi chép tiêu ký. Mộ Dung Nôn trên cơ bản đã đoán được có cái nào thần, cái này Ấn Độ thần hệ hắn còn rất hiểu rõ. Kim bảng chính thức sắp xếp bảng, thứ nhất thần linh xuất hiện. Hình ảnh xuất hiện thần làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, xấu quá. Chỉ thấy hắn mặt xanh, áo đỏ, cưỡi châu nước, một tay cầm trầm trọng linh truy, một tay cầm bắt giữ người chết linh hồn thòng lọng. Minh Vương Già Mạ, Địa Tiên Tam Giai, giới thiệu văn tắt, Thái Dương Thần Tỷ Bà Tẩu Chi Tử, thần chết cùng vong linh thẩm phán giả, lại Dương Diêm La Vương, Già Ma Thiên Vương. Hắn ở tại dưới mặt đất, đô thành gọi là Già Ma Thành. Hắn trước cung điện trên đường có hai đầu cẩu canh chừng, cái này hai đầu cẩu đều có bốn con mắt, mở lớn lấy lỗ mũi, tham lam không chán. Bọn chúng xem như sứ giả của hắn qua lại nhân gian, vì chủ nhân truyền lệnh. Trường không phát tắc, luân hồi, thẩm phán, trấn áp. Tiểu đạo tin tức, thần này vốn là cái thân thiện, tam quan cực chính, có cái yêu hắn bảo muội, kỳ muội riêng mật tặng đưa ra giao phối thỉnh cầu nhưng bị cự, cho rằng có sai lầm luân lý. Bất quá theo cậu người Ấn Độ Bà La hoàn toàn chi phối Ấn Độ tiểu lục địa, sinh hoạt tại toàn bộ trong xã hội tối cao tầng thứ Bà La vì củng cố dòng giống quy định cùng địa vị thống trị. Cảnh giác mọi người không cần phạm tội, liền đem Diêm Ma từ một cái hiền lành người chết chi chủ miêu tả thành người chết cùng tất cả tử thần quân vương, đó là địa ngục kẻ thống trị, nắm giữ đông đảo thuộc hạ. Diêm Ma bởi vì tín ngưỡng vấn đề, bị ảnh hưởng trở thành một cái sẽ dùng đủ loại cực hình dày vò bất tài người chết kinh khủng thần linh. Bị yêu tộc chu sát tại Đại Tùy Tây Bộ, thần cách giấu tại một tòa thần miếu trong tượng đá. Mưa đạn thảo luận sôi nổi lên. Không nói những cái khác, so sánh với ba cái thần hệ đều phải chính phái. Không tệ. Bên trên ba cái thần hệ đó là nhìn thấy cái gì đều phải ủi một chút, cái này ít nhất không có luân lý vấn đề. Cái này bất được, coi như là một không tệ thần linh. Đáng tiếc, bị ngay lúc đó kẻ thống trị ảnh hưởng tới, lại nói tín ngưỡng đáng sợ như vậy sao? Lại có thể thay đổi một cái thần linh tính cách. Tín ngưỡng có độc. Người suy nghĩ một chút, hàng ngàn hàng vạn tín đồ không ngừng cầu nguyện, loạn thất bát tao niệm lực đặt ở trên người ngươi, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến ngươi, có đáng sợ hay không? Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Đừng nói hàng ngàn hàng vạn, chính là ngươi hàng xóm mỗi ngày tại cửa nhà ngươi thì thầm, đều sẽ điên. Cơn mơ nở. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ a. Hàng xóm ta vẫn rất hiền lành, mỗi ngày tìm ta uống rượu. Uống say không có. Đương nhiên uống say. Mời không rượu ngươi không uống thông khoái. Nhà ngươi hải tử giống ngươi sao? Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, nghĩ tới một chút chuyện cũ. Trên lầu hai cái đội nón xanh, giám định hoàn tất. Ngươi mẹ nó nói người nào? Mộ Dung luôn không rảnh nhìn mưa đạn, hắn đang tự hỏi vấn đề, cái này thần cách có vẻ như rất thích hợp hắn trong tưởng tượng địa phủ đi. Lại có luân hồi lại có thẩm phán, còn có chân áp. Đơn giản quá phù hợp địa phủ cần thiết. Đoạt tới tay. Tại Hoàng Dung tiêu ký bên cạnh vẽ một vòng tròn, hoạch trọng điểm. Kim bảng lại biến, cái này xuất hiện thần so sánh với một cái còn không giống người. toàn thân hiện lên màu đỏ, phát sáng như thái dương, sắc mặt như pho mát, ba đầu bảy lưỡi, thập phương tất cả mặt, kim nhãn, thiên nhãn, nhìn xem càng giống cái quái vật. An Nhi, địa tiên tam giai, giới thiệu bắn tắt, hỏa thần An Nhi, nhắc như chuột, vì bà tô thủ lĩnh, cung phụng cho An Nhi tế phẩm sẽ bị tịnh hóa cùng với truyền đạt đến khắc thần linh. An Nhi mang theo tịnh hóa cùng đưa tin người thuộc tính, trường không phát tắc, hỏa hệ, tịnh hóa, truyền tống, tiểu đạo tin tức, hắn năng lực rất cường đại, nhưng hắn vô cùng nhát gan sợ chết, từng tại trong tế tự bởi vì sợ hỏa diễm dập tắt mà bị trừng phạt, liền trốn vào trong sông, cuối cùng bị nắm chặt đi ra, chỉ dám cầm cá cho hạ giận, tại trí cao thần mọi loại dưới sự bảo đảm, mới dám đi ra tế tự, mất hết thần khuôn mặt, bị yêu tộc chu sát tại đại tùy bắc bộ, thần cách trốn ở trong tòa nào đó phật tháp, mưa đạn trong nháy mắt liền náo nhiệt lên, dễ mẹ nó người nhát gan thần, cái này đầu óc cũng không người nào, đây rốt cuộc là làm sao làm lên mạnh như vậy thần, nhân gia trời sinh, cùng tính cách có quan hệ gì? Ai, thần chính là điểm này để cho người ta ghen ghét. Toàn bộ mẹ nó là trời sinh, chúng ta còn cần phấn đấu. Có thể, đây chính là bọn họ đám này giã thần đã bất quá yêu tộc cùng nhân tộc nguyên nhân thôi. Yêu tộc cũng cần tu luyện, không giống bọn hắn, trời sinh liền có. Không cần tự coi nhẹ mình, chúng ta tu luyện mặc dù rất khó, nhưng cũng may không có lên hạn, chỉ cần cố gắng, thiên phú đủ, liền có thể một đường tu tiếp, không giống bọn hắn, có cực hạn. Điều này cũng đúng, nghĩ như vậy, những thứ này thần phóng đáng điểm cũng rất bình thường, ngược lại cố gắng nữa cũng không cách nào tăng lên, còn không bằng ngã ngửa, chơi đùa. Chờ đã. Các ngươi có chú ý đến hay không hắn thần cách trốn ở cái nào? Phật tháp. Phật tháp không phải Phật hệ thần sao? Cái này, tiểu nói này thật đúng là, hắn tại sao muốn trốn ở trong cái khác thần hệ Phật tháp? Phật hệ thần cùng cái này Phệ Đà thần hệ hẳn là có ngọn nguồn, các ngươi không có phát hiện những thứ này thần kỳ thực tại trong Phật kinh đều có đề cập tới sao? Là đề cập tới, bất quá giống như thần chức không đúng. Không đúng liền đúng. Phật hệ thần chắc chắn là muốn làm thấp đi bọn hắn rồi. Đem đối phương chủ thần kéo đến nhà mình làm tiểu đệ, thao tác này không phải là rất bình thường sao? Ngưu bức. Thao tác này, thật không biết xấu hổ. Tín ngưỡng loại thần đều dạng này, người khác là trời sinh, bọn hắn chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng, cho nên rất quan tâm tín đồ ý nghĩ, không nâng lên chính mình sao được à? Nói có lý. Vậy cái này Phật tháp là không thể không đẩy. Phật hệ thần cách không biết có hay không, có cũng không dám nuốt. Tín ngưỡng thần ai? Cái này so với thần cách pháp tắc ảnh hưởng đều lớn, ngược lại ta sẽ không đi nuốt, nuốt làm hòa thượng, cùng thái giám khác nhau ở chỗ nào? Có, thái giám là muốn dùng không có, hòa thượng là có nhưng không muốn dùng. Cái kia cũng chưa chắc, các ngươi quên thiếu lâm tự đám kia tình phụ vô số con lựa chọn. Nhưng nuốt Phật hệ thần cách, ngươi liền thật sự thành con lựa chọn, không phải những cái kia thiếu lâm tự giả hòa thượng. Cái kia không cần cũng được. Tuổi thọ cùng sắc sắc, ta vẫn ưa thích sắc sắc. Ta cũng ưa thích sắc sắc. Trong gen sinh sôi bản năng, vì nhân tộc sinh sôi, cái này trường sinh không cần cũng được. Nói như vậy đại khí, còn không phải muốn sắc sắc. Muốn sắc sắc có lỗi sao? Ngươi có phải hay không nam nhân? Ta là nữ. Nữ liền không muốn sắc sắc. Ngươi làm ra vẻ giả vờ chính đáng đâu? Ngươi đưa ngón tay giữa ra xem, có phải hay không so khác ngón tay trắng? Bong bóng trắng rồi. Cắp 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 ha ha. Huynh đài nói hay lắm. Cắp 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 a. Cắp 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 ha ha. Mộ Dung Nôn, Tần Hoàng cho ngươi nhấn like. Doanh Chính, ta hiểu, Hán Hoàng có người bằng hữu. Ha 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 ha. Chiêu này mượn người khác tay nhấn like bản sự có thể. Mượn tay nhấn like, trở thành mới thành ngữ lưu truyền tiên cổ. Mộ Dung Nôn, cái kia Doanh Chính liền thật muốn vì nhấn like. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Doanh Chính, cắp 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 a. Tần Hoàng ngập bước. Ha 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 ha. Kim bảng không có để ý một đống lao sắc phê trêu chọc, tiếp tục ban bố xếp hạng. Đây là một cái kỳ hoa thần, thân người đầu voi, bụng vệ, độc nha, cầm đũa bánh kẹo, tràng hạt, hoa sen, khuôn mặt cũng không như thế nào hung ác, còn có chút khả ái. Đầu voi thần kiền ni tát, địa tiên tam giai, giới thiệu bắn tát, hắn là xì vạ thần cùng núi tuyết thần nữ vặt tinh thần chi tử. Vặt bởi vì nguyên rủa vô sinh, xì vạ thần xạ ở trong sông, thế là sinh ra đầu voi thần. Trí tuệ chi thần, bài trừ chướng ngại. Thống ngự một đám giỏi về quay phá phụng dưỡng xì vạ tiểu thần, ra cái kia, nguyên nhân lại xương chủ nhóm tức giả cái kia chi chủ. Trường không phát tác, trí tuệ, tài phú, hoan ái. Tiểu đạo tin tức, gia hỏa này cũng là kẻ hai mặt, mặt ngoài ôn hòa, thực tế tính chất lạc năng ngượng, Quan Âm Bồ Tát vì hàng phục hắn hoang bạo, hóa thân thành một nữ tử đi tìm hắn, hắn gặp một lần nữ tử, dục tâm hừng hực, Quan Âm sắc dụ thành công, mỉm cười tiếp nhận hắn ôm tính chất hợp, lấy được hắn niềm vui, từ đó đem hắn điều phục đến trong Phật giáo tới, bị yêu tộc chém giết tại Đại Tùy Bắc Bộ, trốn ở trong tòa nào đó Phật tháp. Không biết từ nơi nào bắt đầu chửi bậy. Bán tại trong sông, liền sinh một đứa con trai. Vấn đề chính là ở, bán tại trong sông, liền sinh ra cái tam giai thần. Cái này sĩ bạ có chút như bức a. Sì vạ tại trong Phật giáo chẳng qua là đại tự tại thiên đi, so Phật tổ yếu nhiều, làm sao lại mạnh như vậy? Phật giáo lời nói cũng có thể tin. Ta nói rẻ ở là nhi tử ta chính là địa tiên ngũ giai sao? Điều này cũng đúng. Kéo dâm thôi, xưa nay cũng có. Không thể tin. Lại nói Quan Âm lại còn làm qua loại sự tình này. Sát dụ. Quan Âm cùng văn thủ còn làm qua kỹ nữa đâu, không chỉ một lần sát dụ tính là gì. Có con hắn tất có mẹ, ngươi xem một chút thiếu lâm tự địa bộ, liền biết bọn hắn thờ phụng thần đều là thứ gì đức hạnh. Tốt ta. Có lý có cứ. Làm cho người tin phục. Vì cái gì một cái thần xạ tại trong sông có thể sinh ra voi đầu a? Hắn đây là bị trong sông tắm rửa voi cái hấp thu. Khá lắm. Ngươi đừng nói. Ngươi thật đúng là đừng nói. Thật là có khả năng này a. Ngư bức. Không đúng. Tựa bức. Mộ Dung Nôn một bên bụng trộm vận động, một bên kiểm tra một hồi, hắn phát hiện hắn thật đúng là không có hoan ái phát tác. Không tệ, đáng giá thôn vệ. Xem xét cũng rất mạnh đi. Hình ảnh một hồi biến hóa, cuối cùng xuất hiện một cái nữ thần. Nàng này thần cơ thể màu trắng, một mặt hai cánh tay, hai tay ôm phượng đầu đánh đàn tấu thiên nữ trang phục, mạo như xuân xanh 12 đồng nữ, vòng xuyến chuỗi ngọc chư sức trang nghiêm, hai chân giao thoa, sao ở tại hoa sen trăng tròn phía trên. Diệu âm thiên nữ, địa tiên tam giai, giới thiệu văn tắt, chủ thần Phạn Thiên thê tử kiêm chức văn thủ Bồ Tát Minh Phi, khi một hồi quốc vương phi tử. Trường không phát tắc, trí tuệ, nghệ thuật, âm nhạc, tiểu đạo tin tức, mặc dù là Phạn Thiên thê tử, nhưng đối với Phạn Thiên không thể nào tôn trọng, thường xuyên cùng văn thủ vụng trộm thân mật lui tới, thậm chí còn nhàn rỗi nhàm chán đi nhân gian làm một đoạn thời gian người khác phi tử, cực kỳ nhạy thoát mê, là cái văn nghệ phạm rất nặng nữ thần, chơi rất hoa, bị yêu tộc chu sát tại Đại Tùy Đông Bộ, thần cách trốn ở nào đó con sông thực chất. Cơ mờ nở. Đến rồi đến rồi. Quen thuộc tiết tờ hữu thời. Mới đúng không? Dã thần hương vị cuối cùng tới rồi. Đây mới là dã thần đi. Quả nhiên đủ dã a. Văn thủ là Phật hệ thần, Phạn Thiên hiển nhiên là phệ đà thần, vị này nữ thần lợi hại a, hai bên chạy a. Minh Phi có phải hay không loại kia Phật môn dùng để song tu đồng bạn? Đúng, chính là loại kia đồng bạn. Tuyệt. Cho nên mặt hàng này Phạn Thiên hạ coi trọng nàng cái gì? Có thể nhân ra cũng là ưa thích cái giọng này đâu. Giống như Lâm Tiên Nhi, các ngươi căn bản muốn không hiểu vẻ đẹp của nàng a. Lâm Tiên Nhi, khỏi phải nói ta, cảm tạ. Bằng không thì kéo đen ngươi. Ta sai rồi. Tiên Nhi, trí tuệ, nghệ thuật, âm nhạc, dễ mẹ nó vô dụng phát tác. Như ngươi loại này mặt hàng căn bản vốn không hiểu nghệ thuật. Không tệ. Mã Phu, xem như nghệ thuật nữ thần, tình lang nhiều một chút cũng là có thể hiểu được. Chắc hẳn ngươi cũng có thể hiểu được lao bà ngươi nam nhân nhiều một ít. Lan, ngươi nhìn, đến viên mình trên thân thì không chịu nổi, song tiêu cầu. Loại người này đại minh tối đa, cái gì thanh lưu các loại, tất cả đều là một đám cam biết giá bán công khai bài, ngụy quân tử hạng người. Cái này ta tán thành, đại minh đích xác tối đa, nói là thanh quan, tất cả đều là tham quan. Thanh giả tự thanh, trọng giả tự trọng. Đến rồi đến rồi. Trốn ở chính mình trong vòng nhỏ, chôn lên đầu bản thân an ủi đi thôi. Một đám rối trá lao thất phu. Về sau chờ đại minh mất nước, nhóm hàng này sắp tuyệt đối là thứ nhất đầu hàng. Ngoại trừ đầu hàng, còn có thể làm gì? Loại này lao giả có ích lợi gì? Ưm hảo, các ngươi như thế nào trò chuyện một chút liền ngoài lâu. Bọn hắn mượn cảnh chữ tình. Thân mẹ nó mượn cảnh chữ tình. Cái này thân cách, Mộ Dung luôn một chút hứng thú không có, ngược lại là Doanh Chính có chút hứng thú, nghệ thuật pháp tắc ăn có, nhưng trí tuệ cùng âm nhạc pháp tắc không có. Kim bảng lần nữa biến hóa. Lần này lại là cái nữ thần. Nàng màu da trắng loãng, trên đầu có cao vút búi tóc cùng tán hoa, trên lỗ tai bám vào đại hoàn, ba con ánh mắt nhỏ giải toát ra ánh mắt hiền hòa. Miệng hơi hơi mở ra, người khoác màu trắng áo khoác, bên trong lấy đại hồng bảo, dưới chân mặc đồ đỏ dày, ngồi tại tòa sen bên trên. Tay phải cầm một chi cán trắng lông dài tiễn, tay trái bưng một cái bà bát. Mỹ mạo tuyệt luân, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cát tường thiên nữ, địa tiên tam giai, giới thiệu văn tắt, hạnh phúc cùng tài phú nữ thần, dịu, đại phạn thiên cùng với giống như độ ngũ tử cùng thế tử. Trường không phát tắc, sinh sôi. Tài phú, mỹ lệ. Tiểu đạo tin tức, Cát tường thiên nữ trước kia có chút phong lưu, có 100 cái tình nhân và nàng lui tới, nàng cũng thường xuyên ra ngoài cùng tình nhân hẹn hò, cha hắn xiềng xích đều không khóa lại được, về sau bởi vì tín ngưỡng cần, nàng bị tín ngưỡng dần dần thay đổi, chỉ có thể gả cho 7 người, hồi tâm dưỡng tính. Bị yêu tộc chu sát tại Đại Tùy Đông Bộ, thân cách trốn ở nào đó con sông thực chất. Mưa đạn trong nháy mắt nổ tung. Khá lắm, chỉ có thể gả cho 7 người, hồi tâm dưỡng tính. Đây chính là hồi tâm dưỡng tính sao? So với trên 100 cái tình nhân, 7 người đã coi như là tiến bộ. Ngưu bức, thật mẹ nó ngưu bức. 7 người a, chấm bên trên ngủ chung. Cái này cũng là Phạn Thiên thế tử. Phạn Thiên xem ra cũng không phải mặt hàng nào tốt càng. Dã thần đi, quá bình thường chuyện, hiếm thấy nhiều quái. Cái này cái gọi là giống như độ ngũ tử, là năm huynh đệ a. Chơi hoa thật a. Chơi không tốn, làm như thế nào nữ thần a, ngựa ra sau, thực sự là cất chó một dạng thần hệ. Chương 266, sử thượng hèn mọn nhất thần vương. Chương 266, sử thượng hèn mọn nhất thần vương. Lời này đừng nói quá sớm, vạn nhất bản thổ thần cũng chơi rất hoa đây. Không chơi hoa, chúng ta huyết mạch làm sao tới? Ngu xuẩn, đó là thần khu vỡ vụn mới chuyển tới. Có thật không? Ta không tin. Cửu anh, các ngươi nữ hoa chơi có thể hoa. Nữ hoa, phát thảo sao chín đầu dâm phụ. Chính ngươi chín đầu chơi chính mình thời điểm đừng cho là ta chưa thấy qua. Cửu anh, cái kia cũng so ngươi câu dẫn chúng ta nhiều như vậy yêu tộc tinh anh hảo. Nữ hoa, câu dẫn mẹ ngươi. Đó là bọn họ tự mình đa tỉnh. Một đám ngu xuẩn. Quan lão nương tí sự. Khá lắm, cái này hai vị lại cãi vã. Ta thật tò mò, chín kích thước chơi như thế nào? Chín cái đầu, chín cái miệng đâu cờ mở nở. Cửu anh, phát thảo sao? Cái nào ngu xuẩn? Báo tên. Lao tử Mộ Dung Nôn. Ngươi tới đi. Cửu anh, ngươi có phải hay không cho là ta tìm không đến ngươi? Mộ Dung Nôn, ngươi có phải hay không cho là ta tìm không đến ngươi? Cắp 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 cắp. Bây giờ lại còn có người dám tùy tiện giả mạo đỉnh cấp cường giả, thuần ngu xuẩn. Nhân gia tùy tiện tính toán coi như đi ra. Mộ Dung Nôn có cảm giác loại thần quyền, loại cảm giác này rất huyền diệu. Theo pháp tắc lĩnh ngộ độ để thăng, không chỉ có thể dùng tại tinh thần lực quét hình, rất xa chỗ có người niệm đến hắn, hắn cũng có thể cảm giác được. Tên ngu xuẩn kia vừa mới trong lòng niệm đến tên hắn thời điểm, ác ý rất rõ ràng, hắn cảm giác được. Hơn nữa hắn còn biết chỗ ở của hắn, ngay tại Đại Tùy. Chờ sau đó liền đi giết chết hắn. Lúc này bảng danh sách hình ảnh lần nữa biến hóa, cuối cùng xuất hiện một cái hơi lớn lên giống người nam thần. Nói hơi là bởi vì hắn là hình người, toàn thân màu trà, ngũ quan tứ chi đều rất giống người, nhưng cũng chỉ là hơi, bởi vì hàng này trên thân tràn đầy con mắt, ít nhất có hàng ngàn con mắt. Đông đúc sợ hãi chứng đều nhanh phát tác. Ấn giờ dạ, địa tiên tam giai, giới thiệu văn tắt, lôi điện cùng thiên đường chúng sinh quốc quân, lại xưng đế thích thiên. Ấn giờ dạ là chiến thần, chiến đấu hóa thân. Mặc dù là thiên thần chi vương, nhưng hắn bất lực chi phối hoặc ảnh hưởng rất nhiều thần. Mỗi ngày bị đủ loại tiên nhân nguyền rủa, thường xuyên bị đánh đánh tơi bởi cầu người hỗ trợ. Sử thượng hèn mọn nhất thần vương, trường không phát tác, lôi đỉnh, chiến tranh, sức mạnh, tiểu đạo tin tức, mặc dù rất yếu, nhưng mà chơi rất hòa, ưa thích đủ loại người có vợ, liền thiên hậu cũng là cưỡng gian có được, lo lắng nhạc phụ trả thù, liền sớm giết nhạc phụ, thường xuyên quyến rũ phụ nữ, lại thường xuyên bị tự tuyệt, khanh lừa gạt không từ bất cứ việc xấu nào, thậm chí bởi vậy bị người rủa, trên thân dài ra 1000 cái nữ tính bộ phận sinh dục, về sau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mới đã biến thành con mắt, bị yêu tộc chém giết tại đại tùy bắc bộ, thần cách trốn ở trong toa nào đó phật tháp. Mưa đạn trong nháy mắt nổ tung. Cờ mờ nờ. Nguyên lai trên người này ánh mắt là như thiệt thời. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế nổ tung tin tức. 1000 cái nữ tính bộ phận sinh dục sinh trưởng ở trên thân. Hào mẹ hắn hèn hạ thần vương. Vẹn vẹn điệu tiên tam giai, rất yếu thần vương. Cái này cùng rẻ ở cũng không kém bao nhiêu, cương gian có được thiên hậu còn đi. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Nghe giận cả người. Không hổ là dã thần chi vương, đủ dã. Lại là một cái dơ bẩn dã thần hệ. Ác tâm. Quá mẹ của nàng chán ghét. Mặt hàng này lại có thể làm thần. Khó trách hậu đại hôn thành Côn Luân Nô. Côn Luân Nô đoán chừng cũng di truyền loại này bẩn thỉu huyết mạch. Ta còn gặp qua bọn hắn luân gian thần làm đâu. Ta cắt tâm. Thật hay giả? Thật sự. Về sau bị chủ nhân của bọn hắn đánh chết. Bị chết hảo. Này có được coi là tiến lên hai tộc nhân yêu đại hài hòa. Thân mẹ nó đại hài hòa. Thần làm tính toán yêu tộc sao? Ngươi có phải hay không đối với yêu tộc hai chữ này có chút hiểu lầm? Các ngươi có phát hiện hay không cái vấn đề? Vì cái gì lần này giết chết bọn hắn yêu tộc ngay cả tên cũng không có? Hẳn là bọn hắn quá yếu, bị không biết tên yêu tộc tiểu quái đánh chết. Tam giai ai, không yếu. Điều này nói rõ thời điểm đó yêu tộc trở nên mạnh mẽ, đã không cần yêu thánh bọn hắn ra tay rồi. Có đạo lý. Rất có đạo lý. Biến tướng lời thuyết minh, thời điểm đó nhân tộc cũng đã rất mạnh mẽ, ít nhất không kém gì yêu tộc, địa tiên tứ ngũ giai cao thủ chắc chắn là có. Không tệ, có thể còn có lục giai thất giai. Đế thích tiên. Đế thích tiên cái tên này có độc. Phong Vân Tiên môn cái kia đế thích tiên chết chưa? Không có, lại trốn đi. Gia hỏa này như cái chuột, cả ngày không phải tại quan thành động, chính là tại quan thành động trên đường. Gia hỏa này thần cách lại tại trong Phật tháp, đường đường trốn ở nhân gia Phật hệ thần trên địa bàn, ngươi mất mặt hay không? Xem ra cái này Phật tháp là không đẩy cũng phải đẩy. Ngươi hỏi một chút Lý Thế Dân cùng không đồng ý rồi nói sau. Vì cái gì không phải hỏi Lý Uyên? Bây giờ Lý Đường Lý là Lý Thế Dân Lý. Lý Uyên, trong mộ xương cô thôi. Lý Thế Dân, các ngươi chớ nói lung tung, không loạn trong lòng người tin tưởng. Lý Uyên, Thế Dân, không cần cùng bọn hắn giảng giải, ta tín nhiệm ngươi. Lý Thế Dân, có thật không? Ta không tin. Lý Uyên, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cắt, Lý Tú Ninh, Lý Nguyên Bá, nhị ca, chúng ta đánh tới đô thành, chiếm chim của hắn bị. Lý Uyên, cơ mờ nở. Lý Thế Dân muốn bảo bị. Đột nhiên kích đổi ngờ bị rồi. Lịch sử sưng, kim bảng thay đổi. Lý Thế Dân, phụ vương. Không phải ta nói. Lý Nguyên Bá, a. Cắp ha ha. Đây là Lý gia con trai ngốc a. Ha 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 ha. Ha 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 chết cười ta. A. Ha 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 ha. Chơi rồi. Lộ tẩy rồi. Ha 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 ha. Lý Thế Dân có thể là người giả mạo, nhưng cái này Lý Nguyên Bá, chỉ sợ không phải rồi. Ha ha ha. Chạy mau a Lý Nguyên Bá, ngươi muốn bị cha ngươi đánh chết rồi. Đánh chết không đến mức, giả vờ cũng phải giả vờ một chút, nhưng nhất định sẽ bị độc chết. Nếu như ta là Lý Uyên, liền sẽ trước tiên giả vờ tha thứ, tiếp đó chậm rãi hạ độc chết hắn. Giải trừ Lý Thế Dân binh quyền, để cho Lý Kiến Thành bên trên. Lời nói đều bị ngươi nói xong, chúng ta sẽ nhìn một chút có phải hay không như thế phát triển a. Đại Hán Lạc Dương Hoàng cung Hoàng Dung mấy người hai mặt nhìn nhau, liếc mắt loan loan một mắt, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì Lý Tú Ninh ở chỗ này đây, giả vờ cũng phải giả vờ một chút. Mộ Dung Nôn hướng Lý Tú Ninh vẫy tay, mấy người tới sau ôm đến trong ngực, cũng không an ủi, không có gì dễ an ủi. Nàng bây giờ người tại Hán doanh, tâm tại Hán, nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Lý Tú Ninh phát hiện đây là một cái cơ hội tốt, có thể đạt được nhiều đến phu quân sủng ái, liền dứt khoát ghé vào trên người hắn tìm kiếm an ủi, lộ ra mai con một dạng ánh mắt, điềm đạm đáng yêu. Mộ Dung Nôn hôn một cái môi của nàng, khẽ cắn phía dưới. Lý Tú Ninh như một tiếng, điểm động tình, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn thoáng điều chỉnh hạ y phục, đóng phía dưới. Lý Tú Ninh hai mắt nhắm nghiền, cắn hắn cổ áo, nhìn từ bề ngoài, gì cũng không có phát sinh. Kim bảng lần nữa biến hóa. Cái này xuất hiện một cái nữ thần. Dáng dấp ngược lại là tuyệt mỹ, nhưng lần này tất cả mọi người đều không ôm cái gì mong ngợi, đẹp hơn nữa cũng vô dụng. Vật, địa tiên tứ giai, giới thiệu văn tắt, thi trước sinh con, tình yêu, mỹ lệ, hôn nhân, hài tử cùng kính dâng nữ thần. Xì vạ thế tử, a tỷ nữ thần chuyển thế, kỳ thực chính là xì vạ chính mình phân thân. Trường không phát tắc, âm tính, động lực, năng lượng. Tiểu đạo tin tức, nàng có hơn 100 cái hóa thân, tính tình cực kỳ khó lường, thậm chí tâm tình biến đổi, liền trực tiếp đã biến thành một người khác, bao quát cơ thể cũng là hoàn toàn mới, nàng là xì vạ chia ra một nửa khác, cũng là cái thần hệ này tối cường nữ tính thần một trong, bị Bạch Trạch chém giết tại Đại Tùy Đông Bộ, bây giờ trốn ở trong ngọn núi nào đó. Cơ mờ nở. Thứ giai nữ thần. Thần vương cấp bậc nữ thần. Đây vẫn là một trong số đó. Còn có cái giống như nàng mạnh nữ thần. Phía trước tên ngu xuẩn kia ỉn giờ giả tính là cái gì chứ thần vương A, hoàn toàn không có nữ thần này mạnh đi. Cái kia ngu xuẩn tại sao là thần vương A? Có thể cái thần hệ này bên trong thần vương không có thực quyền gì A? Đằng sau còn có ba cái mạnh hơn, cũng nên trả lại A. Một hai liền có cấp 4. Cái kia toàn bộ hình thái xỉ và mạnh bao nhiêu? Ngũ giai. Lại nói, ti trước sinh con, tình yêu, mỹ lệ, hôn nhân, hài tử nữ thần, pháp tắc là động lực, âm tính, năng lượng. Có phải hay không thần chức cho sai? Đây cũng là tín ngưỡng cho thần chức, cùng với nàng bản thân pháp tắc không có gì quan hệ, lời thuyết minh tín ngưỡng cho pháp tắc thời điểm chết mất giáo, hoàn toàn không có chính nàng bản thân có pháp tắc cường đại. Nói vẫn rất có đạo lý. Âm tính là cái gì pháp tắc? Âm dương một trong số đó a, cái kia xỉ vạ chắc có một dương tính. Có khả năng. Cái kia động lực là cái gì pháp tắc? Không biết. Đằng sau ba cái cũng sẽ không thấp hơn điệu tiên tứ giai, lợi hủy thời. Bạch Trạch có thể a, chém giết điệu tiên tứ giai thần. Tuyệt đối không thua kém ngũ giai. Bạch Trạch có phải hay không tại trong Sơn Hải Kinh thấy qua? Cái kia thủy thú. Không cầu hoa tươi còn có thể là ai? Yêu tộc vẫn là đột nhiên. Đại Hán Lạc Dương Hoàng Cung Mộ Dung Nôn nhìn xem động lực, năng lượng, âm tính hai cái phát tác, hứng thú. Năng lượng dễ lý giải, hắn đối với cái này âm tính cùng động lực cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì hắn bây giờ bản thân không có âm tính, liền đối với phương diện này vô cùng chú ý, thậm chí đều đối xỉ vạn đều sinh ra hứng thú. Bởi vì xỉ vạn rõ ràng cũng là thuần dương tính chất, hắn đem chính mình thuần âm bộ phận phân đi ra. Hắn muốn biết hắn vì cái gì làm như vậy. Nơi này nguyên nhân chắc chắn là cùng kiếp trước Ấn Độ giáo truyền thuyết khác biệt. Đây là hắn gặp được duy nhất cùng hắn giống nhau như lúc thuần dương tính thần linh, hắn nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút. Cái này động lực nghe cũng rất huyền diệu, rõ ràng khái niệm tính chất phát tác, nhất thiết phải cầm xuống. Kim bảng bên trong không nói nữ thần này là ở đâu ngọn núi, kỳ thực căn bản không cần nghĩ, chắc chắn tại dãy Hỉ Mạ Lệ ạ, thậm chí có thể ngay tại Hỉ Mạ Lệ ạ. Bởi vì nàng vốn chính là núi tuyết nữ thần, cha nàng chính là dãy Hỉ Mạ Lệ ạ chủ phong thần cách hóa. Ôm Lý Tú Ninh thoáng đổi một tư thế, hướng kim bảng nhìn lại. Kim bảng một hồi biến hóa, xuất hiện đếm ngược cái thứ ba thần linh. Cái này nam thần có 4 quả đầu. 4 tờ khuôn mặt cùng với 4 cái tay cánh tay, mọc ra một túm tròm râu bạc phơ. Trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí, nhưng một cái tay của hắn nắm giữ một chi thìa hình lệnh bài, một cái tay cầm một cái ấm nước, một cái tay cầm một chuỗi chẳng hạn, một cái tay cầm hoa sen. Phản Thiên, địa tiên tứ giai, giới thiệu văn tắt, tam đại chủ thần một trong. Phản Thiên cũng không thường thường tham gia chư thần sự vụ, hơn nữa cũng càng ít vượt vào sinh tử đại sự. Trường không phát tắc, sáng tạo, ngôn linh, trí tuệ, tiểu đạo tin tức, gia hỏa này là cái đầu góc thiếu gân thần, ai hướng hắn cầu nguyện đều sẽ đáp ứng. Cho dù là cầu nguyện đến có thể giết năng lực của chính hắn, đều sẽ đáp ứng, là cái có trí tuệ thiểu năng trí tuệ, cưới nữ nhi của mình, thường xuyên bị hai cái khác chủ thần đánh, cái thần hệ này 80 phá sự cũng là do hắn mà ra, là cá nhân gặp người ghét chủ thần, bị Thương Dương chém giết tại Đại Tùy phía Nam, thần cách trốn ở đáy biển thần điện. Rất khó bình. Ta còn thực sự hy vọng bây giờ có không cái trí chúng thần. Ta cũng nghĩ hứa hẹn A. Ai không muốn A. Đáng tiếc chết quá sớm. Gia hỏa này thế mà cưới nữ nhi của mình, có thể. Có tính cách. Chỉ cưới một người, so cái kia rác rưởi thần vương tốt không ít. Sáng tạo pháp tắc này có chút mịt tiên, nghe hảo không rõ ràng. Nôn linh cùng trí tuệ đều dễ lý giải, nhưng cái này sáng tạo, không biết có phải là thật sự hay không gì đều có thể sáng tạo. Nghĩ cái giam ăn, thật như vậy và năng cũng sẽ không bị yêu tộc Thương Dương chém chết. Bị giết không nhất định yếu, ngươi suy nghĩ một chút sự thông minh của hắn, có thể hay không Thương Dương cầu nguyện một chút, ngươi chớ phản kháng, để cho ta chặt một đao. Tiếp đó hắn liền bị chặt chết. Khá lắm, ngươi nói thật đúng là mẹ nó có chút đạo lý. Không cách nào phản bác. Cái này thần cách thật sự không lời nói, thái toàn năng. Có nó, chẳng khác nào có hết thảy. Ta thật sự không có cách nào tưởng tượng, lại còn thật có loại toàn năng thần cách. Ta cảm thấy nhất định có rất mạnh hạn chế, bằng không thì cũng quá vô địch. Khó nói. Trên thế giới công bình nhất chuyện, chính là không công bằng, thực tế so kịch nói còn muốn hoang đường. Muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy ngươi nói rất đúng. Cái này thần cách, cơ bản người người muốn. Ngay cả nhân tiên đều muốn, thực sự thái toàn năng. Hơn nữa nhìn cái này, ba cái pháp tắc hẳn sẽ không ảnh hưởng đến tính cách, có hơi quá hoàn mỹ. Mộ Dung luôn đều cảm thấy cái này thật có chút hoàn mỹ. Tại trên địa đồ tỉ hệ vũ trì một lần, chờ sau đó trước đi tìm cái này. Biển cả bây giờ đối với hắn tới nói, cũng không tính bất châm, ngược lại so với người khác càng có ưu thế. Tiến vào biển cả, giống như về đến nhà. Lúc này Lý Tú Ninh đã xong việc, vụ trộm ôm bụng chạy đi gian phòng rửa mặt. Bên người Hoàng Dung hít hà, hướng Mộ Dung Nôn nho nhỏ lên mắt. Loan Loan hướng Mộ Dung Nôn nhíu mày. Mộ Dung Nôn hướng các nàng mỉm cười, ngón trỏ đặt ở trên môi. Loan Loan nhìn xem hắn liếm môi một cái, con mắt hướng bên cạnh rừng cây báo cho biết một chút. Mộ Dung Nôn khẽ gật đầu, hai người hoàn thành ám hiệu đối tiếp, ngẩng đầu nhìn về phía kim bảng. Lúc này kim bảng đã xuất hiện cái tiếp theo nhân vật. Này thần màu da xanh đậm, thân mang hoàng y liễu, tứ phía bốn tay đủ như hoa sen, mắt như liên, trước ngực mọc ra đại biểu cắt tường xoáy mao, tứ phía như hoa sen nở rộ, ở giữa biểu tình ôn hòa, còn lại ba mặt thì biểu hiện hắn tri thức, sức mạnh, cao quý khí phái, dương cương vẻ đẹp, tài trí cùng hào quang. Cần cổ đeo dây truyền bảo thạch, mang theo hoàng kim hoa vòng, bốn tay chấp pháp xoắn ốc, luân bảo, tiên trượng, hoa sen, cũng mang theo hơi còn một kiếm, ngồi tại bên trên hoa sen vòng. Chương 267, Siva, Vũ, để huynh đệ sung sướng. Chương 267, Siva, Vũ, để huynh đệ sung sướng. Nhiệm, địa tiên tứ giai, giới thiệu văn tắt, tam đại chủ thần một trong, chuyên tư duy trì trật tự sống còn, bảo hộ hết thảy tồn tại, vì bảo vệ chi thần, cùng xì vạ thần hai phần thần giới quyền hạn. Trường không pháp tắc, thiên uy, đại kiếp, thủ hộ. Tiểu đạo tin tức, gia hỏa này là cái người hiền lành, mỗi lần thiên thần đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng đều tìm giải quyết, gia hỏa này vẫn là cái nhân viên gương mẫu, một cái người chơi không chuyển thời điểm liền phân ra mấy chục cái phân thân cùng một chỗ làm việc tốt, thậm chí đã từng biến thành mỹ nữ mốt sở bé gái cho xỉ và sinh một nhi tử, có thể nói chỉ cần nơi nào xảy ra vấn đề, hắn liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi hỗ trợ, bị Đông Hoàng Thái Nhất giết tại Đại Tùy Nam Bộ, nay trốn ở Hải Châu thần điện. Cái này thần có chút ý tứ a, người hiền lành, đủ huynh đệ, lại còn có thể biến thành mỹ nữ đi thỏa mãn huynh đệ. Thực như bức a, cũng không bị hiệt nào hại gì, loại huynh đệ này xin cho ta đánh. Ngươi cũng nghĩ để cho huynh đệ biến mỹ nữ cho ngươi đùa giỡn một chút. Đừng nói nữa, có chút chán ghét. A Tâm, thật có mỹ nữ đến bên cạnh ngươi ngươi cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Có đôi khi thần tư duy, người thật sự rất khó lý giải. Thần cần ngươi lý giải sao? Hiểu được ngươi cũng là thần. Vậy vẫn là làm người có ý tứ, ít nhất không cần để cho huynh đệ bảo tạo. Cái này thần vẫn rất tốt, ta đều không đành lòng giết hắn. Nói thật giống như ngươi giết như vậy. Pháp tắc này cảm giác không thể lý giải a, cái này đại kiếp là ý gì? Kiếp nạn cũng có thể trở thành pháp tắc. Không biết, không hiểu rõ, nhưng mà có thể chắc chắn, thần này công kích rất yếu, phòng ngự rất mạnh. Địa tiên tứ giai, một quyền đánh nổ một cái tinh cầu dễ dàng cường giả, công kích yếu. So ra mà nói, không phải cùng chúng ta so, cùng đồng cấp bậc so. 240 không rõ ràng, ngược lại chưa thấy qua, ta đã thấy công kích mạnh nhất cũng chính là phụ hảo cái kia nổ lớn. Tiếp đó liền bị hán hoàng một cái chớp mắt miểu sát. Cho nên công kích mạnh không mạnh, cùng thắng thua không có tuyệt đối quan hệ. Luôn cảm thấy thế giới này rất cắt đứt, chúng ta vẫn còn đang chơi chiêu thức, bọn hắn cũng tại cách chơi thì. Đó là chúng ta quá yếu, Phục Hy đại lao vì bảo hộ chúng ta những người yếu này, mới thiết trí địa cầu đại trận, nếu là ra địa cầu, hắn hoàn đoán chừng một cái chớp mắt địa cầu liền không có. Nghĩ như vậy, thật tốt kinh khủng. Kinh khủng hơn là, loại này có thể phá hủy tinh cầu cường giả, địa cầu còn có mấy chục cái thậm chí mấy trăm. Lại nói địa cầu trọng yếu như vậy sao? Những đại lão này làm sao đều ưa thích ở chỗ này? Không đốc. Điều này nói rõ ngoài địa cầu hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Chúng ta dạng này tinh cầu chắc chắn rất hi hữu a. Hợp tình hợp lý. Chính là chân quý như vậy tinh cầu, còn có người không ngừng tạo quái vật. Xuất sinh. Xuất sinh. Xuất sinh. Dương Quảng xuất sinh. Dương Quảng. Cha mẹ ngươi đâu? Đừng cho là chúng ta không biết ngươi cũng tham dự. Trong quân đội của ngươi những cái kia có trí tuệ quái vật voi sớm bán đứng ngươi rồi. Còn có Hốt Tất Liệt. Đại Nguyên cũng tham dự. Hốt Tất Liệt, ngươi chớ nói lung tung. Hán Hoàng cũng tham dự. Ngươi đừng tưởng rằng không cần tên nói chuyện chúng ta cũng không nhìn ra. Nói sang chuyện khác có phải hay không? Hán Hoàng cần phải tham dự. Hán Ngũ Sắc Thần Quang vừa ra, quốc gia nào có thể ngăn? Phát thảo sao Hốt Tất Liệt Dương Quảng? Phát thảo sao Hốt Tất Liệt Dương Quảng? Hốt Tất Liệt Dương Quảng nguyền rủa ngươi chết cả nhà. Đại Hán Hoàng cung Mộ Dung Nôn cười mị mị nhìn xem tất cả mọi tử đều tại trên màn đạn mắng to, uống một hớp rượu. Lấy hắn bây giờ danh tiếng, có đại nho vì hắn biện kinh. Mười lúc này kim bảng lại biến, cái cuối cùng thần xuất hiện, trong lúc nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Trong tấm hình nam thần mọc ra một mặt tam nhãn bốn tay, diện mạo uy nghiêm anh tuấn, màu da cực mỏng, giữ lại khổ hành giả phân loạn màu xanh đen tóc dài. Đỉnh đầu trang sức sông hàng cùng trắc huyết, trên cổ treo một chuỗi khô lâu dây chuyền. Thân trên nửa thân trần, hạ thân vây một con cọp da, thân quấn rắn hổ mang, cầm trong tay tam xoa kích cùng cung tiễn. Siba, địa tiên tứ giai, giới thiệu văn tắt, tam đại chủ thần một trong, cùng phát tiên, biểu tịnh xưng ba pha thần, biệt xưng hủy diệt chi thần đại tự tại thiên múa vương. Siba địa vị là hủy diệt giả, gồm cả sinh sản cùng hủy diệt, sáng tạo cùng phá hư song trọng tính cách. Trường không phát tắc, hủy diệt, sinh sản, dương tính. Tiểu đạo tin tức, trước đây không có đem cùng Phạn Thiên cùng một chỗ sáng tạo thần giới chuyện để ở trong lòng, tự mình đi đáy biển tu luyện, kết quả lúc ra biển phát hiện thần giới hết thảy đều an bài thỏa đáng, tức giận phía dưới liền cắt mất bộ phận sinh dục ném về nhân gian. Ngẫu nhiên cũng biết biến thành nữ nhân, mục đích không biết. Trên bản chất là cái khổ hành tăng, nhưng đó là cái nóng nảy khổ hành tăng, động một chút lại muốn khiêu vũ hủy diệt thế giới. Thằng đến bị yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất cắt đứt chân, bị giết tại Đại Tùy Nam Bộ, bây giờ trốn ở biển cả chỗ sâu thần điện. Khá lắm, biến thành nữ nhân. Ta phát hiện Phật hệ cùng cái thần hệ này đều thích bỗng nhiên biến nam, bỗng nhiên biến nữ, là một loại tu luyện sao? A, có thể a. Ngược lại ta loại phàm nhân này là không hiểu được. Ngư bức, đem chính mình bộ phận sinh dục cắt còn đi, thái giám. Thần đi, đoán chừng cắt lập tức liền mọc ra. Phiêu Vũ bị đánh gãy chân múa vương là có ý gì? Cái này ta còn thực sự biết. Các ngươi không biết, thần này tại trong Phật kinh cũng rất nổi danh, Quan Âm loại này Bồ Tát hình tượng liền đến bắt nguồn từ hắn, hắn rất ưa thích Phiêu Vũ, vui vẻ Phiêu Vũ, nổi giận Phiêu Vũ, nghe nói hắn Phiêu Vũ có hủy diệt tính hiệu quả. Cái gì kỳ quái thần hệ, Phiêu Vũ ngươi đừng xem thường vũ đạo, thế giới này vạn vật có đạo. Này ngược lại là thật sự, ta là đồ bếp, gần nhất làm đồ ăn phát sáng, cũng không biết vì cái gì. Chúc mừng, muốn thành thần bếp. Ở đâu nhà tử lâu? Ta muốn đi nếm thử phát sáng thức ăn. Đại Hán phủ đạo. Vậy ta nhất định phải đi nếm thử. Lúc này, hình ảnh biến đổi, kim bảng xuất hiện một đoạn văn, cái tiếp theo bảng danh sách tại 2 tháng sau ban bố, tính xin lợi, kim bảng biến mất. Mộ Dung Nôn nhìn xem Hoàng Dung dấu hiệu địa đồ, gậy đứng lên bỏ vào trong dây chuyền, quay đầu nhìn về Triệu Mẫn hỏi, phù đảo có cái có thể làm ra phát sáng xử lý đồ bếp. Triệu Mẫn trong đầu nổi lên một cái gầy yếu tiểu cô nương, sau đó trả lời, hẳn là một cái gọi Trình Linh Tố tiểu cô nương, muốn hay không điều tới. Hoàng Dung cũng cảm thấy rất hứng thú, điều. Chắc chắn điều tới a. Ta cũng nghi kiến thức một chút, cái gì là phát sáng thức ăn. Mộ Dung luôn gật gật đầu, điều đến đây đi, người tài giỏi như thế phong cái kia lãng phí. Hảo. Ta ngày mai liền đem nàng điều tới. Triệu Mẫn gật gật đầu. Mộ Dung luôn cùng Loan Loan ám hiệu phía dưới, hai người vụng trộm hướng rừng cây chui vào. Bạch Thanh Nhi nhìn xem lén lén lút lút hai người, khỏe miệng hơi bệnh, cũng vụng trộm chui vào. Nhìn ta một chút nhìn thấy cái gì? Một đôi giá huyên ương nha. Loan Loan, Thanh Nhi có chút khoa trường, làm sao bây giờ? Vậy thì làm nàng. Ta để lại tay của nàng, ngươi cho nàng mở ra cửa chính thế giới mới. A, cái gì đại môn? Chờ sau đó ngươi sẽ biết. A, ai? Cảm giác cũng không tệ lắm. Đại tùy khu vực ngoại thành nông gia phòng nhỏ vệ trang cùng kiếm thần đang cầm lấy địa đồ đang nghiên cứu, bọn hắn đánh tới lý đường khu Phật tháp bên kia xem. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đang đánh bao hành lý. Thiên rất nhanh đen, bốn người mang lên hành lý liền dùng khinh công gấp rút lên đường. Bây giờ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng song song tiến vào cảnh giới tông sư, khinh công dụng ra dáng. Vệ trang quay đầu nhìn sang, trong lòng rất hài lòng. Khấu Trọng hai người đây là lần thứ nhất chính thức xông xáo giang hồ, kích động vô cùng. Vệ trang chú ý tới trên đường không thiếu giang hồ khách cũng tại hướng lý đường chạy tới, điều chỉnh một chút nói lộ, thoáng tránh đi một chút. Dù là bây giờ là nhân tiên, làm việc vẫn như cũ cẩn thận. Mà lúc này Lý gia đã loạn thành một đoàn. Không đơn thuần là bởi vì vô số giang hồ khách xông vào nhà mình lãnh địa, càng bởi vì trong nhà gia phản địch. Lý Nguyên Bá thu đến Lý Thế Dân mật tín, chỉ có ba chữ, tới ta cái này. Lý Nguyên Bá tối nghe nhị ca mà nói, vừa nhận được tin liền chạy. Lý Thế Dân biết rõ, hắn cùng Lý Uyên chỉ có thể duy trì mặt ngoài hòa thuận. Quân quyền hắn bây giờ tuyệt đối không thể giao ra, một phát liền chết, không có thứ hai con đường. Lý Uyên đổi đi nơi khác chiếu thư bị hắn đốt đi, lúc này trở về chính là tự tìm cái chết. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cho nên hắn quyết định án binh bất động, trước tiên đem Đại Tùy Dương Quảng làm thịt, chiếm Đại Tùy tất cả địa bàn. Đến lúc đó nhìn lại một chút, Lý gia Lý Uyên nổi giận, một cái rất bể chén trà, hướng Lý Kiến Thành giận dữ hét, chạy. Ngươi như thế nào quản? Lý Kiến Thành túi đầu bị mắng, cũng không mạnh miệng. Lý Nguyên cắt nhãn châu xoay động, nhỏ giọng nói, phụ vương, Lý Thế Dân cự không giao ra binh quyền, hắn là nghĩ mưu phản a. Ngậm miệng. Lý Uyên quát, thở hồng hộc đi qua đi lại, sắc mặt khó coi, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng sợ hãi. Một cước đá vào trên mặt bàn, chân bàn vừa đứt, nghiêng mực tuột xuống, hướng Lý Uyên đánh tới. Lý Uyên rút lui chân vừa trốn, chân đạp ở bể tan cảnh trên chân trà. Chân ngược lại là không bị thương nhưng vẫn là bị trượt chân, nghiêng mực vững vàng nện ở trên mặt. Một tấm mặt trắng trong nháy mắt đã biến thành mặt đen. Lý Nguyên cắt phốc phốc cười một tiếng. Siêu, Lý Uyên thẹn quá thành giận nhặt lên nghiêng mực liền ném tới không. Ai u. Lý Nguyên cắt đầu trong nháy mắt bị nện ra máu, ôm đầu té ngã trên đất. Lý Kiến Thành đình chỉ cười, đội vàng đi tới đỡ Lý Uyên, đập chúng chén trà cái nắp, trở đi, một cước bay đá vào Lý Uyên trên đầu. A. Ngươi giỏi lắm nhiệt xúc. Ngươi nghĩ giết cha. Lý Uyên tức giận giống to. Lý Kiến Thành nhanh chóng bỏ dậy giảng giải, cha ta dẫm lên đồ vật, ngươi hiểu lầm. Ngươi là cha ai? Nhanh mắt lý trí Lý Uyên bay lên chính là một cái tát. 3. Lý Kiến Thành tại chỗ bị đập bay, đụng đầu vào trên cây cột. Xa nhà đột nhiên phát ra một tiếng đứt gãy âm thanh. Không tốt. Phòng ở sập. Vương gia cùng thế tử đều ở bên trong đâu. Nhanh cứu người. Vừa vặn giống dẫm lên thứ gì. Không tốt. Người dẫm lên vương gia. Đi lấy nước. Nhanh cứu người a. Cách đó không xa đi ngang qua giang hồ khách nhìn không hiểu đấu, Lý phủ thật tốt thế mà phòng ở sập, thậm chí còn đã dẫn phát hỏa hoạn, đơn giản nhiều tai nạn. Bọn hắn nhìn một hồi náo nhiệt, đội vàng hướng Phật tháp khu chạy tới. Vệ trang bốn người gắng sức đuổi theo chạy đến Phật tháp khu, phát hiện ở đây đã đánh nhau. Cũng không phải là Lý gia quân sĩ cùng người giang hồ, mà là đệ tử Phật môn cùng giang hồ khách đánh nhau. Đại úy Nguyên bản trốn ở Dương Quảng chỗ Phật môn dư nghiệt đều đi đến đây. Người khác sợ Phật hệ thần cách, bọn hắn không sợ. Bọn hắn trước kia cũng không biết nguyên lai Phật tháp bên trong cất giấu Phật đà thần cách. Loại sự tình này không có một cái nào Phật Đà sẽ cùng tín đồ nói, chính là sợ bọn hắn bi quá hóa liều nuốt chính mình thân cách. Hắn cũng không muốn cùng đám người này dung hợp. Thiếu Lâm tự hòa thượng liên tục bại lui, vốn chính là dương nghiệt, có thể có bao nhiêu chiến lực. Vệ trang bốn người trốn ở trong bụi có yên lặng quan sát, không gấp ra tay. Bởi vì bọn hắn biết, thân cách thứ này không phải lập tức nuốt liền có thể tăng lên tu vi, cũng không phải nuốt liền không có. Mặc kệ ai trước tiên cướp đến tay, có hay không nuốt, cuối cùng chỉ cần giết là được, thân cách vẫn như cũ tồn tại. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhìn một mặt kích động, nhìn xem sân bãi bên trên vô số người triển lộ chính mình lấy tay võ công, hoặc hiểm ác, hoặc bằng bạc, hoặc ưu nhã, hoặc bá đạo, hai người càng là kích động. Nhưng chớ nhìn bọn họ trẻ tuổi, bọn hắn có thể trưởng thành sớm đến, sẽ không xúc động học việc. Hướng tới hướng về, nhiệm vụ là trọng. Vệ trang một mực đang âm thầm quan sát hai người này, trong lòng hài lòng bọn hắn biết chuyện, quay đầu nhìn về bọn hắn nhẹ giọng hỏi, muốn đi thử xem thân thủ. Khấu Trọng hai người liên tục gật đầu. Vệ trang bình tĩnh nói, chiến trường không phải chơi bừa, mạng chỉ có một, nghị thí có thể đi thử xem. Khấu Trọng hai người liền đội vàng lắc đầu, vậy thì quên đi, chờ chúng ta vô địch thiên hạ lại ra khỏi núi. Kiếm Thần cười khúc khích, hướng bọn họ dựng thẳng lên ngón cái. Vệ trang khỏe miệng khẽ nhếch, quay đầu nhìn chăm chú chiến trường. Thiếu Lâm tự nguyên bản một cái chủ trì nhìn thế cục bất lợi, nhất quan tâm, hướng Phật tháp vào. Hiển nhiên là muốn thôn vệ thần cách. Lan ra ngoài, tại vệ trang 5.3 cùng chung quanh giang hồ khách chăm chú, cái lao hòa thượng này chạy vào trong không bao lâu, liền lấy đi vào lúc gấp 2 tốc độ bay ra ngã trên mặt đất tại chỗ nằm ngay đờ. Chung quanh giang hồ khách cười ha ha. Thiếu Lâm tự mọi người sắc mặt khó coi. Phật Đà thế mà cự tuyệt bọn hắn. tất nhiên Phật Đà không nể mặt mũi, vậy bọn hắn cũng sẽ không trang. Một lão hòa thượng hô, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, cùng ta xông. Đám này ma đầu nhất định là ngụy trang Phật Đà.
Đúng,
cũng là ma đầu ngụy trang.
Xông lên a.
Trung quanh giang hồ khách nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vô liêm sỉ như thế hòa thượng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhận thức lại rồi một lần hòa thượng, thực sự là đạo đức giả lại xấu xí a. Theo Thiếu Lâm tự hòa thượng chủ động gia nhập vào cướp đoạn, trang diện trong nháy mắt mất khống chế, tất cả mọi người đều bắt đầu xông vào Phật tháp cướp thần cách. Có chút tìm không thấy thần cách hòa thượng dứt khoát đẩy ngã Phật tháp, đào ba thước đất. So giang hồ khách làm còn lưu loát, thánh địa Phật giáo trở thành chuột đất hang ổ, liền một mảnh đất gạch đều không bảo trụ. Khấu Trọng từ trong bao lấy ra mấy khối thịt khô, mấy người vừa ăn vừa nhìn. Sau này chạy đến giang hồ khách cũng bắt đầu gia nhập vào trong đó. Mỗi lần có náo nhiệt liền thiếu đi không được Độc Cô Cầu Bại cùng Mộ Dung Long Thành cũng tới, bất quá bọn hắn làm ngụy trang. Hiện tại bọn hắn đại danh nhân người đều biết, hình dạng đều biết, cho nên lần này dứt khoát hóa trang. Mảnh này thánh địa Phật giáo là Thiên Trúc Phật giáo nơi phát nguyên, chiếm diện tích phi thường lớn, nhiều như rừng ít nhất hơn vạn tòa lớn nhỏ không giống nhau Phật tháp. Có chút chỉ có một người lớn nhỏ, có chút lại có 3, 4 tầng lầu cao như vậy. Không có người biết thần cách giấu ở đâu tòa Phật tháp bên trong, vậy thì dứt khoát toàn bộ đẩy ngang. Vệ Trang chú ý tới hiện trường xuất hiện hai cái xa lạ nữ tử che mặt, võ công cực cao, thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không ra. Hai nữ tính địa tiên. Chương 268, Hư Vô Thần Quang Hiển Uy. Chương 268, Hư Vô Thần Quang Hiển Uy. Hai nàng này người vóc dáng thức tha, mặc màu đen đại bảo, cũng không có biểu hiện có nhiều chói mắt, nhưng kiếm pháp vẫn như cũ sắc bén, các nàng tại trang. Vệ Trang đã nhìn ra, hai cái này nữ địa tiên đang cố ý gây sự. Kiếm Thần cũng phát hiện, trong lúc nhất thời bị hai người kiếm pháp hấp dẫn, thấp giọng nói, "Hảo kiếm." Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đội vàng nhìn sang, lập tức liền bị hấp dẫn. Hai vị này nữ kiếm khách có loại những nữ nhân khác không có khí khái hào hùng, thân hình tiêu sái, kiếm pháp chắc tuyệt. Sơ nhập giang hồ hai cái thiếu niên rất nhanh liền bị các nàng mê hoặc. Hơn nữa một bên Huy Kiếm còn thỉnh thoảng đưa tay nâng một chút cực lớn bộ ngực, kém chút không đem hai cái thiếu niên nhìn máu mũi chảy đầm địa. Vệ Trang kỳ thực lúc này đã nhìn ra, bởi vì hai người này kiếm pháp mặc dù dùng tùy tiện, nhưng trong xương cốt kiếm ý là không giấu được. Bản thân hắn chính là kiếm đạo đại sư, lập tức cảm giác ra cái này hai cố quen thuộc kiếm ý, Độc Cô Cửu Kiếm cùng Long Thành kiếm pháp. Độc Cô Cầu Bại cùng Mộ Dung Long Thành hai gia hỏa này thế mà giả gái. Quay đầu nhìn thấy hai cái thiếu niên ánh mắt, giật giật khóe miệng. Độc Cô Cầu Bại cùng Mộ Dung Long Thành ngược lại là không để ý bọn hắn chơi rất vui vẻ. Hai người này bây giờ giống như hai đầu không có cái chốt sợi dây hợp kỳ, khắp nơi tán loạn. Bọn hắn cảm thấy bây giờ giang hồ có thể so sánh trước đó chơi vui nhiều. Ngày ngày đều có mới về vui. Nếu như nói thế giới trước kia là một đầm nước động, vậy bây giờ thế giới phảng phất như là hoạt động, hết thảy tất cả đều tại hoạt động mạnh. Bọn hắn có thể cảm giác rõ ràng đến, hoa cỏ cây cối, ngư điểu trùng chim, toàn bộ đều tràn đầy sức sống. Toàn bộ thế giới người đều ở đây phi tốc để thăng. Kỳ thực không ngừng, rất nhiều địa tiên đều là giống nhau cảm giác. Trước đó trên trăm năm mới ra mấy cái nhân tiên, hiện tại thế nào, mỗi ngày đều có người đột phá, rất nhiều người tiên nhau nhau đột phá đến địa tiên. Thế giới nguyên khí cũng tại cấp tốc tăng nhiều. Phảng phất thế giới trước kia vẫn luôn tại chờ đợi, từ từ tích lũy, chờ đợi khởi động máy. Bây giờ, có người điểm nút mở máy. Để cho rất nhiều người có chút không thích ứng, trong lòng vừa kích động lại sợ hãi. Bành! Một cái rung mạnh hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Một cái cực lớn voi xuất hiện ở phía xa, nhìn xem có hơn 100 mét cao một cái chiến tranh trà đạp, phụ cận hòa thượng lập tức tử thương một mảnh. Hiển nhiên là có hòa thượng không chín tìm được một cái thần cách, hơn nữa còn là đầu voi thần thần cách. Các ngươi những thứ này đáng chết phàm nhân. Đi chết đi chết đi chết. Đầu voi thần biến thành voi điên cùng giẫm đạp, mặt đất giống như là chấn động. Dù cho cách rất xa, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người đều kém chút không có đứng vững. Hai cái nữ hiệp liếc nhau, cười hì hì bay đi. Bay ở trên không Độc Cô Cầu Bại cũng không nói nhảm, đưa tay vạn vật hóa kiếm. Trên không xuất hiện một hồi gió lớn biến thành vô tận phi kiếm, hướng đầu voi thần bao phủ mà đi. Hoa, thật là lợi hại. Khấu Trọng chấn kinh nói. Từ Tử Lăng ở bên người liên tục gật đầu, nhìn ánh mắt phát sáng. Vệ Trang giật giật khóe mắt, Kiếm Thần mỉm cười, hắn lúc này cũng nhận ra. Cái này vạn vật hóa kiếm hắn rất quen thuộc, Độc Cô Cầu Bại ở trong trận đấu cùng hắn sư phụ Vô Danh đánh qua. Vô tận trường kiếm giống như là lăng chỉ cắt voi huyết nục, hiện trường rơi ra huyết vũ. A, các ngươi những phàm nhân này, ta muốn giết các ngươi. Đầu voi thần nổi giận, chịu đựng kịch liệt đau nhức, điên cuồng trả đạp, thậm chí vận dụng thần lực, đã dẫn phát cực lớn chấn động, toàn bộ thánh địa Phật giáo đều gặp nạn. Nghiêm xúc, ngươi dám? Dã thần tự tìm cái chết. Trong lúc nhất thời mai phục tại phụ cận người xem kịch tiên địa tiên nhao nhao ra tay. A, phô thiên cái địa công kích trong nháy mắt đem voi đánh thành thịt vụn. Nguyên bản bọn hắn không nghĩ động thủ, nhưng hàng này chấn động đã ảnh hưởng đến xa xa bình dân thành thị, lưu hắn không thể. Một trận gió thổi rơi xuống thần cách bị Độc Cô Cầu Bại một phát bắt được, còn cố ý cười hì hì nhìn đám người kia tiên một mắt, xoay người chạy. Không tốt, lại là hai cái này tiện nhân. Tại sao lại là bọn hắn? Mau đuổi theo, đơn giản không đem chúng ta để vào mắt ta. Giết chết bọn chúng, đem thần cách lưu lại. Một nhóm người tiên phấn khởi tiến lên. Mộ Dung Long Thành ăn ý bắt đầu đánh phối hợp, hai người mang theo một nhóm người tiên chạy, một lát sau liền không có bóng người. Các giang hồ khách thì bắt đầu tiếp tục đẩy tháp đào đất, nơi này thần cách còn có không ít. Khấu Trọng tán thán nói, hai cái này tỷ tỷ thực sự là lợi hại. Từ Tử Lăng tán đồng gật gật đầu, tới lui như gió. Thực sự là tiêu sái như tiên nhân. Kiếm Thần cười ha ha hỏi, muốn hay không nhận biết? Ai? Nhị sư phụ nhận biết. Khấu Trọng hai người con mắt sáng lên. Kiếm thần chỉ vệ trang, các ngươi chơi cha cũng nhận biết, đây chính là hai vị đại danh nhân. Khấu Trọng đội vàng nhìn về phía vệ trang. Vệ trang không thèm để ý bọn hắn, hướng phía trước đi đến. Cha nuôi chờ chúng ta một chút. Mấy người vội vàng đuổi theo. Đại tùy phương Nam Tống đảo Mộ Dung Nôn dắt Tống Ngọc Chí đi ra hư vô không gian. Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn phúc. Tống Khuyết đã đợi đã lâu, liền vội vàng tiến lên ý kiến. Tống Ngọc Chí rất lâu không có trở về, tiện đường về chuyến lao ra. Ngọc Chí có chút nhớ nhà, tiện đường trở về thăm viếng. Mộ Dung Nôn thả ra Tống Ngọc Chí, chào hỏi Tống Khuyết một tiếng, liền bay vào trong biển rộng. Tống Ngọc Chí đứng tại Tống gia bảo, hít một hơi thật sâu, nhíu mày, thối quá. Tống Khuyết thưởng nàng một cái bạo lật, tại hoàng cung ở đã quen, ghét bỏ chính mình lao ra mùi cá tanh đúng không? Tống Ngọc Chí cười hì hì ôm lấy hắn cánh tay, cha, đã lâu không gặp, gặp mặt sẽ đưa nữ nhi một cái bánh bao, không tốt ta. Tống Khuyết hừ một tiếng, quay người mang theo nữ nhi đi vào phòng. Chí Nhi, Mộ Dung Nôn cùng Tống Ngọc Chí nhi tử, vẫn tốt chứ? Tống Ngọc Chí bĩu môi, tốt đây, ngươi như thế nào không hỏi xem nữ nhi có hay không hảo? Tống Khuyết liếc mắt nhìn nàng, ghét bỏ nói, ngươi có cái gì tốt hỏi? Mỗi ngày cùng độc cô gia cô nương Dương Oai, ta tại Tống gia bảo đều nghe nói, trong cung liền các ngươi xuất cung thường xuyên nhất, người xưng cứu khổ cứu nạn Lạc Dương nương nương. Một bên người tàng hình Tống Chí mỉm cười. Tống Ngọc Chí khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cười toe toét đứng lên. Tống Ngọc Chí cùng độc cô Phượng thường xuyên đóng vai nữ hiệp, cướp phú tế bẩn. Nhưng mỗi lần cướp cũng là đại thần trong triều nhà, làm hại nhân gia còn không dám cáo quan, mỗi ngày cho Mộ Dung Nôn đâm phọc. Mộ Dung Nôn còn phải tự mình đem tiền trả lại cho bọn hắn. Dạo qua một vòng, chẳng khác gì là các nàng lấy chính mình nhà tiền đi tế bẩn. Đấy biển Mộ Dung Nôn không có mang Bạch Lang, bởi vì hắn bây giờ cảm giác so Bạch Lang đều nhạy cảm, trên người hắn cũng không có xỉ và đồ đạc của bọn hắn, thiếu giác không cần. Đây là Ấn Độ Dương đáy biển, quả nhiên như hắn sở liệu, thần điện so với hắn dự tính còn nhiều hơn. Hắn thậm chí còn chứng kiến cực lớn cự nhân hài cốt. Từ xương cốt lớn nhỏ nhìn, người khổng lồ này chỉ sợ có mấy trăm mét cao lớn. Thực sự là cảm phiền địa cầu, nho nhỏ tinh cầu nuôi lớn như thế sinh vật. Có một chút, là Mộ Dung Nôn gần nhất mới phát hiện, cái tinh cầu này mặc dù sắp đặt giống như địa cầu, nhưng thể tích tựa hồ so địa cầu lớn hơn một chút. Mặc dù không có lớn hơn bao nhiêu, nhưng đích thật là muốn lớn một chút. Đưa tay bẻ gãy cự nhân một khối xương cốt, cầm ở trong tay nhìn một chút, đã coi như là hóa thạch, còn có một số linh tính tồn tại. Thiện tay quăng ra, thả ra cảm giác bắt đầu tìm đòi. Chịu phục hy đại trận áp chế, hắn bây giờ cảm giác không có cách nào quét hình quá lớn, chỉ có thể từng chút quét. Kim bảng chỉ nói đại tùy phía nam đáy biển, nhưng nó cũng không có nói phía nam bao nhiêu, nam cực cũng coi như là đại tùy phía nam đáy biển. Cho nên lần này chú định sẽ không rất mau tìm đến. Bên cạnh chậm, Mộ Dung Nôn trở về ăn bữa cơm, dắt Tống Ngọc Chí đi khuê phòng của nàng. Đây là ta hồi nhỏ làm, có phải hay không rất khả ái? Tống Ngọc Chí từ trong cái dương nhỏ lấy ra một cái nho nhỏ vàng con vịt. Mộ Dung Nôn nhìn xem đầy cái dương bố chế đồ chơi nhỏ, nhìn xem trong tay con vịt nhỏ, gật gật đầu, cái này con vịt thật đáng yêu, làm thật hảo. Tống Ngọc Chí khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, đây là Phượng Hoàng. Là, phải không? Thật đúng là thật khác biệt. Nói như vậy là rất giống Phượng Hoàng. Ân. Mộ Dung Nôn nhìn xem ngắn ngủn điệu cái mông, lúng túng cười cười. Phốc phốc. Tống Ngọc Chí ngồi vào trong ngực hắn, ôm cổ hắn, "Phu quân, ngươi thật đáng yêu." Hi hi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn hôn một cái môi của nàng, lại hôn một cái. Ánh mắt của hai người đối với đến cùng một chỗ, có chút động tình. Tống Ngọc Chí nhẹ nhàng đẩy hắn ra, "Ta cho ngươi thêm tìm chút chơi vui." Nàng sợ lại tới gần lại muốn ở đây khai chiến. Tống Ngọc Chí một bên tại trong dương đảo đồ chơi, một bên kể khi còn bé bị bắt. Mộ Dung Nôn ngồi một bên, kiên nhẫn nghe. Hắn không cảm thấy vô vị, tương phản, hắn cảm giác thật thú vị, hắn đang nghe một cô nương tuổi thơ, lạ lẫm lại kỳ diệu. Hắn ngửi thấy một cỗ thời gian hương vị, cảm thấy thời gian vết tích. Tại cái này kỳ diệu thế giới, không tồn tại thời gian cũng có nó pháp tắc. Nhưng pháp tắc này, hạn chế rất nhiều, cũng không người đi nghiên cứu nó, bởi vì thiên đạo không cho phép. Nếu là tại thời gian trường hà tùy ý xuyên đến xuyên đi, cái kia sẽ đem toàn bộ thế giới đều khiến cho một đoàn loạn. Có thể khiến người ta ý thức ngẫu nhiên xuyên biệt về đi xem một chút, đã là thiên đạo nhân tử. Mà giống Mộ Dung Nôn dạng này dùng quay lại phục sinh, thuần túy là hệ ngân hà thiên đạo nhượng. Hoặc có lẽ là mở cho hắn đặc quyền Đông Hoàng Thái Nhất không chỉ một lần chấn kinh cùng nhắc nhở qua hắn, cẩn thận quay lại sức mạnh. Sờ lấy trong tay con vịt trên thân xiên sẹo kim câu, Mộ Dung Nôn phảng phất nhìn thấy một cái tiểu cô nương, ngồi ở bên giường cô đơn khe hở lấy chính mình đồ chơi. Khi đó mẫu thân của nàng cũng đã chết, phụ thân cũng không thể nào quan tâm nàng, nàng rất tịch mịch, cũng rất cô đơn. Nhìn xem đang tại sửa chữa một cái làm bằng gỗ đồ chơi Tống Ngọc Chí, Mộ Dung Nôn từ phía sau lưng ôm lấy nàng, hai người khuôn mặt dán vào khuôn mặt, tâm khoảng cách dường như đang vô hạn gần sát. Ta nghĩ lại tới gần ngươi một điểm. Tống Ngọc Chí hơi hơi nghiêng đầu, dán vào mặt của hắn nhẹ nói. Mộ Dung Nôn điều chỉnh một chút tư thế, ôm lấy thật chặt, dạng này như thế nào? Tống Ngọc Chí đầy mặt thẹn thùng, không phải ý tứ này. Mộ Dung Nôn mỉm cười, không có trả lời. Hai người lặng lặng dựa vào, từ từ nói ra. Tống Ngọc Chí ánh mắt dần dần mê ly, lập tức biến sắc, ánh mắt mang theo hoảng sợ, giấy rủa siết chặt tay của hắn. Một tiếng kinh lôi trầm đục, trên trời trời mưa, dính ướt mặt đất. Một lát sau, hai người mở ra cửa sổ, tựa sát ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mưa to. Tống Ngọc Chí đem mặt dán tại trong ngực hắn, nhẹ giọng nỉ non nói, ngươi thật là xấu a. Mộ Dung Nôn trên mặt mang cười nhạt, thích không? Tống Ngọc Chí nắm tay nhỏ vô lực đánh hắn một chút, khẽ gật đầu. Chờ bên trên Mộ Dung Nôn không tiếp tục đi tìm, mà là lựa chọn ôm Tống Ngọc Chí ngủ một đêm. Tống Ngọc Chí gắt gao ôm hắn, giống như là muốn đem hắn dung nhập vào trong thân thể mình. Hôm sau trời vừa sáng, Mộ Dung Nôn cắn một cây bánh quẩy, đứng ở cửa, bên ngoài như cũ tại trời mưa to, trong không khí cũng là mùi vị ẩm ướt. Tống Ngọc Chí cả người mặt mày tỏa sáng, từ phía sau ôm lấy eo của hắn, âm thanh cũng là mềm nhũn, "Phu quân ân." Mộ Dung Nôn ngậm bánh quẩy lên tiếng, "Không có gì, chính là muốn gọi gọi ngươi." Tống Ngọc Chí đem mặt tựa ở trên lưng hắn, mặt mũi tràn đầy không muốn xa rời. Mộ Dung Nôn hiểu, đây là bị tạo phục. Ôm một lát, Tống Ngọc Chí đói bụng rồi, mới buông ra hắn, đi đại sảnh tìm ăn. Ăn xong bánh quẩy, Mộ Dung Nôn hóa thành nước mưa, 477 lần nữa bay vào biển cả. Trên biển điên cuồng phong bạo mưa, dưới biển hoàn toàn yên tĩnh. Lớn hơn nữa mưa gió cũng không ảnh hưởng tới đáy biển. Mộ Dung Nôn hóa thành nước biển, bắt đầu địa thám thức lùng tìm. Tìm nửa ngày, hắn đều buồn bực, đại tùy nam bộ phụ cận Tống đảo một mảng lớn thế mà đều không tìm được ba cái kia tứ giai thần cách. Một chút tiểu thần cũng không phải ít, cũng là chút nhất nhị giai. Đánh tới đều tới rồi ý nghĩ, thuận tay đều thu thập, ném vào thần cách kho, xem như ban thưởng tuần kho. Tiếp tục tìm kiếm. Bọn hắn sẽ không thật sự trốn đến Nam Cực đi. Mộ Dung Nôn nghĩ thầm. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, thần cách có chân có tay, chạy xa một chút cũng rất bình thường. Tiếp tục hướng Nam tìm kiếm, cuối cùng tại thần bí đảo Tây Bộ Hải vực, cảm giác được một cái tứ giai khí tức. Nhanh chóng hóa thủy bay đi. Nhưng bay đến nửa đường, hắn ngừng lại. Có cái thần linh chủ động chắn trước mặt của hắn. Mộ Dung Nôn kinh ngạc nhìn xem hắn, Thiên Lý Nhan thấy được đang điên cuồng hướng về mê vụ đảo thoát đi hai cái thần. Ngươi hy sinh chính mình, giúp nhóm dây dưa. Mộ Dung Nôn mang theo khiếp sợ hỏi. Phạn Thiên chắp tay trước ngực, mỉm cười, bởi vì bọn hắn hướng ta cầu nguyện, ta không có cách nào cự tuyệt. Mộ Dung Nôn im lặng nhìn xem hắn, đây thật là một kỳ hoa thần linh, cũng sẽ không chậm trễ thời gian, mắt trái kim sắc, mắt phải thải sắc, đồng thời mở ra. Phạn Thiên nhìn hắn con mắt, sắc mặt căng thẳng, lập tức nói, ta không nhận bất cứ thương tổn gì. Nôn xuất pháp thủy, Phạn Thiên trên thân khoác lên hoa mỹ hộ thuẫn. Hộ thuẫn màu sắc thế mà cùng Mộ Dung Nôn ngũ sắc thần quang có điểm giống. Đối với sức mạnh này, Mộ Dung Nôn có thể quá quen, ngũ hành lá chắn. Mắt trái bắn ra kim sắc hư vô thần quang, ngũ thải hộ thuẫn lập tức giống như ngọn nến gặp hỏa, bắt đầu tan rã. Phạn Thiên một mặt chấn kinh, thất thanh nói, vô tự. Ngươi. Ngũ hành lá chắn tiêu mất tốc độ đống tăng tốc. Sau đó sắc mặt hắn biến đổi, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, không để ý sắc bắn tới trên người hư vô thần quang, quay người hướng sau lưng hô, đừng đi cái kia. Đó là. Hư vô thần quang bắn tới trên người hắn, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền biến thành tro tàn, giống như đã biến thành phần tử tiêu tan ở trong biển. Mộ Dung Nôn chính mình cũng sợ hết hồn, nhanh chóng đóng lại mắt trái. Nhìn xem trên mặt đất lẻ loi thần cách, Mộ Dung Nôn nhất thời không nói gì. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng hư vô thần quang đối phó thần linh, không nghĩ tới uy lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Mặc dù đối phương là thần linh tàn hồn, chưa chắc mạnh bao nhiêu, khoảng cách đỉnh phong tứ giai càng là kém thật xa. Nhưng hắn ngũ sắc lá chắn cũng không yếu. Thu hồi thần cách nhìn một chút, phát hiện hắn thậm chí ngay cả ý thức cũng bị mất, ý thức cũng có thể bị dạng này phá hủy. Ý thức chẳng lẽ cũng có thể bị vô tự hóa? Đây coi như là phò mặt đi. Mộ Dung Nôn không lại trì hoãn, hướng còn lại hai cái tàn hồn bay đi. Chương 269, SSS Âm Dương Ngũ Hành Thái Huyền Kinh chương 269, SSS Âm Dương Ngũ Hành Thái Huyền Kinh một bên nhanh chóng truy kích, vừa suy tính vừa mới Phạn Thiên mà nói, đừng đi cái kia, đó là cái gì? Đó là chỉ mê vụ đạo, đó là đằng sau câu nói kia là cái gì? Hắn nhìn thấy vô tự pháp tắc liền sắc mặt đại biến, lời thuyết minh là nhận biết cái này, mê vụ đạo cùng tiên nữ hệ có liên quan, có thể cũng có vô tự sức mạnh tương tự. Cho nên, đằng sau câu kia chưa nói mà nói, khả năng cả bấy. Hắn là đem mê vụ đạo xem như chính mình thiết trí bây giờ. Mộ Dung Nôn bày tỏ tình không thay đổi, nhưng trong lòng đã nhấc lên cảnh giác. Dù sao cũng là mê vụ đạo, tiên nữ hệ thiên đạo đại thủ bút, cho nên hắn phải cẩn thận lại cẩn thận. Bây giờ hai người đã cách mê vụ đạo gần vô cùng, Mộ Dung Nôn xa xa treo, cũng không tới gần, để tránh bị liên lụy đi vào. Quỷ mới biết có thể hay không bị cái gì đột nhiên xuất hiện quỷ dị hấp động cuốn vào, được đưa đến tiên nữ hệ vậy thì thảm rồi. Cho nên hắn chỉ là đứng xa xa nhìn, quan sát biểu hiện của bọn hắn. Kỳ thực vừa mới Phạn Thiên lời nói bọn hắn cũng nghe đến, nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác. Dừng lại chính là chết, đâu còn quản được đến có phải hay không cả bấy. Xấu nữa cũng chính là một chết. Mộ Dung Nôn đứng ở đằng xa, hắn phát hiện mê vụ đảo không chỉ có trên biển có mê vụ, trong nước cũng có mê vụ. Đây không phải trong hiện thực thông thường vật lý hơi nước, càng giống là một loại hư ảo quan vụ. Hai cái thần tuần tự bay vào trong sương mù. Mộ Dung Nôn sẽ không xỏa hề hề đi theo vào, hắn thậm chí không dám đánh mở mắt trái, để tránh lại phát tín hiệu gì ra ngoài, liền dùng mắt phải quan sát. Hắn đứng đầy một hồi, bên trong thanh âm gì đều không chuyển tới. Hắn thậm chí nhìn thấy mấy con cá bơi vào mê vụ sau đó, cũng không có lại bơi ra. Hắn bắt đầu từ từ lui về sau. Lý trí nói cho hắn biết rời xa ở đây, cho nên hắn muốn rời xa. Thẳng đến hắn thận trọng rời đi thật xa, cũng không có chuyện gì phát sinh. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lần nữa nhìn xa xa mê vụ đảo một mắt, đang muốn quay người hóa thủy bay khỏi, đột nhiên một cái giật mình. Bởi vì hắn lúc xoay người không tự chủ mở ra mắt trái, lúc này mới phát hiện, hắn chỗ nào là cách xa mê vụ đảo, hắn ngay tại mê vụ đảo bên cạnh. Trước người một em ở chỗ chính là mê vụ. Hắn vừa mới một mực tại túi người tới gần mê vụ đảo. Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống. Hắn thậm chí cũng không dám đưa tay xoa một chút. Tại chỗ bất động, mở hai mắt ra quay đầu liếc mắt nhìn. Trong mắt trái, sau lưng không có cái gì mê vụ đảo. Nhưng trong mắt phải, có tòa mê vụ đảo ở phía xa. Hai cái mắt thấy đến tràng cảnh không giống nhau. Quay đầu nhìn về phía trước, mắt trái có tòa đảo, nhưng mắt phải không có. Mê vụ đảo ngay tại trước người hắn, chỉ cần hắn vừa mới lên tốc, liền đón đầu va vào mê vụ đảo bên trong. Cơ thể chuyển 90 độ, hắn đi ngang được rồi đi. đi ra thật xa, có chừng 3-4 km khoảng cách, trong thời gian này hắn một mực là mỗi đi một bước, bốn phương tám hướng đều nhìn một lần. Thẳng đến đi ra 4 km, hắn mới nhìn đến hai mắt mê vụ đảo một lần nữa đã biến thành một cái. Mắt phải mê vụ đảo biến mất, mắt trái còn tại. Điều này nói rõ mắt trái nhìn thấy chính là chân thực, mắt phải nhìn thấy chính là huyễn ảnh. Đương nhiên, cũng có thể là ngược lại. Tóm lại có một cái là giả, là cả bẫy. Mộ Dung Nôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mắt liếc một cái khoảng cách, hắn hiểu rồi, cũng không phải tiến vào mê vụ phạm vi mới có thể bị ảnh hưởng. Đó cũng là một loại tư duy theo quán tính cả bẫy, mê vụ bên ngoài 4 km cũng là ảnh hưởng cu. Ai mẹ nó thiết trí cả bẫy, quá âm hiểm. Lại nhìn quanh bốn phía một cái kia hai cái thần đã mất đi vết tích. Cái này hai hàng coi như là cho chính mình ngăn cản một hai, mặc dù không có thu được thần cách, nhưng để cho chính mình hiểu rõ một chút mê vụ đảo cả bẫy, xem như chết có ý nghĩa. Mở ra chat gờ rút, Mộ Dung Nôn lập tức liên hệ Hoàng Dung. Tuyệt sát chat gờ giúp Mộ Dung Nôn, Dung Nhi, ngươi chuyển cáo Trương Lương bọn hắn, mê vụ đảo sương mù bên ngoài 5 km phạm vi bên trong, đều không cần tới gần, sau khi đi vào sẽ bị huyễn cảnh ảnh hưởng, cảm giác vô hiệu, để cho bọn hắn cùng hải quân cùng Viễn Dương thương đội nói rõ ràng, áp vào bến tàu báo cáo đi lên Hoàng Dung, thu đến. Phu quân ngươi tiến vào. Không có sao chứ, Mộ Dung Nôn, Vũ cùng Sĩ và tiến vào, không thể đi ra, ta không cẩn thận đến gần điểm, bị ảnh hưởng, may mắn cuối cùng phát hiện, ở đây thực sự nguy hiểm Hoàng Dung, vậy là tốt rồi. Vương Ngự Yên, biểu ca cẩn thận một chút nha, Mộ Dung Nôn, yên tâm. Ta ổn nhất. Các ngươi mới đến, đóng lại chặt cờ rút, cuối cùng liếc mê vụ đảo một cái, hóa thành lôi đỉnh bay ra mặt biển, hướng dãy Hy Mã Lệ bay đi. Tất nhiên chưa bắt được Sĩ Vạ, vậy thì bắt hắn lão bà. Hy Mã Lệ Mộ Dung Nôn hóa thành lôi đỉnh rơi xuống đỉnh cao nhất bên trên, kết quả phát hiện đỉnh núi còn có không ít người. Xem ra người thông minh vị En là rất nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn không thể nào xác định, thuần túy là đoán được. Mộ Dung Nôn đến không có hù đến bất luận kẻ nào, bởi vì hắn tại hư vô không gian bên trong, chỉ cần hắn nguyện ý, không có người nhìn thấy. Không nhìn đang tại sơn phong đánh nhau mấy người, đứng tại đỉnh cao nhất hướng bốn phía bắt đầu đánh giá. Ánh mắt của hắn bây giờ có thể nhìn thấy cực xa đồ vật, thậm chí có thể đứng tại châu nhìn thấy dưới núi trong thôn một cái côn trùng. Tiếp đó liền phát hiện, không có. Lỗ thai cũng không có nghe thanh âm khả nghi. Trốn ở hư vô không gian là cảm giác không tới, không thể làm gì khác hơn là đi về phía trước một đoạn đường, tránh đi những cái kia giang hồ khách, đứng tại núi cóng chỗ không người, đi ra hư vô không gian bắt đầu cảm giác. Cái này một cảm giác, liền phát hiện không đúng. Vội vàng lần nữa tiến vào hư vô không gian, xuyên thấu vách núi, hướng nghệ vợ dẹt bên trong dãy núi đi đến. Bên ngoài núi đích xác không có, nhưng trong núi có phản ứng. Núi này nội bộ có cái hình tròn vòng bảo hộ, tại trong nhận thức của hắn như cái trống không biên cầu. Mộ Dung Nôn xuyên qua nham thạch, rất nhanh liền tìm được bọn hắn. Nơi này có một màu xám hình tròn kết giới, bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Mộ Dung Nôn trực tiếp tiến vào hư vô không gian, xuyên qua kết giới. Bên trong như cái á không gian, nhưng lại không giống, nó không có vô hạn không gian, cũng không có bầu trời, chỉ là một cái kết giới lớn nhỏ bên trong không gian. Bên trong có một vùng bình địa, trên đất bằng có một cái thần miếu. Mộ Dung Nôn lặng lặng đứng tại trước thần miếu, đi vào. Hắn bây giờ còn tại hư vô không gian, cho nên bên trong thần linh tàn hồn không có phát hiện. Xem xét cẩn thận xuống mặt đất, nhìn vết tích, rất lâu không người đến qua. Trong thần miếu có ba cái tự thần, một cái Tuyết Sơn thần, một cái Di Nạ Gà, một cái Vạt. Di Nạ Gà phạn thiên chi nữ, Tuyết Sơn thần vợ, Vạt mẫu thân, tiểu nhân vật một cái. Đối với loại này Ấn Độ thần, Mộ Dung Nôn ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Đặc biệt là phía trước còn bị hai cái thần chạy, trong lòng vẫn là có cỗ tức giận. Trực tiếp xuất hiện tại trong thần miếu, kết giới cảnh báo vang lớn. Ba cái tượng thần cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn. Mộ Dung Nôn mở ra mắt trái, kim quang bắn thẳng đến mặt tượng thần. Đây là ở đây cao giai nhất thần linh, ước chừng điệu tiên tứ giai, so với nàng cha Tuyết Sơn thần còn cao hơn một giai, cha nàng chỉ là điệu tiên tam giai, mẹ nàng yếu hơn, chỉ là điệu tiên nhị giai. Lớn mật. Tuyết Sơn thần khí cấp bại phôi, vội vàng muốn ngăn cản. Nhưng đồng thời không có chứng dùng gì, có chuẩn bị phản thiên cũng đỡ không nổi một giây, không chuẩn bị mặt trực tiếp bị phá hủy. Ngay cả hắc hoa biến thành già lê cơ hội cũng không có. Mộ Dung Nôn nhìn về phía Tuyết Sơn thần, kim quang lóe lên. Tuyết Sơn thần hóa thành cho tàn, cầu kim quang đảo qua, Di Nạ Gạ hóa thành cho tàn. Tay khẽ vẫy, ba cái thần cách bay vào trong tay. Lúc này thần cách ý thức đã bị phá hủy, đem còn lại hai cái thần cách bỏ vào thần cách kho, lưu lại vật thần cách ném vào trong miệng. Nhìn một chút mặt ngoài, nhiều hơn ba cái thần quyền phát tác, âm tính phát tác, thần quyền, giới hạn 40, một động lực phát tác, thần quyền, giới hạn 40, một năng lượng phát tác, thần quyền, giới hạn 40, một còn không đợi hắn xem xét bọn hắn thuộc tính giới thiệu văn tác, một loại âm thuộc tính từ thể nội tuôn ra, cùng trên người thuần dương thuộc tính sinh ra cực lớn xung đột. Mộ Dung Nôn nhanh chóng khoanh chân ngay tại chỗ, lợi dụng kinh mạch ngũ hành nội lực tiến hành hòa giải. Nếu bàn về chấn áp hòa giải, không có người nào so ngũ hành chi lực càng thích hợp. Nó tự nhiên nắm giữ chấn áp chi lực. Mộ Dung Nôn cũng bị động tiến vào trong đốn ngộ, phương diện này hắn rất có kinh nghiệm, tâm thần lập tức tiến vào tiên đạo nguyên anh, lợi dụng tiên đường vào đi điều chỉnh. Kinh mạch trên người bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu, ít một chút, lại nhiều một chút, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Toàn bộ ngũ hành thái huyền kinh hình thành kinh mạch phương thức vận hành cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cả người phảng phất tại tiến hành một hồi vi diệu kinh mạch biến hình giải phẫu. Bây giờ Mộ Dung Nôn có thể duy trì thiên đạo trạng thái thời gian đã đạt đến 1 phút, không còn như trước kia 8 giây. Nhưng hắn vẫn cho chính mình chế định 3 phần nguyên tắc, chỉ dùng 2-3. Cũng chính là dùng nhiều nhất 40 giây. 40 giây thiên đạo trạng thái, làm việc dư xài. Thậm chí chỉ dùng 10 giây liền sửa chữa hoàn thành. Dễ dàng cầu khí, hắn phát hiện mình kinh mạch xảy ra biến hóa rất lớn. Đầu tiên trên bảng SS ngũ hành thái huyền kinh đã biến thành SSS âm dương ngũ hành thái huyền kinh. Kim một thủy hỏa phượng, dương, 3000m đã biến thành kim một thủy hỏa phượng, âm dương, 3000m âm tính pháp tắc tên thay đổi, thuần dương cùng thuần âm phát sinh dị biến dung hợp, chúc mừng thu được âm dương pháp tắc. Mộ Dung Nôn nhìn xuống, âm tính pháp tắc biến mất, nhiều hơn âm dương pháp tắc, tự ngộ, một hắn có loại toàn thân viên mãn cảm giác. Trước đó mặc dù toàn dương thuộc tính cũng đích xác có rất nhiều ưu thế, khôi phục mạnh, tinh lực thịnh vượng, nhưng luôn cảm giác nộ khí rất lớn, phản phất không tới mấy chục cái muội tử không giải quyết được cảm giác. Mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ làm những thứ gì người. Bây giờ liền rất tốt, cả người đều nhẹ nhõm bình hòa xuống. Rồi lưng một cái, liền dứt khoát như thế ngồi dưới đất, nhìn lên khắc thần quyền tác dụng. Động lực pháp tắc, động cùng tĩnh, thế giới trí cao pháp tắc một tròng. Năng lượng pháp tắc, thế giới cơ sở pháp tắc một tròng, diệu dụng vô tận. Năng lượng sát thực diệu dụng vô tận, có thể thay đổi vị trí, có thể hấp thu, nhưng biến hóa, lấy đạo của người hoàn lại kia thân vũ trụ cao nhất phiên bản. Bất quá hắn bây giờ đã hiểu một cái khác tri thức, đó chính là không cần loạn thôn pháp tắc. Có chút pháp tắc có thể mang theo rất lớn tác dụng phụ, có thể tên nhìn không ra, nhưng nuốt vào trong sẽ phát hiện muốn xảy ra vấn đề. Vừa mới nghĩ xong vấn đề này, Mộ Dung Nôn liền từ trong kho hàng lấy ra Phạn Thiên thần cách, một cái ném vào trong miệng. Thần vương thần cách, không thể không đến. Mộ Dung Nôn bây giờ chính mình thần cách càng lúc càng lớn, hắn thần cách thể tích so Phạn Thiên lớn gấp ba. Trong nháy mắt liền hấp thu Phạn Thiên thần cách. Trong mặt bảng lại nhiều ba cái thần quyền, sáng tạo pháp tắc, thần quyền, giới hạn 40, một sáng tạo pháp tắc, có thể sáng tạo vạn vật, nhưng ngươi cần đầy đủ lý giải vạn vật, bao quát linh hồn. Nôn linh pháp tắc, thần quyền, giới hạn 40, một nôn linh pháp tắc, nôn xuất pháp thủy, cần thỏa mãn hai cái điểm, một, thế giới quan trọng, hai, đầy đủ tự tin. Nếu như mình trong lòng không tin, cũng sẽ không thành công, dù cho thành công, hiệu quả cũng biết suy giảm. Trí tuệ pháp tắc, thần quyền, giới hạn 40, một trí tuệ pháp tắc, vô địch trí tuệ. Mộ Dung Nôn phát hiện, cái này sáng tạo pháp tắc cùng nôn linh pháp tắc, đối với hắn mà nói, kỳ thực có chút gần gà. Bởi vì hắn ngũ hành vốn là có thể làm được chế tạo vật, một dạng cần nhất định giải. Cho nên pháp tắc này cho hắn tương đương cho không, công hiệu trùng điệp. Đến nỗi ngôn linh pháp tắc, hắn cảm giác nếu là trên chiến trường động thủ, hắn nói chuyện không có động thủ nhanh a. Hơn nữa bạn phần xác định loại sự tình này kỳ thực rất khó làm được. Đặc biệt là đối với mà nói, tâm tư quá phức tạp đi, người trời sinh cũng rất dễ dàng hoài nghi bạn vật. Trong đầu thường xuyên sẽ xuất hiện, có thật không? Xác định sao? Nhất định sao? Loại này cùng loại nghi hoặc. Loại này pháp tắc, không phải bệnh tâm thần, rất khó làm được. Có lẽ chỉ có giống Phạn Thiên đơn thuần như vậy thần có thể làm được, ngược lại hắn làm không được. Hắn có tự hiểu rõ ràng, hắn bình thường cũng không phải là không nghi ngờ, chỉ là biết được tín nhiệm xác suất, khả năng cao, cái kia liền tin, xác suất nhỏ, đừng để ý tới. Thì như Nhạc Phi trung thành, hắn sẽ làm phản hay không phản? Sẽ không sao. Thật sự không biết sao. Vạn nhất bị người khác khống chế tinh thần nữa nha, sao phải chịu, có hay không loại khả năng này? Có a. Cho nên hắn vẫn có thể phản loạn chính mình. Nhưng mà xác suất quá nhỏ, vậy thì mặc kệ nó. Chỉ cần tin tưởng vạn vật đều có khả năng, vậy thì đồng nghĩa với vạn vật tất cả muốn hoài nghi. Cho nên người không có cách nào làm đến điểm ấy, có thể làm được cũng là người mắc bệnh tâm thần, hoặc tiểu bằng hữu. Liền xem như tiểu bằng hữu, ngươi chỉ cần hỏi nhiều một câu, có thật không? Hắn liền sẽ bản thân hoài nghi. Hiện tại hắn biết Phạn Thiên ngũ hành lá chắn vì cái gì tiêu mất nhanh như vậy, gia hỏa này chính mình tự tin sụp đổ. Hắn không tin hắn lá chắn có thể ngăn cản hư vô thần quang, cho nên ngôn linh hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Đứng lên, bên hai đột nhiên truyền đến tiếng ầm ầm. Mộ Dung Nôn ngẩng đầu nhìn lên, kết giới như ẩn như hiện, kết giới này phải biến mất. Kết giới một khi tiêu thất, phía trên ngọn núi liền muốn đè xuống. Mộ Dung Nôn khẽ nhíu mày, mắt phải ngũ thải quang mang thoáng qua, hiện trường cấp tốc từ không sinh có một dạng bắt đầu xuất hiện hòn đá, đồng thời cấp tốc dài đến đỉnh chót. Sau đó càng ngày càng nhiều hòn đá giống như đất dẻo cao su lấp đầy trống rỗng. Hắn ngược lại không phải bởi vì chính mình, hắn trốn vào hư vô không gian sau đó, những thứ này ngọn núi đập không đến hắn, mà là lo lắng cái này châu một khi sinh ra cái gì lớn băng liệt bất lợi, sẽ hình thành to lớn vô cùng tuyết lở, thậm chí toàn bộ châu sụp đổ. Vậy đối với chân núi thôn chính là tai nạn to lớn. Hắn bổ khuyết rất kịp thời, không có tạo thành quá lớn tai nạn. Bất quá châu trên đỉnh tuyết lở vẫn là xảy ra, bất quá kích thước không lớn. Đối với nhân tiên cùng cường giả tuyệt đỉnh tới nói, vấn đề nhỏ giá cả. Nhưng đối với tông sư cùng đại tông sư tới nói, đó cũng là phải chết tai nạn. Chờ Mộ Dung Nôn từ ngọn núi bên trong xuyên ra tới, nhìn thấy chính là điên cuồng chạy trốn giang hồ khách, không ít người đã bị chôn vùi tiến vào trong đống tuyết. Mộ Dung Nôn nhìn một chút, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, có mỹ nữ, cơ hội tốt. Cha, các ngươi mau cứu ta à? Cha, thúc thúc, đừng bỏ lại ta. Chương 270, Lý Đường chính thức phân liệt trước giờ. Chương 270, Lý Đường chính thức phân liệt trước giờ. Đây là một cái thiếu nữ, 16-17 tuổi trên dưới niên kỷ, áo trắng bồng bềnh, trên vai trái treo lấy một đóa lụa đỏ chế lớn hoa, tướng mạo rất là xinh đẹp. Lúc này mặt mũi tràn đầy sợ hãi ghé vào trên tuyết, sau lưng là lăn xuống mảnh liệt tuyết lớn. Hiển nhiên là bị chặt chân, trượt chân té ngã trên đất. Trước mặt nàng chạy nhanh mấy người đại hán, đầu cũng không quay lại một chút, liền tra hắn cũng là một điểm không có do dự, xoay người chạy. Mộ Dung Nôn khẽ nhíu mày, phía trước mấy cái kia kỳ thực võ công không kém quay đầu lời nói cứu người không khó. Đột nhiên, trước mặt đất tuyết đã nứt ra một đạo khe lớn, trực tiếp đem mấy người nuốt xuống. Mộ Dung Nôn đầu lông mày nhướng một chút, bọn hắn vừa mới nếu là lựa chọn quay người lại cứu người, liền vừa vặn có thể tránh thoát đạo này khe hở. Thực sự là thế sự khó liệu, báo ứng xác đáng. Thiếu nữ tự nhiên là không nhìn thấy kết quả của bọn hắn, bởi vì dốc núi có cái đường cong, nằm dạp trên mặt đất vừa vặn không nhìn thấy. Lúc này nàng ngơ ngác nhìn vứt bỏ nàng mà đi, ngay cả đầu cũng không quay lại thân nhân, trong mắt mang theo tuyệt vọng. Mộ Dung Nôn biết anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm đến. Tại thiếu nữ góc nhìn, bên trái bỗng nhiên bay tới một cái xinh đẹp giống như thiên nhân nam tử, một cái ôm lấy nàng, bay ra tuyệt cảnh. Lúc này ở trong lòng của thiếu nữ, cái gì tuyết lở, cái gì máu lạnh lao cha đã sớm quên đi. Con mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm nam tử ôm mình, ngay cả chật khớp chân cũng không đau. Nam nhân này nàng nhận biết, là trên giang hồ tất cả thiếu nữ tình nhân trong ngộng, tất cả phụ nữ khuê phòng tiên sinh, ngay cả giác tiên sinh đều phải tạc thành hình dạng của hắn, mẹ nàng liền có một cái. Bệ hạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thủy Xanh ôm thật chặt lấy hắn, nhìn xem hắn si ngốc nói. Mộ Dung Nôn hướng nàng mỉm cười, không khách khí, vừa vặn đi ngang qua, gặp nhất tuyệt mỹ thiếu nữ người đang ở hiểm cảnh, có thể nào nhận tâm không cứu. Thủy Xanh trong lòng vui mừng, sắc mặt biến thành hơi hồng. Mộ Dung Nôn bay nửa ngày phát hiện phụ cận đây thế mà không có sơn động, hắn nghĩ thể nghiệm một chút trong tuyết sơn động cứu thiếu nữ tiết mục, đáng tiếc hoàn cảnh không để mặt mũi, không thể làm gì khác chính mình tạo sơn động. Thừa dịp Thủy Xanh tâm tư đều trên người mình, thuần quân kiếm vụ trộm bay ra ngoài ở phương xa xó xỉnh tạo một cái sơn động, sau đó mang theo nàng tiến vào trong động. Tạo Trương ra hổ ném xuống đất, đem thiếu nữ thả xuống nằm xong, nhìn một chút chân của nàng, hướng nàng hỏi, ta giúp ngươi trị liệu một chút mắt cá chân a. Thủy Xanh thẹn thùng gật đầu, cảm ơn ngươi. Nói xong cũng bưng kín khuôn mặt. Tiểu nữ sinh cước tự nhiên không thể bị nam nhân khác nhìn thấy, bất quá hắn hoàng không đặc biệt nam nhân, hắn không giống nhau. Bây giờ não nàng đang liều mạng hồi tưởng, lúc đi ra có hay không dựa chân, biết tất phá không có. Nghĩ nghĩ phát hiện rất may mắn, nàng là thích sạch sẽ cô nương, lúc đi ra liền tắm rồi, biết tất cũng là mới tinh. Mộ Dung Nôn hiếm thấy tại thế giới này thể nghiệm một chút truyền thống tiểu thuyết trong chuyện xưa kịch bản, hắn cũng có chút kích động. Cởi xuống giày da của nàng, cởi xuống mới tinh vớ trắng, một cái trắng như tuyết bàn chân nhỏ hiện ra ở trước mặt hắn. Móng tay tu rất nhiều xinh đẹp, làn da trong trắng lộ hồng, run lên một cái, cũng không biết là bởi vì đau vẫn là thẹn thùng. Nơi mắt cá chân sưng lên, Mộ Dung Nôn nắm tay đặt ở nơi mắt cá chân, dùng truyền thống nội công chữa thương pháp. Nói thật, cái này cũng là lần thứ nhất. Trước đó đều dùng phượng diễm dây khôi phục. Thủy Xanh đỏ mặt, như cái hồng quả hồng, nàng cảm thấy hắn hoàng đang nuốt ve bàn chân nhỏ của nàng, nội lực cũng rất ấm áp, thậm chí có loại để cho nàng suy nghĩ lung tung sức mạnh. Nói không khoa trương, Mộ Dung Nôn nội lực thật có cái này công hiệu, hơn nữa hiệu quả rất tương đại. Chỉ là hắn một mực chưa từng dùng tới chức năng này. Thủy Xanh gắt gao cắn bờ môi, không để cho mình hừ ra tới. Nàng cảm giác quần có chút mát mẻ lạnh, thật xấu hổ. Mộ Dung Nôn cũng phát hiện nhiệt độ của người nàng đang nhanh chóng lên cao, hắn bây giờ con mắt đã có chút thấu thị hiệu quả. Khoảng cách gần mà nói, đã có thể mang tính lựa chọn nhìn thấu. Cho nên hắn nhìn sang, chính là sức sở, nhẹ nhàng méo một cái bàn chân, lại là một kia. Có ý tứ. Phất tay tạo cái đống lửa, sơn động lập tức liền ấm áp lên. Thủy Xanh thậm chí cũng không có chú ý cái này hỏa ở đâu ra, cũng không chú ý này sơn động trên tường rõ ràng lợi khí cắt chém vết tích, nàng cảm thấy nàng sắp phải chết. Vô tận vẫy bản tri thức tại trong óc của nàng thay phiên xuất hiện. Mộ Dung Nôn thả chân xuống, biến ra da hổ đắp lên trên người nàng, ngồi vào bên người nàng, sờ sờ trán của nàng, chưa khỏi, ngươi không sao chứ? Ngươi nhiệt độ có chút cao. A, a, ta không sao, có thể có chút nóng dần lên, cảm ơn ngươi. Thủy Xanh đem da hổ kéo đến bên miệng, chỉ lộ ra mang theo hơi nước mắt to, thẹn thùng nhìn xem hắn. Đến bây giờ nàng cũng chưa từng cân nhắc phụ thân đám người kia có sao không chuyện này, thậm chí một chút cũng không có xuất hiện tại trong đại não, đầy trong đầu cũng là màu vàng phế liệu, cùng với đối với tương lai đủ loại mới tưởng. Mộ Dung Nôn sờ lên mặt của nàng, đích xác khá nóng. Nhưng không phải nóng dần lên, là phát ao. Thủy Xanh đè tay của hắn lại, si ngốc nhìn xem hắn. Sơn động nhiệt độ giống như lại lên cao. Nhìn đối phương ánh mắt khát vọng, Mộ Dung Nôn chậm rãi tới gần, cuối cùng thân tại nàng phấn hồng trên môi. Thủy Xanh hơi hơi hé miệng. Nàng không hiểu, cũng sẽ không, nhưng ghen của nàng bên trong có bản năng. Mộ Dung Nôn cảm giác rất không tệ, trải nghiệm mới mẻ. Trong bên trên, Mộ Dung Nôn làm phần bò nướng sắp xếp, hai người cứ như vậy ngầm hiểu lẫn nhau nằm ở ra hổ trên giường, ôm vào ăn chung đứng lên. Mộ Dung Nôn thỏa mãn nàng tất cả huyễn tưởng. Nàng cũng thỏa mãn Mộ Dung Nôn võ hiệp sơn động tình tiết. Trong bên trên bọn hắn cái gì cũng làm, chỉ kém một bước cuối cùng. Nhưng nàng võ nghệ có chút kém, dù cho Mộ Dung Nôn cho ăn hạt sen, dạy thiên phi thần công, vẫn như cũng chỉ đột phá đến tông sư. Tại hắn bây giờ dòng bờ UFF điệp ra phía dưới, đoán chừng không cần bao lâu liền có thể ăn. Bất quá dù cho không làm được một bước cuối cùng, cũng có thể thử xem những thứ khác cách chơi. Thủy Xanh thậm chí đối với này làm không biết mệt. Có chút muội tử, đích thật là có thể cảm giác được so bình thường con đường còn vui sướng hơn con đường. Thủy Xanh rõ ràng chính là như thế. Mộ Dung Nôn cảm giác không có cứu là người, là tốt muội tử. Tên của nàng danh xứng với thực. Sáng sớm hôm sau Thủy Xanh ốn tại trong ngực hắn, nũng nịu nhỉ nó nói, "Nôn ca ca ngươi khi dễ ta." Mộ Dung Nôn cười mị mị nhìn xem nàng, rõ ràng ngươi cũng rất vui vẻ. "Nô, không cần nói." Thủy Xanh đem mặt chôn ở trong ngực hắn, thẹn thùng lộ hai đều đỏ. Tuy nói giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, nhưng đây cũng quá không câu nệ tiểu tiết, lại hơi thăng một chút, đãng phụ cũng bất quá như thế. Mộ Dung Nôn rất hài lòng, Thủy Xanh so yêu nguyệt, hoàn dung các nàng tốt một điểm. Yêu nguyện các nàng chết sống không chấp nhận, trừ phi trước hết để cho các nàng mất đi ý thức mới có thể chủ động phối hợp. Thủy Xanh giống như Vương Ngữ Yên, thật sự thích thú. Một cái chủ động, một cái bị động, không thể so sánh nổi. Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nàng cũng coi như là hiếm hoi cực phẩm. Hai người lại dính trong chốc lát, song phương đều thông suốt sau đó mới đứng dậy rời đi sơn động. Nàng liên nhà đều không về, thậm chí căn bản không nhớ tới còn có cái nhà, ôm cánh tay của hắn, liền theo hắn về tới Tống Gia Bảo. Tống Ngọc Chí đều kinh ngạc, rõ ràng là đi Nam Hải tìm thân cách, thế mà tìm trở về một cái như nước trong veo muội tử. Thủy Xanh rất hiểu chuyện, đội vàng mở miệng gọi tỷ tỷ. Tống Ngọc Chí cười híp mắt gật gật đầu, trắng Mộ Dung Nôn một mắt, mang theo nàng đi rửa mặt một cái. Mộ Dung Nôn cười ha ha đi Tống Khuyết cái đào kia đường. Tống Khuyết đang đánh thép ngược lại không phải bởi vì tạo thần đao, đơn thuần nữa thích cá nhân. Mộ Dung Nôn ngồi một bên nghiêng chân, nhìn xem hắn rèn sắt, thuận miệng nói, mê vụ đảo mê vụ bên ngoài 5 km bên trong không thể tới gần, về sau gọi tàu Viễn Dương đội cẩn thận một chút. A, nhưng có cái gì cả bấy? Tống Khuyết kinh ngạc quay đầu, hướng về khối sắt dài chút lá trà, đem sắt bỏ vào lò luyện bên trong, xoay người lại ngồi vào một bên hỏi. Mộ Dung Nôn nhấp một ngụm trà, giải thích nói, tới gần cái kia phụ cận, liền sẽ tiến vào huyễn cảnh, càng là muốn rời xa, chẳng khác nào càng đến gần, rất nguy hiểm. Tống Khuyết sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, nhiều tạ bệ hạ cáo chi, ta hiểu rồi, chờ sau đó để cho Tống Chí thông chi một chút đi. Hai người ngồi ở bên cạnh nghiêng chân uống trà, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thiên tài chân chính cũng là không thèm để ý cái gì thần cách, Tống Khuyết chính là, dù là thần cách liền tại phụ cận, hắn đều lười nhác nhìn một chút, còn không bằng ở nhà rèn sắt. Tống Khuyết bây giờ cũng đã đạt tới địa tiên. Đương nhiên, trong này chủ yếu vẫn là Mộ Dung Nôn trợ giúp. Hắn giống như một phúc xạ nguyên, chung với thủ hạ của hắn đều đang phát sinh phóng xạ dị biến. Bằng không thì Tống Khuyết mặc dù thiên tài, nhưng muốn đột phá tới địa tiên, sợ rằng cũng phải tốn không ít thời gian, ít nhất ngàn năm đặt cơ sở. Tống Khuyết tính toán thời gian một chút, đặt chén trà xuống, đứng dậy đem lò mở ra, đem cục sắt đung đỏ lấy ra, bắt đầu rèn. Mộ Dung Nôn ở một bên cười hì hì nói, ngươi có muốn hay không thử xem, không ngừng gấp rèn, ở giữa kẹp một khối khác biệt tài năng sát, cuối cùng chua tẩy, đánh ra hoa văn sẽ rất dễ nhìn. Tống Khuyết nghĩ, một mặt hưng phấn nói, ngươi nói biện pháp có chút ý tứ, ta thử xem. Nói xong, hắn lại bắt đầu nghiên cứu, hắn nơi này có vô số tài liệu, tùy tiện tuyển. Thứ này kỳ thực rất thú vị, mỗi lần hoa văn cũng khác nhau, cũng rất xinh đẹp. Tống Khuyết trong lúc nhất thời chơi hứng khởi, hào hứng cơm cũng không ăn. Mộ Dung Nôn thì đi ra đoán đao phòng, mang theo hai cái muội tử đi ở trên đảo đi lòng vòng. Tòa đảo này chính là đời sau Sở Di Lanka, phong cảnh phi thường tốt. Tống gia khai thác rất không tệ, ba người tại trên bờ cắt thời dậy ra đi một chút, rất thú vị không có đường người, cả tòa tháp cũng là người của Tống gia, đương nhiên sẽ không có chướng ngại mắt người tới. Không cầu hoa tươi không không Tống Ngọc Chí lần thứ nhất tại bờ biển xách theo váy, chân trần đi bãi cát, nước biển xông qua bàn chân cảm giác rất mới lạ. Trước đó đây là không được cho phép. Thủy Xanh A Mộ Dung Nôn ba người nằm ở bãi cát trên ghế nằm, nghe thanh âm của sóng biển, thể xác tinh thần thư sướng. Cùng bọn hắn thoải mái so sánh, đồng dạng tại đại tùy địa vực vệ trang bốn người liền lộ ra rất chật vật. Bọn hắn đang tại chạy trốn. Nghiêm khắc nói, là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đang chạy trối chết, vệ trang cùng kiếm thần ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Đây coi như là một lần lịch luyện. Hai người vận khí thật tốt, thế mà tại trong loạn chiến cướp được cả nghỉ thần cách. Cái này hỏa thần tính khí nóng nảy, nhưng lại rất nhát gan. Ẩn nút Phật tháp bị đẩy ngã sau, đột nhiên hiện thân phát thông tính khí, liệt diễm thiêu chết tại chỗ không ít người, tiếp đó xoay người chạy. Cuối cùng bị người tại chỗ chém chết, thần cách nhiều lần quay vòng, bị Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người nhặt được. Kế tiếp chính là liều mạng chạy trốn. Hai người biết đây là sư phụ cho bọn hắn lịch luyện, mặc dù bị thương nhẹ, nhưng tinh thần rất lạc quan. Vừa trốn vừa đánh tu vi lên cao tập nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến đại tông sư. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn vẫn rất ưa thích loại kinh hiểm này kích thích giang hồ sinh hoạt. Hiện tại bọn hắn đã chạy đến Lý Đường Tây Bộ, ở vào Lý Uyên cùng Lý Thế Dân phạm vi thế lực ở giữa. Lý Uyên truy binh thật sự thảm, người càng đuổi càng ít. Lý Thế Dân bận rủi không chỉ ảnh hưởng đến Lý Uyên phụ tử, thậm chí ảnh hưởng đến không thiếu thân cận thủ hạ. Khi Lý Uyên thủ hạ tiến vào Lý Thế Dân địa bàn sau đó, thế cục lập tức thì thay đổi. Lý Thế Dân thủ hạ cũng gia nhập tranh đoạt, hai phe thế lực thế mà chính mình trước tiên đánh tờ ý rồi. Cái này để cho Lý Đường thế cục biến cực kỳ khẩn trương. Lý Thế Dân cùng Lý Uyên mâu thuẫn lần thứ nhất hiện ra đến trước sân khấu. Lý Thế Dân là tuyệt đối không cho phép Lý Uyên đạt được bất kỳ thần cách, Lý Kiến Thành càng không được. Bọn hắn kết quả tốt nhất chính là chết giả, thực sự không được, liền chặt chết. Cho nên hắn dù là để cho hai cái không biết ở đâu ra tiểu tử chính mình ướt, cũng không thể để Lý Uyên nhận được. Lý Uyên cũng đã minh bạch, lập tức nổi giận. Tam giai thần cách thế nhưng là mấy trăm vạn năm tuổi thọ. Nghịch từ này, Lý Nguyên cắt thừa cơ đề nghị mang binh tiếp cận, bức bách Lý Thế Dân giao ra quân quyền. Thế là, kỳ diệu một màn sinh ra. Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên cắt tự mình dẫn đại quân vọt vào Lý Thế Dân địa bàn. Đã nói xong tiếp cận khấu biên, đã biến thành đột nhập địa bàn. Lý Thế Dân cũng không sợ, mang theo đại quân liền đâm đầu vào mà lên. Hai cái không biết tên tiểu gia hỏa, trở thành Lý Đường chính thức phân liệt cắt cứ dây dẫn nổ. Tống gia bảo Mộ Dung luôn nhìn xem đưa tới tình báo mới nhất, cảm giác rất thú vị, cái này hai tiểu gia hỏa thực sự là tài giỏi a, thú vị như vậy chuyện sao có thể thiếu đi chính mình đâu. Trầm bên trên, Mộ Dung luôn thay đổi đấu bồng đen, liền bay ra ngoài. Tây bộ trong một tòa thần miếu hai cái đầy người băng vải tiểu gia hỏa trốn ở tượng thần sau lưng, gầm thuận tay giành được gà nướng, cười hì hì thương lượng kế tiếp chạy chỗ nào. Vệ trang cùng kiếm thần đứng tại thần miếu bên ngoài, ngẩng đầu nhìn vô danh thần miếu, hai mặt nhìn nhau. Khá lắm, cái này hai tiểu tử lại tìm được một cái thần cách. Không tệ, cái này hoang sơn giá địa bên trong rách dưới thần miếu, thế mà cũng có một cái thần cách. Bọn hắn bây giờ đến địa tiên, đến gần sau đó bao nhiêu có thể cảm giác được một điểm. Hơn nữa bên trong cái kia tượng thần quá giống nhau kim bảng bên trong lần thứ nhất xuất hiện cái kia thần linh. Minh Vương Giả Ma. Đây coi như là toàn bộ Ấn Độ thần hệ bên trong hiếm thấy đang làm chính sự thần linh. Một cái hắc bảo nhân đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh họ, vỗ xuống bờ vai của bọn hắn. Hai người sợ hết hồn, bạt kiếm đến một nửa lại lập tức thu về. Kiếm thần cười khổ nói, "Vậy hạ, ngươi lần sau đừng xuất hiện đột nhiên như vậy a, sẽ dọa người ta chết khiếp." Mộ Dung Nôn cười hì hì ôm lấy bọn hắn bả vai, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Đi, vào xem. Nói xong cũng dẫn đầu ném vào. Vệ Trang cùng Kiếm Thần liếc nhau, đi vào theo. Ai? Ai? Bệ hạ. Mộ Dung Nôn nhìn xem trốn ở tượng thần phía sau hai tiểu tử, cười một cái, vẫy tay, tới, làm rất tốt, ban thưởng hai người các ngươi đem thần binh. Có thật không? Tạ tạ bệ hạ. Hắc hắc, Khấu Trọng đội vàng cười hì hì nhảy ra ngoài. Từ Tử Lăng thu thập một chút quần áo, cũng nhảy ra ngoài. Mộ Dung Nôn tiếp nhận Khấu Trọng đưa tới thần cách, trước tiên phong ấn thu vào thần cách kho, nhìn xem hai người hỏi, các ngươi muốn cái gì thuộc tính vũ khí, muốn đao kiếm? Khấu Trọng lập tức nhấc tay, ta muốn hỏa hệ. Đao. Ta muốn đao. Từ Tử Lăng suy tư một chút, bệ hạ, ta muốn thủy thuộc tính kiếm linh. Chương 271, bây giờ địa phủ không khai trương. Chương 271, bây giờ địa phủ không khai trương. Mộ Dung Nôn hai tay bày ra, một cái hỏa phượng hoàng cốt chế tạo liệt diễm thần đao chậm rãi sinh ra. Thần đao lưu loát, khí thế bằng bạc, cực kỳ mỹ quan bá khí. Khấu Trọng nhìn ánh mắt đều thẳng, nước bọt kém chút chảy ra. Sau đó là một cái như nước chảy thủy phượng hoàng cốt chế tạo trường kiếm xuất hiện, vô cùng hoa mỹ xinh đẹp. Từ Tử Lăng tim đập rộn lên, khuôn mặt đều đỏ lên, xem thật kỹ. Cái này hai thanh thần binh một lạnh một nóng, một âm một dương, một đôi trời sinh. Đem hai thanh thần binh đưa cho bọn hắn, quay đầu đối với Vệ Trang nói, Đại Tùy Dương quảng cái kia có bản trưởng sinh quyết, các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ là nghĩ ra biện pháp đoạt tới tay, ta xem xong cho cái này hai tiểu tử cải tạo phía dưới, bọn hắn một đôi trời sinh, một âm một dương, một thủy một hỏa, cần nguyên bộ thần công. Tạ bệ hạ. Hai người rất hiểu chuyện quỳ xuống dập đầu. Lại tiễn đưa thần binh, lại chuyên môn cho bọn hắn sáng tạo công pháp, còn có cái gì dễ nói, trung thành liền xong rồi. Là. Vệ Trang cùng Kiếm Thần mỉm cười, mang theo hai hải tử bay ra ngoài. Đến nỗi trong thần miếu thần cách, cái kia không cần bọn hắn nhắc nhở, bọn hắn đều có thể cảm giác được, hắn hoàng chắc chắn đã sớm cảm giác được. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trên đường sở lấy chính mình thần binh, nhìn thế nào như thế nào thuận mắt. Sờ sờ ở đây, sờ sờ nơi đó, như thế nào sờ đều sờ không đủ. Rất muốn bây giờ liền rút kiếm ra, đem bên đường tiểu hoa cỏ nhỏ toàn bộ chặt. Mấu chốt là cái này hai thanh thần binh nhan trị thật sự rất cao, hoàn toàn liền đâm ở trong lòng của bọn hắn. Ngàn vàng không đối hắn ưa thích. Vệ Trang cùng Kiếm Thần đi theo phía sau bọn họ, cũng không lên tiếng, bọn hắn thời niên thiếu cầm tới chính mình chuyên trúc bội kiếm thời điểm, cũng đều là giống nhau, đoạn thời gian kia, trường kiếm cũng là ôm vào trong ngực ngủ, ai cũng không thể sờ một chút. Ai dám sờ hắn liền cùng ai cấp bách, sư phụ cũng không được. Cụ nát thần miếu Mộ Dung Nôn năm bốn linh tìm một cái chỗ ngồi xuống, nói khẽ, đi ra tâm sự. Đất trống bên trong xuất hiện một thân ảnh, theo sau thế Diêm Vương rất giống. Hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là cung kính thi lễ một cái, dạ mạ gặp qua hắn hoàng bệ hạ. Mộ Dung Nôn nhìn xem hắn gật gật đầu, ta biết ngươi là phẩm tính rất không tệ tốt thần, có chính mình một bộ làm việc tiêu chuẩn, ta rất thưởng thức, ta có cái thế tử, là minh giới tử thần. Ta dự định hoàn thiện thế giới này mình giới thể hệ, xây lập địa phủ, sáng tạo 18 tầng địa ngục, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập vào? Dạ mạ nhãn tỉnh sáng lên, không người hạ bái, dạ mạ nguyện ý. Mộ Dung Nôn cùng hắn hoàn thành khế ước. Dạ mạ trong nháy mắt khôi phục lại địa tiên tam giai, lộ vẻ cung kính hơn. Mộ Dung Nôn mở ra minh giới thông đạo, mang theo hắn tiến vào bên trong. Đây là Mộ Dung Nôn đã sớm dự định tốt, kẹo là tính cách có chút lười, làm lao bản nương rất tốt. Cụ thể nghiệp vụ giao cho dạ mạ cái này yêu công tác đi làm người là được. Kẹo là trước kia ngay tại cấp độ kia chờ đợi, vừa mới Mộ Dung Nôn thông chi nàng. Dạ mạ rất là lễ phép thi lễ một cái, gặp qua phu nhân. Khéo là hài lòng gật đầu, miễn lễ. Nói xong cũng ôm Mộ Dung Nôn cánh tay. Mộ Dung Nôn ôm Khéo là, mang theo dạ mạ đi vào lâu đài, ba người ngồi ở phòng khách bắt đầu thương lượng đủ loại chi tiết. Thi Xuyên Như cũ tại quét dọn vệ sinh, Ngụy Phượng phụ trách pha trà phụ dưỡng. Mộ Dung Nôn nhấp một ngụm trà, nói, thế giới này đầu thai hệ thống kỳ thực không coi là hoàn chỉnh, người tốt kiếp sau không nhất định ném hào thai, người xấu cũng chưa chắc có trừng phạt, cái này rất không tốt, mặc dù ngẫu nhiên đầu thai đích xác rất công bằng, nhưng đối với người tốt, chúng ta cần cho đền bù, đối với người xấu chúng ta cũng cần cho trừng phạt. Dạ mạ vô cùng đồng ý, bệ hạ nói rất đúng. Cái này cũng là ta suốt đời nguyện vọng. Mộ Dung Nôn tựa ở trên ghế salon, nói tiếp, này liền cần chúng ta thiết lập một cái tương đối hoàn thiện thượng phạt đầu thai cơ chế, đặt đến dọc bên trên công bằng, rất phức tạp, rất khó, nhưng nhất định phải làm. Ngươi có phương diện này thần quyền, cũng có năng lực phương diện này, ở đây cần ngươi làm nhiều cố gắng. Thỉnh bệ hạ yên tâm giao cho ta. Dạ mạ bây giờ nhiệt tình tràn đầy, nhưng hắn suốt đời nguyện vọng, dù chết không chối từ. Mộ Dung Nôn dắt Khéo Lạ tay, vừa cười vừa nói, Khéo Lạ là một người lười, vẫn là muốn nhiều dựa vào ngươi. Ta sẽ cho ngươi tìm thêm chút giúp đỡ, Tiểu Bạch cũng lưu lại hỗ trợ. Ghé vào một bên phèn giờ lắc lắc cái đuôi, biểu thị thu đến. Khéo là tại ngang hông hắn âm thầm chật một chút. Bất quá có cái cần cù thủ hạ giúp nàng xử lý minh giới, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nàng liền nữa thích chờ trong phòng làm chính mình bạch cốt thủ công nghệ. Mộ Dung Nôn vẽ lên một tấm đại khái địa phủ sơ đồ phát thảo cùng bộ môn. Phương diện này không thể hoàn toàn trích dẫn kiếp trước địa phủ. Kiếp trước địa phủ bị người ở giữa ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều nơi thuần túy là người chính mình tưởng tượng, thực tế căn bản vốn không hợp logic. Tỷ như Mạnh Bà Thang, làm sao có thể uống trước Mạnh Bà Thang lại đi thẩm vấn cùng giày vò? Đều quên còn giày vò cái giấm A Mạnh Bà Thang đương nhiên là cuối cùng thứ hai đếm ngược nốt, uống lại đi đầu thai chuyển thế. Địa phủ xây dựng phải vô cùng thời gian dài, bởi vì còn muốn gọp đủ rất nhiều thần quyền mới được. Tỷ như Mạnh Bà ký ức thần quyền, 18 tầng địa ngục địa phủ quan viên, trụ cột cũng chưa tới vị, căn bản không cách nào vận hành. Trong đó còn có cái vấn đề chủ yếu nhất phải giải quyết. Đó chính là nhiều người như vậy tử vong, không có khả năng một người tiếp đãi một cái. Vậy cần bao nhiêu địa phủ thành viên? Cho nên phải nghĩ biện pháp đem địa phủ chia thời gian cắt miếng, tiếp nhận cùng thẩm tra xử lý linh hồn thời điểm, đem địa phủ chia vô số các miếng. Như vậy thì có thể đạt đến một địa phủ chỉ cần tiếp đãi một nhóm nhỏ mục đích của người, vô số các miếng địa phủ có thể đồng thời tiếp đãi tất cả mọi người. Cái này có liên quan thời gian phát tắc, Mộ Dung Nôn còn phải lại nghiên cứu một chút. Dạ Mạ sau khi nghe xong kinh động như gặp thiên nhân, ý nghĩ này thật mẹ nó ngu bức. Không hổ là bệ hạ. Lộ muốn từng bước một đi, cơm muốn ăn từng miếng. Dạ Mạ tiếp xuống nhiệm vụ chính là trước tiên đem cơ sở đánh hảo, ít nhất trước tiên đem liên quan kiến trúc đều tạo dựng lên. Bây giờ minh giới không khai trương, chỉ có một ít cô hồn dã quỷ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây. Bọn hắn thuộc về ngoài ý muốn, ngẫu nhiên xuất hiện, lại nhanh liền tiêu thất, không cần để ý tới. Đem Dạ Mạ đưa vào minh giới làm việc, Mộ Dung Nôn cùng Hẻo Lạ chán ngán một chút, liền đi ra. Hắn có việc muốn làm, thì như làm gậy quấy phân heo. Mặc đấu đồng đen, Mộ Dung Nôn vô thanh vô tức xuất hiện ở lý đường xung đột khu. Hai bên quân đội đều còn tại trong rừng lùng tìm Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, ngay tại lý đường tây bộ phạm vi, cũng không biết hai người này đã chạy đến Dương Quảng vậy đi. Mộ Dung Nôn ẩn thân đứng tại trên cây, nhìn xem hai bên đều đang khắc chế binh sĩ, mỉm cười. Trên người hắn có hỗn loạn pháp tắc, chiến tranh pháp tắc giết chóc, muốn tìm phát hai phe quân đội cảm xúc, cái kia quá đơn giản, thậm chí có thể làm được không chút dấu vết nào. Hắn bèn bèn dùng pháp tắc giết chóc bao trùm một chút rừng rậm, gây nên một điểm sát lục dục vọng. Nguyên bản là có địch ý song phương liền bắt đầu xuất hiện tiểu quy mô xung đột. Hắn không cần làm quá nhiều, cái này là đủ rồi. Xung đột nhỏ lại biến thành xung đột lớn sẽ dẫn phát chiến tranh. Nhìn xem cũng tại lẫn nhau nhún nhường, chậm rãi diễn biến thành đánh nhau các binh sĩ, Mộ Dung Nôn dứt khoát ngồi ở trên nhánh cây, xem kịch. Sau đó quả nhiên bắt đầu bộc phát xung đột đẫm máu, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Thế Dân chạy đến thời điểm, ở đây đã biến thành chiến trường. Lý Nguyên cắt con mắt cũng đã giết đỏ lên, nhìn thấy Lý Thế Dân, lập tức hô lớn, "Lý Giang nghịch tặc!" Lý Thế Dân nổi giận, mắng to, "Ngươi mới là nghịch tặc!" Lý Kiến Thành không đến, hắn thói quen ngồi ở hậu phương chủ soái trong lều vải, chưa bao giờ đi tiền tuyến. Lý Thế Dân là đến lòng quân, hắn tướng sĩ căn bản vốn không cho phép người khác nhục nhã chính mình chủ soái, đặc biệt là một thành viên trong đó manh tướng, Úy Chỉ Cung. Hàng này kỳ thực là trong lịch sử Huyền Vũ môn thay đổi chân chính người đề xuất. Tại Lý Thế Dân còn đang do dự thời điểm, chính là hàng này một ngựa đi đầu, thay Lý Thế Dân làm quyết định, cũng là tự tay làm thịt Lý Nguyên Các người. Cái này không kéo sao, Lý Nguyên Các ngay ở phía trước phách lối đâu. Úy Chỉ Cung một ngựa đi đầu liền bắt tới, nghịch tặc. Để mạng lại. Lý Nguyên Các đều kinh ngạc. Lý Thế Dân còn không có lên tiếng đâu, thủ hạ của hắn thế mà chính mình liền xông lại, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sau đó liền nghĩ đến, cái này nhất định là Lý Thế Dân trước kia liền an bài tốt. Chỉ vào sông tới Úy Chỉ Cung hô, giết, giết hắn cho ta. Lý Thế Dân cũng nổi giận, giết đi qua, giết. Hai bên trong nháy mắt đánh thành một đoàn, vô số mũi tên hướng Lý Nguyên Cắt cùng Lý Thế Dân trên đầu bay đi. Cũng không phải người khác cố ý bắn, mà là cơ duyên xảo hợp, bất kể thế nào sạ, đều biết bay đến bọn hắn trên đầu. Lý Thế Dân mang lên trên đặc chế mũ giáp, hắn đã rất có kinh nghiệm. Nhưng Lý Nguyên Cát không có, lập tức ôm lấy đầu, trên thân đâm không thiếu mũi tên. Bất quá bọn hắn đều kén tầm sửa đổi qua cơ thể, chút thương thế này không tính là gì, đổ ít máu mà thôi. Mộ Dung Nôn ngồi ở trên cây, nhìn xem hai cái biến thành con nhím chủ tướng, kém chút chết cười. Cái này vận rủi pháp tắc tuyệt, chơi vui nhanh. Hai bên chủ tướng luôn xảy ra bất trắc sự cố, nếu không thì trước ngựa mất vó, nếu không thì bị ngộ thương. Mộ Dung Nôn nhìn một chút, nơi này đại tướng song phương hết thảy có mười mấy cái tuyệt đỉnh. Bây giờ toàn cầu đại đột phá, rất ăn nhiều tiểu thần Âu người thăng cấp đều nhanh Mộ Dung Nôn bụng trộm hạ độc thủ, làm thịt bảy cái tuyệt đỉnh sau đó liền chạy. Mộ Dung Nôn đi rất nhẹ nhàng, nhưng hiện trường đều nhanh điên rồi. Bảy cái tuyệt đỉnh tử vong, trực tiếp đem hai bên chủ tướng đều đỏ lên vì tức mắt. Đây chính là trong tay mình tinh nhuệ nhất chiến tướng không cái này không chỉ có muốn giết địch báo thủ, còn muốn cướp trên mặt đất rơi ra ngoài tiểu thần thân cách. Hai bên càng đánh càng ác, Lý Thế Dân cùng Lý Nguyên Cắt thật sự nổi sát tâm. Bay ở trên không, Mộ Dung Nôn tuyển thang lên bảy cái a dòng, a con đường tơ lụa, a giao hợp trung thành, a không gian tinh thông, a kiếm tâm thông minh, a đao thần, a lãnh huyết, a cấp đứa tinh địch. Thăng cấp xong hiệu quả như sau: S cấp con đường tơ lụa, hình đường thẳng thân mềm lực khống chế 60. S cấp giao hợp trung thành, giao hợp số lần mỗi 1, độ trung thành 2. S cấp không gian tinh thông, không gian hệ ý cảnh ngộ tính cùng tốc độ học tập 60. Không gian thuộc tính tổn thương 60. S cấp kiếm tâm thông minh, sẽ không bị bất kỳ cái gì sự vật mê hoặc, có thể nhìn rõ hết thảy sự vật, thậm chí có thể dự báo an nguy hòa phúc, kiếm hệ tổn thương 30. S cấp đao thần, đao đạo ngộ tính cùng tốc độ tu luyện 60, đao pháp tổn thương 60, tốc độ di chuyển 60. S cấp lãnh huyết, sinh ra sát ý lúc, giảm bớt bên ngoài cảm xúc ảnh hưởng 60. S cấp đứa tinh lịch, người quan chiến mỗi nhiều năm người, sức chiến đấu tăng thêm. Bản năng, cao nhất sức chiến đấu tăng thêm. Bản năng tăng thêm. Mộ Dung Nôn phát hiện kế sách của hắn quả nhiên rất tuyệt, trước kia nào có nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ để cho hắn giết. Bây giờ có thần cách thúc, bớt đi hắn không ý chuyện. Cho nên hắn không có thu hồi những cái kia thần cách, để cho bọn chúng tiếp tục thúc đám tiếp theo võ giả, a hắn còn ba không thể địa cầu nhiều người nhận được một chút thần cách, nhanh chóng thăng cấp đi. Bọn hắn không thăng cấp cảnh giới, hắn như thế nào thăng dòng, a hắn cố ý buông tha những cái kia có thiên phú, tỉ như Úy Chỉ Cùng, thiên tài rất đáng tiếc. Lại tăng thăng a chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới đại tùy đông bộ, hai cái tam giai thần ẩn núp sông lớn bên cạnh. Diệu Âm Thiên Nữ cùng Cát Tường Thiên Nữ liền núp ở nơi này đáy sông. Hiện trường đã có không ít giang hồ khách tại lặn xuống nước tìm. Mộ Dung Nôn thậm chí còn chứng kiến mấy cái đóng vai thành câu cá lao người quen. Có thể không phải giả trang câu cá lao, bọn hắn thật sự ở đây câu cá. Lao Hoàng, Lao Khất Cái, Lao Nông ba người bình chân như bại câu cá, thuận tiện xem náo nhiệt. Mộ Dung Nôn vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh bọn hắn, biến ra một cái lộ á can, anh tuấn hất lên, liền bắt đầu đung đưa. Ba cái lao đầu đầu tiên là cả kinh, tiếp đó nhãn tỉnh sáng lên. Lao Hoàng ánh mắt nhấp nháy nhìn xem đang tại trục quay Mộ Dung Nôn, nhịn không được hỏi, tiểu tử, ngươi đây là cái gì cần câu? Cảm giác nhìn rất thoải mái bộ dáng. Mộ Dung Nôn xoát 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 đong đưa lộ á luận, bắt đầu cùng cá lớn vật lộn đứng lên. Câu cá là rất có kỹ xảo, đặc biệt là cá lớn trốn thời điểm muốn tùng tuyến, cá lớn lúc nghỉ ngơi liền muốn điên cuồng chuyển lộ á luận đem nó kéo trở về. Vung lòng kéo một phát, thẳng đến cá lớn không còn khí lực, lại một cái câu lên. Nếu là cùng cá so khí lực, không chỉ cho phép dịch đoạn tuyến đánh gãy cán, thậm chí sẽ bị lớn 0.3 cá kéo vào trong nước. Ba cái lao đầu nhìn ánh mắt tỏa sáng, đột nhiên phát hiện tiểu tử này câu cá so với mình đều có phong phạm a, nhìn xem dễ trông mà thèm. Mấy phen bật lộn, Mộ Dung Nôn một cái câu lên một đầu dài hơn 3 mét cá lớn, dương dương cái cằm, như thế nào? Câu cá đương nhiên muốn hảo cần trụ. Đại Hán Tân thức cần trụ, gọi lộ a can, có muốn thử một chút hay không? Lao Hoàng một cái cướp đi nghiên cứu một hồi, một mặt tán thưởng, đồ tốt ta. Đồ tốt, cho ta. Nhìn xem thấy thèm lao khất cái cùng lão đông, Mộ Dung Nôn lại tạo hai cây đưa cho bọn hắn, kỹ xảo các ngươi hẳn là đều biết, thứ này dùng chính là giả mồi câu, cho nên các ngươi muốn bắt trước cá bơi từ, kéo kéo một cái, kéo kéo một cái, thả a. Mê mê mê. Hai người đoạt lấy cần câu, bắt đầu vung cán. Nhìn xem ba cái lao đầu nhạc ha ha vung cán câu cá, Mộ Dung Nôn cười hì hì rồi lại cười. Hóa thành nước chảy tiến vào sông lớn, bắt đầu tiến vào đáy sông tìm tòi. Ba cái lao đầu liếc mắt nhìn, cũng không thèm để ý, bắt đầu nghiêm túc hưởng thụ câu cá khoái hoạt. Các ngươi khoan hay nói, loại này động thái câu cá thật đúng là thật có ý tứ. Ân, cùng trạng thái tính câu cá có rất lớn khác biệt, thú vị thú vị. Ta cảm thấy vung cán cái kia một chút đặc biệt sảng khoái. Ta lại quăng hai cây. Ngươi đừng vung ta online. Qua bên kia vung. Mắc câu rồi. Hoắc. Khí lực thật là lớn. Đừng cứng rắn kéo, phải có kỹ xảo. Cần ngươi nói. Ngươi câu cá cũng là tà giáo. Ngươi đừng có dùng nội lực a. Ngươi dở trò lừa bịp. Cái gọi là câu cá. Ngươi làm gì kéo ta dây câu. Cái gọi là câu cá, liền muốn cân nhắc thiên ngoại kỳ binh đi, đúng không láo hứa? Đúng đúng đúng. Ha 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 ha. Gọi ngươi dở trò lừa bịp. Các ngươi đơn giản không thể nói lý.